Chương 161, hắn có năng lực như thế. Mười Vân Cơ mới vừa nói đánh ra 800 vạn giá cao là 3 tháng qua giá cao nhất, hiện tại hô lên 2000 vạn đoán chừng là năm nay tới giá cao nhất. Mà duy nhất một lần tăng giá 1000 vạn, sợ là mấy năm này cũng khó khăn gặp chỉ là một giọt bản nguyên tinh huyết thôi, cũng không phải thú hoàng bản nguyên tinh huyết, mà lại cái này tinh huyết còn không biết có vấn đề hay không, có hay không tác dụng phụ đâu. 2000 vạn huyền tinh. Xung kích một lần mệnh luân cảnh chỉ cần 300 vạn huyền tinh, cái này đầy đủ xung kích 6 lần. Không biết có thể mua nhiều ít linh tài cùng đan dược, đoán chừng cầm 2000 vạn huyền tinh cho Hứa gia đều có thể bàn cho một cái cấp 3 hồn đạo. Chỉ vì mua một giọt bản nguyên tinh huyết. Mấu chốt nhất là Lục Ly ngữ khí, hắn trực tiếp hô lên Bạch Hạ Sương danh tự, ngữ khí phi thường bất thiện, nói rõ muốn tìm hắn Bạch Hạ Sương, muốn đánh Bạch Hạ Sương mặt. Vân Cơ một mực xưng hô số một nhã các khách nhân, Vân Cơ làm sao có thể không biết là Bạch Hạ Sương nàng không điểm xuyên danh tự, tự nhiên có nàng thâm ý, tránh cho vạn nhất xuất hiện không thể không tình huống, Bạch Hạ Sương cũng có bậc thang xuống. Hiện tại Lục Ly gọi thẳng Bạch Hạ Sương danh tự, cái kia chính là không cho nàng bậc thang hạ. Hoặc là tiếp tục tăng giá, hoặc là tiểu mạnh mẽ bị Lục Ly đánh một lần mặt. Bịch. Lộc Trường lão đặt mông ngồi dưới đất, triệt để bị dọa đến không biết làm sao. Thiên Đả Tử ánh mắt lộ ra một tia bất đắc dĩ, người chủ tử này quá điên cuồng a, không đúng, rất nhiều người kịp phản ứng, 2000 vạn huyền tinh cũng không phải bình thường người có thể đem ra được. Lục Ly xác định có 2000 vạn huyền tinh số một nhã các rèm đột nhiên bị sốc lên, lộ ra một tấm tinh xảo tuyệt mỹ tới cực điểm mặt. Bạch Hạ Sương mục quang khóa chặt Lục Ly quỷ sát dưới mặt nạ con mắt, cười lạnh nói ra, quả nhiên là ngươi. A, Lục Ly nội tâm hơi hồi hộp một chút, vừa rồi hắn tức hồn hển phía dưới, không có che giấu nguyên âm thanh, trực tiếp giống lên, bị Bạch Hạ Sương nghe được thân phận. Bạch Hạ Sương mục quang nhìn về phía dưới hàng thứ nhất trung niên nam tử, mở miệng nói, Đỗ tổng quản, các ngươi tiểu không phải người đi dò tra ai cũng có thể hô 2000 vạn sao? Trung niên nam tử mỉm cười, vung tay lên chiêm dương hướng Lục Ly đi đến, thấp giọng nói ra, Lục công tử, ngươi xác định có 2000 vạn bảo vật có? Lục Ly cắn răng thấp giọng nói ra, bất quá không thể ở chỗ này lấy ra. Tốt, xin mời đi theo ta. Quản sự mang theo Lục Ly hướng một đầu hành lang đi đến, vô số người nhao nhao ghé mắt, rất hiếu kỳ Lục Ly có thể xuất ra vật gì tốt có thể thế chấp 2000 vạn. Đỗ đại nhân tựa hồ cũng có chút hứng thú, đứng dậy hướng hành lang đi đến, đi theo Lục Ly cùng chiêm dương tiến vào một cái thiền điện bên trong. Chiêm dương gặp Đỗ đại nhân vào đây, liền vội vàng không người hành lễ, sau đó giới thiệu nói, Lục công tử, vị này là chúng ta phòng đấu giá tổng quản, Đỗ tổng quản. Lục Ly nhẹ gật đầu, chắp tay nói, gặp qua Đỗ đại nhân. Lục tiểu ca hôm nay để Đỗ Mô đại khai nhãn giới a. Đỗ đại nhân tướng mạo rất nho nhã, Lục Ly cảm ứng không ra khí tức của hắn, hẳn là ít nhất là mệnh luân cảnh, hắn mỉm cười nói ra, mặc kệ hôm nay kết quả như thế nào, Đỗ Mộ giao ngươi người bạn này. Đa tạ Đỗ đại nhân. Lục Ly lần nữa chắp tay, sau đó trong tay giới chỉ sáng lên lấy ra một cái hộp ngọc nói ra, đây là một viên thiên xà quả, hẳn là có thể thế chấp kia 2000 vạn huyền tinh á. Thiên xà quả Đỗ đại nhân trong đôi mắt tinh quang lóe lên, thiên xà quả tin tức hắn phi thường tin tưởng. Một viên thiên xà quả vậy liền đại biểu một cái mệnh luân cảnh a, trên cơ bản là có tiền mà không mua được. Đừng nói Bắc Mạc coi như tại Trung Châu đều xem như vật hi hãn. Chiêm Dương không dám nhận tới, Đỗ đại nhân tự mình tiếp nhận hộp ngọc, vừa mở ra hộp ngọc một mùi thơm tiểu sông vào mũi. Đỗ đại nhân nhìn thoáng qua lập tức đóng lại hộp ngọc, đưa cho Lục Ly nói, Lục công tử quả nhiên là đại thủ bút, thứ này ta làm chủ giúp ngươi đến 5000 vạn huyền tinh. Lại thêm không gian giới, 6000 vạn trở xuống giá cả ngươi tùy ý hô. Tốt. Lục Ly sải bước đi ra ngoài, Đỗ đại nhân khẽ miệng lộ ra vẻ tươi cười, đi theo ra ngoài, Chiêm Dương thì mặt mũi tràn đầy kích động mau rời khỏi. Lục Ly về tới vị trí của mình, giữa sân hoàn toàn tĩnh mịch, Đỗ đại nhân tự mình đi tới trên đài đấu giá. Đối số một nhã các phương hướng chắp tay nói, Sương tiểu thư, vừa rồi Đỗ Mộ tự mình đi xác nhận. Vị quý khách kia hoàn toàn có năng lực hô lên dạng này giá cả, Đỗ Mộ dùng thiên phạt đấu giá hội tín dự làm cam đoan, sở dĩ kêu giá hữu hiệu. Hoa toàn trường sôi trào, Lộc trưởng lão vừa mới đứng lên, đặt mông lại ngồi xuống, khẩn trương đến toàn thân đều run rẩy. Vân Cơ trên mặt hiện ra một tia đỏ ửng, trong mắt sóng ánh sáng lưu chuyển, xinh đẹp đến không gì sánh được, nàng cũng không nói chuyện, để giữa sân mọi người trước khôi phục lại bình tĩnh. Phía trên rất nhiều nhã các đều truyền đến tiếng ồn ào, thân niệm dò xét xuống tới càng thường xuyên, đều khóa chặt Lục Ly. Đáng tiếc Lục Ly mang theo một khối thần bí mặt nạ, không ai có thể nhô ra Lục Ly hư thực. Số một nhã các trầm mặc, chờ chỉ chốc lát tiếng ồn ào ít đi một chút, Vân Cơ đưa tay để ép áp, cười nói ra, "Tốt, chư vị mời lặng lặng, tối nay sẽ nhất định là một cái đêm không ngủ a, cũng sẽ vĩnh viễn ghi lại ở thiên phạt phòng đấu giá trong lịch sử." 2000 vạn, nhưng còn có giá tiền cao hơn. Vô số mục quang nhìn về phía số một nhã các bên trong lại yên tĩnh im mắng, một lát sau một tiếng nói giàn mua truyền ra, Bạch gia từ bỏ lần này cạnh tranh. Mọi người nhao nhao có chút hạ, Bạch gia trưởng lão ra mặt, ngăn lại Bạch Hạ Sương hồ nháo. Cái này bản nguyên tinh huyết không đáng cái giá này. Tiếp tục đấu nữa, giống như Lục Ly đột nhiên không kêu giá đâu, đông đông đông. Nhã các bên trên truyền đến một đạo tiếng bước chân ầm ầm, tiếng bước chân kia một mực hướng phía dưới truyền đến, tiếp lấy một đạo tịnh lệ thân ảnh xuất hiện tại cuối hành lang. Bạch Hạ Sương hung hăng chừng Lục Ly một chút, quay người rời đi. Sú bà đương, hại ta nhiều hơn 1000 vạn, khắc, đừng, rơi vào ta trong tay, nếu không để ngươi để mặt. Lục Ly chừng Bạch Hạ Sương một chút, hắn biết tối nay qua đi đem triệt để đắc tội Bạch Hạ Sương, nhưng vì giọt kia bản nguyên tinh huyết, Lục Ly cảm thấy đáng giá. 2000 vạn ba lần, tốt, giọt này bản nguyên tinh huyết thuộc về vị quý khách kia. Bản nguyên tinh huyết rốt cục định đập, Lục Ly thở ra một hơi thật dài, vô số trên mặt người lộ ra nụ cười, cảm giác tối nay chuyến đi này không tệ. Cuối cùng một kiện vật đấu giá đi lên, là một thanh thiên giai lục phẩm huyền khí, xem như trọng bảo, áp trục vở kịch. Nhưng đi qua vừa rồi Lục Ly cùng Bạch Hạ Sương đấu đập về sau, cái này cực phẩm huyền khí có vẻ hơi thất sắc, cuối cùng giá cả cuối cùng cũng chỉ có 800 vạn, bị các lâu một cái đại gia tộc công tử đập đi. Tối nay đấu giá hội hạ màn kết thúc, Lục Ly bị Chiêm Dương thật sớm mời đi thiền điện. Đỗ đại nhân rất mau vào tới, trong tay cầm cái kia chứa bản nguyên tinh huyết cái bình. Đỗ đại nhân cười tủm tỉm nói ra, Lục công tử đây là ngươi vỗ xuống bản nguyên tinh huyết, không biết ngươi muốn làm sao thanh toán huyền tinh đâu. Lục Ly có thể làm sao thanh toán, hắn làm sao có thể có nhiều như vậy huyền tinh, hắn chỉ có thể đem thiên xà quả đưa qua nói, Đỗ đại nhân, có thể hay không dạng này, ta đem thứ này áp cho các ngươi, trong vòng nửa năm vô pháp góp đủ huyền tinh, thiên xà quả giao cho các ngươi đấu giá, trừ đi cái này 2000 vạn hoàn toàn không có vấn đề. Đỗ tổng quản sảng khoái đáp ứng, còn đem Hỏa Tiên Chi cùng Âm Minh căn bán ra đoạt được huyền tinh giao cho Lục Ly. Ký chứng từ, Lục Ly huyền chuyển cự tuyệt Đỗ tổng quản mở tiệc chiêu đãi, để Chiêm Dương mang đến đổi một thân áo bào, lấy xuống quỷ sát mặt nạ, lặng yên ra thiên phạt phòng đấu giá. Mới vừa đi ra phòng đấu giá, Lục Ly tiểu nợ nụ cười khổ. Bởi vì phòng đấu giá bên ngoài ngừng một cỗ chiến xa, Bạch quản sự đứng tại cạnh chiến xa một bên, hắn mỉm cười nói ra, "Lục tiểu ca, tiên phu nhân trở về, nàng nói muốn mời ngươi uống rượu." Giao diện cho điện thoại. Chương 162, tuyệt thế xinh đẹp. Mới mùa xuân đêm rất trọng người, thiên tội thành bóng đêm rất mỹ lệ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trên quảng trường người đi đường rất nhiều, như nước chảy, có không ít thiếu niên thiếu nữ du ngoạn. Thiếu niên thản nhiên thần sắc, thiếu nữ tiếng cười như chuông bạc đều vì tòa thành trì này làm rạng rỡ không ít. Lục Ly ngồi lên Bạch quản sự xe ngựa, cũng không có hướng Thiên Ngục Thương hội chạy tới, mà là hướng ngoài thành chạy tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạch quản sự giải thích là Yên phu nhân giờ khắc này ở Bạch Đế Sơn, Bạch gia đại viện sở tại địa. Nàng tại Bạch Đế Sơn triệu kiến, cũng là đối Lục Ly phá lệ coi trọng, dù sao không là ai đều có thể bên trên Bạch Đế Sơn. Ngồi tại chiến xa bên trong, Lục Ly lại không suy nghĩ đi quan sát bốn phía mỹ lệ cảnh sắc, túi đầu trầm tư, con ngươi lấp loé không ngừng, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạch Đế Sơn tại thành bắc bên ngoài vài dặm, ra cửa thành bắc liền thấy. Sơn không tính quá cao, nhưng rất là dốc đứng, tựa như kình thiên trụ thẳng sắp vân phong. Chiến xa lại hai tấc thần câu trở đi, phi rất nhanh, chỉ là thời gian một nén nhang tiểu đã tới chân núi. Lục Ly xa xa nhìn thấy một đầu đường núi vốn lượn mà lên, phi thường dốc đứng, nhíu nhíu mày nói, Bạch quản sự, như thế phát run xe rất khó lên đi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Yên tâm đi. Bạch quản sự quay đầu cười nói, chân núi có tiểu truyền tống trận, có thể trực tiếp đến sơn phong, này sơn đạo bình thường đều là hạ nhân đi, khách nhân cưỡi truyền tống trận. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly trợn trắng mắt, cái gì gọi là hào môn, đây chính là ác tại chính mình ngoài đại viện đều tu kiến một cái truyền tống trận, đây là huyền tinh nhiều đến không có địa phương tốn. Hoa, a cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Theo quan đạo rất nhanh đến một cái quảng trường nhỏ, quảng trường phụ cận có mấy cái thạch bảo, quả nhiên có một cái nho nhỏ truyền tống trận, có mấy cái võ giả thủ hộ. Bạch quản sự mang theo Lục Ly hạ chiến xa, trong tay lệnh bài vừa hiện tiến vào truyền tống trận. Một đạo bạch quang xông lên trời, Lục Ly cảm giác bạch quang nhoáng một cái, xuất hiện tại một khối trong sân cỏ, hắn mục quang quét qua thình lình hiện phương nam xa xa Thiên Ngục thành. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tốt địa phương a. Lục Ly đột nhiên minh bạch Thiên Ngục lão nhân vì sao muốn đem Bạch gia đại viện an trí ở nơi này, theo cái này xem tiếp đi cả tòa Thiên Ngục thành đều có thể thu vào đáy mắt. Tại cảm giác này biến thành cao cao tại thượng quân vương, phía dưới thành trì mọi cử động có thể tuyệt đối trưởng khống. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiền phương khắp nơi đều là chỉnh tề khí phái thạch bảo, một chút không nhìn thấy cuối cùng, bốn phía cây cối thanh thúy tươi tốt, cảnh sắc ưu mỹ, Thiên Đảo Hồ bá chủ viện tử quả nhiên khí phái. Lục tiểu ca mời tới bên này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạch quản sự cũng không có mang theo Lục Ly hướng phía trước cự đại thạch bảo quần đi đến, mà là hướng bên trái đi đến. Bên này cũng không có quá nhiều thạch bảo, có rất nhiều hoa chỉ, khắp nơi trồng hoa tươi. Giờ phút này là mùa xuân muôn hoa đua thắm khoe hồng, ánh trăng như thủy ngân rải đầy một chỗ, liếc nhìn lại đẹp không sao tả xiết. Bảy lần quạt tám lần rẽ, rốt cục đã tới chỗ cần đến, lại là tại vách đá một tòa lộ thiên các lâu. Theo cái này các lâu bên ngoài nhìn lại, có thể nhìn thấy nơi xa kéo dài núi non chập trùng, có thể nhìn thấy từng cái tiểu trấn bộ lạc, rất là khoáng đạt, khiến cho người tâm thần thanh thản. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lộ thiên các trên lầu đứng đấy mấy tên thị nữ, chính giữa bày biện một tấm bàn bông, bốn phía điểm ánh đến, một người mặc màu đen toái hoa kỳ bảo nữ tử bưng một chén rượu ngồi tại bàn bông sau. Nữ tử mục quang không có nhìn nàng, nhìn qua xa xa dãy núi, kia như sao tinh quang điểm con người, như ngọc xinh đẹp dung nhan, kia toàn thân không chỗ không lan ra mỹ ý thân thể mềm mại, thấy Lục Ly con mắt thẳng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Như thế nào tuyệt thế xinh đẹp, đây chính là. Bạch quản sự hướng Lục Ly nhẹ gật đầu lui xuống, Lục Ly nhấc chân xương mai thiên các lâu đi tới, mục quang nhìn chằm chằm vào Yên phu nhân. Hắn cũng không có che giấu trong mắt nóng rực cùng dục vọng, cứ như vậy nhìn xem Yên phu nhân, tựa như nhìn xem thế giới xinh đẹp nhất tôi bảo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Các loại, chờ, Lục Ly từng bước một tới gần, Yên phu nhân mới thu hồi mục quang, quay đầu nhìn về Lục Ly nhìn cười một tiếng, cười nhạt nói, nhìn đủ rồi chưa, không thấy đủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly nói rất thành thật, sau đó không đợi Yên phu nhân mời, ngồi ở đối diện nàng, bưng lên một chén đã sớm rót rượu ngon uống một hớp nói, phu nhân vẻ đẹp là trời cao ban cho, mỹ lệ đồ vật liền là dùng để thưởng thức và ca ngợi. Ta đã thấy nữ tử không ít, nhưng phu nhân tuyệt đối là đẹp nhất nữ tử. Lục Ly lớn mật thậm chí có thể nói vô lễ lời nói, để Yên phu nhân trong mắt hơi kinh ngạc, nàng quan sát tỉ mỉ Lục Ly một phen, lần nữa có chút kinh dị, nàng hiện Lục Ly so với lần trước gặp nhau khí chất khác nhau rất lớn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhiều hơn mấy phần trầm ổn cùng tự tin, còn có mấy phần bá khí. Thiếu niên vẫn như cũng là thiếu niên, ngây thơ vẫn chưa hoàn toàn rút đi, hơn một tháng thời gian thế mà trưởng thành nhanh như vậy, cái này khiến Yên phu nhân có chút thay đổi cách nhìn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tay nàng đột nhiên nhẹ nhàng bãi xuống, mấy cái thị nữ đi xuống, khóe miệng nàng lộ ra tuyệt mỹ nụ cười, cười nhạt nói, "Lục Ly, ngươi có lẽ không biết, ta còn có một cái ngoại hiệu gọi Độc Quả Phụ." Ngươi độc thân phó ước, còn vô lễ như thế, tiểu không sợ đi không xuống cái này Bạch Đế Sơn độc quả phụ cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly có chút kinh ngạc, cái này Yên phu nhân thế mà còn là cái quả phụ độc quả phụ, chẳng lẽ chết ở trong tay nàng rất nhiều người. Hắn nhún vai một cái nói, chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu, có thể chết ở phu nhân bực này tuyệt sắc trong tay, cũng là vinh hạnh của tại hạ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn qua Lục Ly kia nóng rực mục quang, Yên phu nhân bất đắc dĩ cười khổ nói, ngươi là gan quả nhiên càng lúc càng lớn a. Lục Ly cười nhạt một tiếng không thèm để ý chút nào, vừa mới triệt để đắc tội Bạch Hạ Sương, đánh Bạch ra mặt, giờ phút này lại dám độc thân bên trên Bạch Đế Sơn, lá gan của hắn có thể không lớn sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dưỡng di khí, cư di thể, làm tới huyết sát đảo đảo chủ, trở thành Thanh Loan tộc cùng Mãnh Tượng tộc thánh chủ, Lục Ly khí chất cũng đang lặng lẽ cải biến. Có lẽ cũng là bởi vì hắn biết mình là thập đại Trung Châu tối cường huyết mạch gia tộc Lục gia con em, để hắn trong khung nhiều một tiếng nạo khí. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạch gia rất mạnh, nhưng chỉ là tại Bắc Mạc tiểu bá chủ. Hắn lại là Trung Châu bá chủ một trong Lục gia con em, hắn vẫn là nhân hoàng cảnh Lục nhân hoàng nhi tử. Lục gia con em sao có thể không có một tia bá khí nhân hoàng nhi tử, làm sao có thể không có một chút ngạo cốt? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Địch Long bộ lạc phản kích, Vũ Lăng thành đêm mưa, huyết sát đảo khẩu chiến, trong tiểu thế giới quỷ dị kinh ngộ, phòng đấu giá điên cuồng, để Lục Ly từng bước một trưởng thành, trong khung một loại nào đó khí tức ngay tại chậm rãi thức tỉnh. Thất trưởng lão bị đoạn trăm vạn huyền tinh, để Lục Ly minh bạch một cái đạo lý, giống như không xử lý Bạch gia quan hệ, về sau hắn tại Thiên Đạo Hồ tuyệt đối vô pháp thư thái sinh hoạt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở dĩ hắn tới Thiên Ngục Thành, đi vào phòng đấu giá, đánh Bạch Hạ Sương mặt, giờ phút này lại đi lên Bạch Đế Sơn, hắn đã không thèm đếm xỉa. Hắn hạ quyết tâm, tối nay như nói không tốt, hắn tiểu dẫn người đi vào trong tiểu thế giới. Đã hắn có đường lui, kia vì cái gì còn muốn hướng Bạch gia thấp hèn nhàn quỷ gối? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Còn như đi không xuống Bạch Đế Sơn, hắn cũng không lo lắng, vẫn là câu nói kia Bạch gia như điểm ấy khí độ đều không có, cũng sẽ không trở thành Thiên Đạo Hồ bá chủ. Tại trên chiến xa hắn đã đem sự tình nghị thông suốt, giờ phút này con ngươi phá lệ sáng rực, nhìn chằm chằm Yên phu nhân kia trường tuyệt mỹ mặt, hết sức cực nóng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Yên phu nhân trầm mặc một lát, mục quang nhìn về phía phương xa dãy núi, thản nhiên mở miệng nói, "Lục Ly, ngươi có biết tối nay ta vì cái gì mời ngươi qua đây cần chuyện chính?" Lục Ly thu hồi lô mãng thái độ, hắn nghĩ nghĩ nói ra, "Biết, ngươi muốn cho ta cúi đầu, còn muốn hợp tác với ta." Hợp tác đoán chừng không phải trọng yếu, cúi đầu trọng yếu nhất, đúng không phu nhân? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiên phu nhân khỏe miệng nụ cười đột nhiên nồng nặc mấy phần, quay đầu lại nhìn thẳng Lục Ly nói, "Ngươi hội sẽ túi đầu sao đối Bạch Hạ Sương, sẽ không?" Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly lắc đầu, sau đó lại đem thân thể hướng Yên phu nhân bên kia nhích lại gần nói, "Đối phu nhân, có thể cân nhắc." Giao diện cho điện thoại. Chương 162, tuyệt thế xinh đẹp. Mới mùa xuân đêm rất trọng người, thiên tội thành bóng đêm rất mỹ lệ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trên quảng trường người đi đường rất nhiều, như nước chảy, có không ít thiếu niên thiếu nữ du ngoạn. Thiếu niên thản nhiên thần sắc, thiếu nữ tiếng cười như chuông bạc đều vì tòa thành trì này làm rạng rỡ không ít. Lục Ly ngồi lên bạch quản sự xe ngựa, cũng không có hướng Thiên Ngục Thương Hội chạy tới, mà là hướng ngoài thành chạy tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạch quản sự giải thích là Yên phu nhân giờ khắc này ở Bạch Đế Sơn, Bạch gia đại viện sở tại địa. Nàng tại Bạch Đế Sơn triệu kiến, cũng là đối Lục Ly phá lệ coi trọng, dù sao không là ai đều có thể bên trên Bạch Đế Sơn. Ngồi tại chiến xa bên trong, Lục Ly lại không suy nghĩ đi quan sát bốn phía mỹ lệ cảnh sắc, tối đầu trầm tư, con ngươi lấp loé không ngừng, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạch Đế Sơn tại thành Bắc bên ngoài vài dặm, ra cửa thành Bắc liền thấy. Sơn không tính quá cao, nhưng rất là dốc đứng, tựa như kình thiên trụ thẳng sắc vân phong. Chiến xa lại hai tấc thần câu trở đi, phi rất nhanh, chỉ là thời gian một nén nhang tiểu đã tới chân núi. Lục Ly xa xa nhìn thấy một đầu đường núi vốn lượn mà lên, phi thường dốc đứng, nhíu nhíu mày nói, "Bạch quản sự, như thế phát run xe rất khó lên đi." Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. "Yên tâm đi." Bạch quản sự quay đầu cười nói, "Chân núi có tiểu truyền tống trận, có thể trực tiếp đến sơn phong, này sơn đạo bình thường đều là hạ nhân đi, khách nhân cưỡi truyền tống trận." Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly trợn trắng mắt, cái gì gọi là hào môn? Đây chính là ác tại chính mình ngoài đại viện đều tu kiến một cái truyền tống trận, đây là huyền tinh nhiều đến không có địa phương tốn. Hoa, a cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Theo quan đạo rất nhanh đến một cái quảng trường nhỏ, quảng trường phụ cận có mấy cái thạch bảo, quả nhiên có một cái nho nhỏ truyền tống trận, có mấy cái võ giả thủ hộ. Bạch quản sự mang theo Lục Ly hạ chiến xa, trong tay lệnh bài vừa hiện tiến vào truyền tống trận. Một đạo bạch quang xông lên trời, Lục Ly cảm giác bạch quang nhoáng một cái, xuất hiện tại một khối trong sân cỏ, hắn mục quang quét qua thình lình hiện phương nam xa xa Thiên Ngục Thành. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tốt địa phương a. Lục Ly đột nhiên minh bạch Thiên Ngục lão nhân vì sao muốn đem Bạch gia đại viện an trí ở nơi này, theo cái này xem tiếp đi cả tòa Thiên Ngục thành đều có thể thu vào đáy mắt. Tại cảm giác này biến thành cao cao tại thượng quân vương, phía dưới thành trì mọi cử động có thể tuyệt đối trường khống. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiền phương khắp nơi đều là chỉnh tề khí phái thạch bảo, một chút không nhìn thấy cuối cùng, bốn phía cây cối thanh thúy tươi tốt, cảnh sắc ưu mỹ, Thiên Đạo Hồ bá chủ viện tử quả nhiên khí phái. Lục tiểu ca mời tới bên này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạch quản sự cũng không có mang theo Lục Ly hướng phía trước cự đại thạch bảo quần đi đến, mà là hướng bên trái đi đến. Bên này cũng không có quá nhiều thạch bảo, có rất nhiều hoa chỉ, khắp nơi trồng hoa tươi. Giờ phút này là mùa xuân muôn hoa đua thắm khoe hồng, ánh trăng như thủy ngân rải đầy một chỗ, liếc nhìn lại đẹp không sao tả xiết. Bảy lần quạt tám lần rẽ, rốt cục đã tới chỗ cần đến, lại là tại vách đá một tòa lộ thiên các lâu. Theo cái này các lâu bên ngoài nhìn lại, có thể nhìn thấy nơi xa kéo dài núi non chập trùng, có thể nhìn thấy từng cái tiểu trấn bộ lạc, rất là khoáng đạt, khiến cho người tâm thần thanh thản. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lộ thiên các trên lầu đứng đấy mấy tên thị nữ, chính giữa bày biện một tấm bàn vuông, bốn phía điểm ánh nến, một người mặc màu đen toái hoa kỳ bảo nữ tử bưng một chén rượu ngồi tại bàn vuông sau. Nữ tử mục quang không có nhìn nàng, nhìn qua xa xa dãy núi, kia như sao tinh quang điểm con người, như ngọc xinh đẹp dung nhan, kia toàn thân không chỗ không lan ra mỹ ý thân thể mềm mại, thấy Lục Ly con mắt thẳng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Như thế nào tuyệt thế xinh đẹp, đây chính là. Bạch quản sự hướng Lục Ly nhẹ gật đầu lui xuống, Lục Ly nhấc chân xương mai thiên các lâu đi tới, mục quang nhìn chằm chằm vào Yên phu nhân. Hắn cũng không có che giấu trong mắt nóng rực cùng dục vọng, cứ như vậy nhìn xem Yên phu nhân, tựa như nhìn xem thế giới xinh đẹp nhất tôi bảo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Các loại, chờ, Lục Ly từng bước một tới gần, Yên phu nhân mới thu hồi mục quang, quay đầu nhìn về Lục Ly nhìn cười một tiếng, cười nhạt nói, nhìn đủ rồi chưa không thấy đủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly nói rất thành thật, sau đó không đợi Yên phu nhân mời, ngồi ở đối diện nàng, bưng lên một chén đã sớm rót rượu ngon uống một hớp nói, phu nhân vẻ đẹp là trời cao ban cho, mỹ lệ đồ vật liền là dùng để thưởng thức và ca ngợi. Ta đã thấy nữ tử không ít, nhưng phu nhân tuyệt đối là đẹp nhất nữ tử. Lục Ly lớn mật thậm chí có thể nói vô lễ lời nói, để Yên phu nhân trong mắt hơi kinh ngạc, nàng quan sát tỉ mỉ Lục Ly một phen, lần nữa có chút kinh dị, nàng hiện Lục Ly so với lần trước gặp nhau khí chất khác nhau rất lớn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhiều hơn mấy phần trầm ổn cùng tự tin, còn có mấy phần bá khí. Thiếu niên vẫn như cũng là thiếu niên, ngây thơ vẫn chưa hoàn toàn rút đi, hơn một tháng thời gian thế mà trưởng thành nhanh như vậy, cái này khiến Yên phu nhân có chút thay đổi cách nhìn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tay nàng đột nhiên nhẹ nhàng bãi xuống, mấy cái thị nữ đi xuống, khóe miệng nàng lộ ra tuyệt mỹ nụ cười, cười nhạt nói, "Lục Ly, ngươi có lẽ không biết, ta còn có một cái ngoại hiệu gọi Độc Quả Phụ. Ngươi độc thân phó ước, còn vô lễ như thế, tiểu không sợ đi không xuống cái này Bạch Đế Sơn Độc Quả Phụ?" Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly có chút kinh ngạc, cái này Yên phu nhân thế mà còn là cái quả phụ, Độc Quả Phụ chẳng lẽ chết ở trong tay nàng rất nhiều người. Hắn nhún vai một cái nói, chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu, có thể chết ở phu nhân bực này tuyệt sắc trong tay, cũng là vinh hạnh của tại hạ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn qua Lục Ly tiên nóng rực một quang, Yên phu nhân bất đắc dĩ cười khổ nói, ngươi là gan quả nhiên càng lúc càng lớn a. Lục Ly cười nhạt một tiếng không thèm để ý chút nào, vừa mới triệt để đắc tội Bạch Hạ Sương, đánh Bạch ra mặt, giờ phút này lại dám độc thân bên trên Bạch Đế Sơn, lá gan của hắn có thể không lớn sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dưỡng di khí, cư di thể, làm tới huyết sát đảo đảo chủ, trở thành Thanh Loan tộc cùng Mãnh Tượng tộc thánh chủ, Lục Ly khí chất cũng đang lặng lẽ cải biến. Có lẽ cũng là bởi vì hắn biết mình là thập đại trung châu tối cường huyết mạch gia tộc Lục gia con em, để hắn trong khung nhiều một tiếng ngạo khí. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạch gia rất mạnh, nhưng chỉ là tại Bắc Mạc tiểu bá chủ, hắn lại là trung châu bá chủ một trong Lục gia con em, hắn vẫn là nhân hoàng cảnh Lục nhân hoàng nhi tử. Lục gia con em sao có thể không có một tia bá khí nhân hoàng nhi tử, làm sao có thể không có một chút ngạo cốt? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Địch Long bộ lạc phản kích, Vũ Lăng thành đêm mưa, huyết sát đảo khổ chiến, trong tiểu thế giới quỷ dị kinh ngộ, phòng đấu giá điên cuồng, để Lục Ly từng bước một trưởng thành, trong khung một loại nào đó khí tức ngay tại chậm rãi thức tỉnh. Thất trưởng lão bị đoạn trăm vạn huyền tinh, để Lục Ly minh bạch một cái đạo lý, giống như không xử lý Bạch gia quan hệ, về sau hắn tại Thiên Đảo Hồ tuyệt đối vô pháp thư thái sinh hoạt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở dĩ hắn tới Thiên Ngục thành, đi vào phòng đấu giá, đánh Bạch Hạ Sương mặt, giờ phút này lại đi lên Bạch Đế Sơn, hắn đã không thèm đếm xỉa. Hắn hạ quyết tâm, tối nay như nói không tốt, hắn hữu dẫn người đi vào trong tiểu thế giới. Đã hắn có đường lui, kia vì cái gì còn muốn hướng Bạch gia thấp hèn nhàn quỷ gối? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Còn như đi không xuống Bạch Đế Sơn, hắn cũng không lo lắng, vẫn là câu nói kia Bạch gia như điểm ấy khí độ đều không có, cũng sẽ không trở thành Thiên Đạo Hồ bá chủ. Tại trên chiến xa hắn đã đem sự tình nghị thông suốt, giờ phút này con ngươi phá lệ sáng rực, nhìn chằm chằm Yên phu nhân kia trường tuyệt mỹ mặt, hết sức cực nóng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Yên phu nhân trầm mặc một lát, mục quang nhìn về phía phương xa dãy núi, thản nhiên mở miệng nói, "Lục Ly, ngươi có biết tối nay ta vì cái gì mời ngươi qua đây cần chuyện chính?" Lục Ly thu hồi lô mãng thái độ, hắn nghĩ nghĩ nói ra, "Biết, ngươi muốn cho ta cúi đầu, còn muốn hợp tác với ta." Hợp tác đoán chừng không phải trọng yếu, cúi đầu trọng yếu nhất, đúng không phu nhân? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiên phu nhân khỏe miệng nụ cười đột nhiên nồng nặc mấy phần, quay đầu lại nhìn thẳng Lục Ly nói, "Ngươi hội sẽ cúi đầu sao đối Bạch Hạ Sương, sẽ không?" Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly lắc đầu, sau đó lại đem thân thể hướng Yên phu nhân bên kia nhích lại gần nói, "Đối phu nhân, có thể cân nhắc." Giao diện cho điện thoại. Chương 163, Long Đế Mộ, chương 10. Mười đối với Lục Ly, Tiên phu nhân một mực cảm thấy rất hứng thú. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lần thứ nhất gặp mặt, nàng muốn dò la xem Lục Ly linh hồn, lại phát hiện dò xét không được. Nàng một khắc này biết Lục Ly hoặc là linh hồn khác hẳn với thường nhân, hoặc là liền là trên người có dị bảo. Đằng sau nàng để Bạch quản sự tra Lục Ly thân phận, lại tra ra một cái thiên đại bí mật. Nàng khi đó phi thường hoài nghi Lục Ly là Lục Nhân Hoàng nhi tử, đáng tiếc Lục Ly không có thức tỉnh kim cương huyết mạch, cái này khiến nàng có không dám xác định. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đằng sau nàng bày cái cục, để Minh Vũ đi cứu giá, tới một trận quỳ xuống nhận chủ tiết mục, nàng liền là nghị chứng thực Lục Ly là Lục Nhân Hoàng nhi tử. Nhưng mà, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kết quả để nàng phi thường thất vọng, Lục Ly thế mà không phải Lục Nhân Hoàng nhi tử. Minh Vũ trong tay có lục nhân hoàng lệnh bài, cũng không có sáng lên, nàng lúc ấy dùng thần niệm dò xét kia ngọc phủ, đích thật là đại gia tộc ngọc phủ. Lục nhân hoàng năm đó tới Thiên Đảo Hồ một chuyến, nàng mặc dù chưa thấy qua, nhưng Minh Vũ thụ lục nhân hoàng đại ân sự tình là thiên chân vạn xác. Đã Minh Vũ xác định Lục Ly không phải lục nhân hoàng nhi tử, việc này liền là thật. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hy vọng càng lớn, thất vọng càng lớn. Yên phu nhân sau khi trở về tâm tình rất kém cỏi, Bạch quản sự xin chỉ thị như thế nào đối đãi Lục Ly, nàng trả một trận hỏa. Sở dĩ đằng sau Liễu Di bọn người đi bán huyết trùng quả, giá cả mới có thể hàng, Bạch quản sự thái độ trước sau lại biến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiên phu nhân từ ngày đó trở đi liền không có quá chú ý Lục Ly sự tình, thẳng đến tối nay Lục Ly tới Thiên Mục Thành. Lục Ly hờn dỗi đi vào phòng đấu giá, đưa tới Yên phu nhân hiếu kỳ, đằng sau sinh sự tình càng là đem Yên phu nhân cho chấn động. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thần bí quỷ sát mặt nạ, có được một viên không gian giới chỉ, còn có thể thế chấp 2000 vạn huyền tinh bảo vật, điên cuồng vùng tiền như rác. Hết thảy để Lục Ly trở nên thần bí, để Yên phu nhân đối thiếu niên này lần nữa có một chút hiếu kỳ cùng hứng thú. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này mới có tối nay Bạch Đế Sơn dạ hội. 2000 vạn huyền tinh không tính là gì, nhưng Lục Ly sinh ra ở một cái tiểu bộ lạc, từ nhỏ chăm bị bắt nạt, nghèo đều đi kéo con tải. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Liêu gia đến một lần Thiên Đảo Hồ lúc cùng đến ép một cái, hiện tại Liêu gia mới vừa vặn chiếm cứ huyết sát đảo, bách phế đại hưng. Lục Ly nào có huyền tinh mua sắm không gian giới chỉ, ở đâu ra quỷ sát mặt nạ còn có thiên đà tử, vì cái gì có thể đột nhiên đột phá Lục Ly lại là dựa vào bảo vật gì đến 2000 vạn huyền tinh hắn đến cùng phải hay không Lục Nhân Hoàng nhi tử? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiên phu nhân rất muốn biết, nàng muốn cùng cái này một thân là mê thiếu niên thành lập một loại nào đó quan hệ, muốn giúp nàng hóa giải cùng Bạch Hạ Xương ân đoán, cho nên nàng hỏi Lục Ly hội sẽ túi đầu sao lại không nghĩ rằng đạt được một cái dạng này đáp án. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiên phu nhân có chút dở khóc dở cười, thiếu niên này thật đúng là gan to bằng trời a, lại dám hết lần này đến lần khác đùa giỡn nàng, coi là thật nàng cái này độc quả phụ ngoại hiệu là dùng đến dọa người. Trên mặt nàng nụ cười thu liễm, nghiêm mặt nói ra, Lục Ly, ba cái điều kiện giống như ngươi có thể đáp ứng, trước kia ân đoán xóa bỏ, ngươi về sau chính là Bạch gia bằng hữu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly bưng cái chén lay động một cái, lạnh nhạt nói ra, Lục mỗ rửa hai lắng nghe. Tiên phu nhân mở miệng nói ra, đệ nhất, Hỏa Tiên Chi cùng Âm Minh căn độc nhất vô nhị bán cho chúng ta, giá cả 2 vạn một gốc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly tính một cái, giá tiền này không cao không thấp, tỉ như lần này hắn mang đến 40 gốc, liền là 80 vạn huyền tinh. Giống như hợp tác lâu dài, giá tiền này rất tốt. Lục Ly không có đáp ứng, hỏi, đệ nhị đâu? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thứ hai, nói cho ta ngươi kia thế chấp 2000 vạn huyền tinh bảo vật là cái gì, từ đâu mà đến? Yên phu nhân mục quang nhìn chằm chằm Lục Ly trong tay giới chỉ, cười nhạt nói, yên tâm, ta chỉ là đơn thuần hiếu kỳ, sẽ không đánh ngươi bảo vật chủ ý. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly trầm mặc một lát, nói thẳng, ta ngoại ý muốn đạt được một phần cơ duyên, cái này không tiện lộ ra, đồ vật ta có thể nói cho ngươi, là một cái thiên xà quả. Cơ duyên? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiên phu nhân một mực nhìn lấy Lục Ly con mắt, xác định hắn không có nói láo, âm thầm gật đầu, xem ra những bảo vật này đích thật là Lục Ly gần nhất có kỳ ngộ, nói một cách khác cũng không phải là Lục Nhân Hoàng lưu cho hắn. Tiên phu nhân hơi có chút thất vọng, nàng nghĩ nói ra, Lục Ly, ta điều tra qua tư liệu của ngươi, ta hiện phụ thân ngươi thân thế rất mê ly, có lẽ có lai lịch lớn, có muốn hay không ta giúp ngươi điều tra một phen? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc nói chuyện, tiên phu nhân một mực nhìn lấy Lục Ly con mắt cùng mặt, Lục Ly mục quang lại một lần sáng lên, rất là trịnh trọng nói ra, đa tạ phu nhân, lần trước Minh Vũ đại nhân còn nói ta là hắn thiếu chủ, ta suy nghĩ thân phận ta đoán chừng cũng không tầm thường, chẳng lẽ ta thật là Trung Châu Lục gia con em? Nếu không phu nhân làm phiền ngươi phái người đi Trung Châu đi một chuyến, nếu như ta thật là Lục gia con em, ngày sau tất có thâm tạ a. Lục Ly thật thật giả giả, trong đôi mắt cực nóng không lừa được người, hắn là thật muốn cho yên phu nhân phái người đi Trung Châu đi một chuyến a, đến lúc đó Lục gia người tới, liền có thể cứu hắn phụ thân rồi, hắn có thể quang minh chính đại lộ ra thân phận. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngươi ngược lại là nghĩ đến đẹp vô cùng, yên phu nhân trợn trắng mắt, vũ mị tự nhiên, nội tâm lo nghĩ lại thiếu đi mấy phần, xem ra Lục Ly thật không phải là Lục Nhân Hoàng con trai. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đi Trung Châu Lục gia hỏi thăm nàng căn bản tiểu không nghĩ tới, bởi vì đi Trung Châu hoặc là cưỡi Tam Đại Vương thành truyền thống trận, hoặc là cưỡi thượng cổ chiến xa, hoặc là thiết giáp phi thuyền. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vận dụng Tam Đại Vương thành cự hình truyền thống trận, tiên phu nhân còn không có mặt mũi này. Cưỡi thượng cổ chiến xa cùng thiết giáp phi thuyền càng là không có khả năng, Trung Châu cách nơi này quá xa, trên đường cũng không thái bình. Trung Châu so Bắc Mạc lớn gấp mấy chục lần, đi Trung Châu cũng rất khó tìm đến Lục gia. Lui một vạn bước nói, coi như có thể nhẹ nhõm tìm tới Lục gia, nàng người có thể đi vào Lục gia đại môn? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiên phu nhân đem vấn đề này trực tiếp ném ở một bên, trầm ngâm một lát nói ra, đệ tam điều kiện, Lục Ly, đệ tam điều kiện, một tháng sau ngươi đi theo Sương Nhi đi một chuyến Long Đế mộ. Lại thêm điều kiện thứ nhất, ngươi như đáp ứng, ta cam đoan về sau Bạch gia tuyệt đối sẽ không có người lại làm khó các ngươi. Các loại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly nghe hương vị không đúng, hắn khoát tay áo nói ra, sĩ khả sát bất khả nhục, ta vừa rồi có thể nói, túi đầu trước ngươi có thể, hướng Bạch Hạ Xương túi đầu, không có cửa đâu. Để hắn đi theo Bạch Hạ Xương đi cái gì Long Đế mộ, đây không phải rõ ràng đem hắn đưa cho Bạch Hạ Xương tra tấn sao? Hắn chút thực lực ấy đi theo Bạch Hạ Xương đi làm cái gì, làm người hầu tùy tùng vẫn là xuất khí bao? A, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngươi gấp cái gì a? Tiên phu nhân chừng Lục Ly một cái nói, để ngươi đi theo Sương Nhi, không phải để ngươi cho nàng xuất khí, mà là đi bảo hộ nàng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nói đùa cái gì, Lục Ly trợn trắng mắt, hắn một cái thần hải cảnh hậu kỳ võ giả, đi bảo hộ một cái có được thất phẩm huyết mạch hồn đàm cảnh trung kỳ võ giả, Yên phu nhân xác định không uống say. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lại nói Bạch gia cường giả như mây, mệnh luân cảnh bất diệt cảnh cường giả đều có, còn cần hắn loại này tiểu lâu lâu xuất động làm bảo tiêu, không có nói đùa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiên phu nhân rất nghiêm túc nói ra, Long đế mộ không thể so với khác, đừng, địa phương, cái này địa phương 20 tuổi trở lên võ giả vào không được. Sương Nhi mặc dù cảnh giới không sai, huyết mạch đẳng cấp cũng rất cao, nhưng kinh nghiệm thực chiến gần như là không. Đương nhiên lần này gia tộc lại phái một tiểu đội 20 tuổi trở xuống con em đi vào, ta để ngươi đi theo, chủ yếu là để phòng vạn nhất. Ngươi cùng Sương Nhi mâu thuẫn ta sẽ đi điều giải, ta cam đoan lần này đi theo Sương Nhi sẽ không làm khó ngươi. Ngươi chỉ cần đi theo nàng đi vào một chuyến, hết sức bảo hộ an toàn của nàng là được, hắn sự tình không cần lo lắng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lần này Long đế mộ chi tranh, Bắc Mạc sở hữu ngũ phẩm gia tộc tuổi trẻ tinh anh con em đều xuất động. Đối với ngươi mà nói cũng là một cái rất tốt lịch luyện cơ hội, mà lại ở bên trong đạt được sở hữu bảo vật đều thuộc về ngươi. Long đế mộ cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly nghe được có chút quen hay, hắn nghĩ đột nhiên thông suốt nói, đấu giá hội chiếc kia tử kim sắc thượng cổ trên xa, tựa như là Long đế ban cho ái nữ, Long đế mộ chẳng lẽ chính là cái này Long đế phần mộ đúng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiên phu nhân mỉm cười gật đầu nói, bao quát hai ngươi ngàn vạn mua bản nguyên tinh huyết, còn có cuối cùng cái tia thanh thiên giai huyền khí, toàn bộ là Long đế mộ bên trong bảo vật. Giao diện cho điện thoại chương 164, sông không đi qua, chết. Mười Bắc Mạc gần nhất không có nghe nói có nhân hoàng, nhưng không có nghĩa là trong lịch sử không có, vạn năm trước tựu ra một cái tuyệt thế bá chủ Long Thiên Đi. Đây là hơn một vạn năm đến duy nhất tại Bắc Mạc xưng đế bá chủ, hắn nhất thống Bắc Mạc thành lập Thiên Mạc đế quốc, xưng bá Bắc Mạc đẳng đẳng 3000 năm thời gian. Đáng tiếc Long Thiên Đi thọ nguyên sắp tới lúc, Long gia vẫn là không có xuất hiện một cái nhân hoàng cảnh, tăng thêm Long đế trời sinh tính bạo ngược, gây thù hằn vô số, tại Long Thiên Đi sau khi chết Long gia tựu bị các tộc liên thủ hủy diệt. Bắc Mạc đế quốc sụp đổ, Bắc Mạc tiến vào quần hùng tranh giành thời đại, một mực tiếp tục đến bây giờ. Có lẽ Long Thiên Đi chính mình biết gây thù hằn quá nhiều, hắn trước khi chết liền đã tìm được mộ địa, đồng thời hao tốn cự đại đại giới rèn đúc cái này mộ địa, trước khi chết còn đem sở hữu kiến tạo mộ địa người đều giết đi. Long đế mộ một mực là Bắc Mạc một cái bí ẩn, để vô số gia tộc nhớ thương mấy ngàn năm. Bởi vì Long Thiên Đi trời sinh tính bạo ngược, chu diệt không biết nhiều ít gia tộc, tranh đoạt không biết nhiều ít bảo vật. Nhưng các gia tộc hủy diệt Long gia lúc, lại phát hiện rất nhiều trọng bảo đều không thấy, không cần phải nói đều tại Long đế mộ bên trong. Hai tháng trước Long đế mộ rốt cục diệt thế, tại một cái ai cũng nghĩ không ra địa phương, luyện ngục sơn núi. Luyện ngục sơn núi ngay tại Thiên Đảo Hồ mặt phía bắc, cái này vách núi từng là Long đế xử quyết tử tù địa phương, năm đó vô số tử tù bị kéo đến nơi này, chém giết sau trực tiếp ném vào trong hồ cho ăn huyền thú, sở dĩ nơi này mới có luyện ngục sơn núi xưng hào. Bởi vì nơi này người bị giết quá nhiều, hàng năm vứt xuống tử thi, nham hạ trong hồ tụ tập rất nhiều huyền thú, nơi này thạch đầu bị máu nhuộm đỏ, xa xa tới gần liền có thể nghe được một cỗ sông vào mũi mùi máu tươi. Sở dĩ mấy ngàn năm qua, gần như không có người nào tới gần, ai cũng sẽ không nghĩ tới Long đế đem phần mộ của mình tu luyện tại luyện ngục trong vách núi, qua nhiều năm như vậy Long đế mộ mới không có bị người hiện. Hai tháng trước, Thiên Đảo Hồ một cái tam phẩm gia tộc truy sát cựu địch, truy sát đến luyện ngục sườn núi, thủ kia địch tại sống chết trước mắt thế mà đột phá hồn đăng cảnh, tại luyện ngục dưới vách đại chiến. Cuối cùng không cẩn thận huyền lực ngoại phóng công kích tại luyện ngục sườn núi trên vách đá dựng đứng, Long đế mộ lối vào mới hiện lộ ra. Cái kia gia tộc lập tức phái người tiến vào dò xét, kết quả hiện cửa vào có cấm chế cường đại, rất nhiều cường giả còn không thể nào vào được, ngược lại đi theo một cái gia tộc thiếu gia nhẹ nhõm tiến vào. Cái kia gia tộc thiếu gia ở bên trong truyền thông cái, mang ra ba kiện bảo vật, một cỗ chiến xa màu tím, một cái chứa bản nguyên tinh huyết cái bình, còn có một cái thiên giai huyền khí. Bên này khai chiến lúc dẫn phụ cận thế lực chú ý, Long đế mộ sự tình thoáng cái tiểu truyền ra, Bạch gia phái người đi dò xét một phen xác định đây chính là trong truyền thuyết Long đế mộ. Bất quá việc này không thể tránh né bị Bắc Mạc phía ngoài gia tộc biết, hết lần này tới lần khác Long đế mộ tại luyện ngục sườn núi, ngay tại bên hồ. Sở dĩ việc này rất xa đản, ở bên hồ Thiên Đảo Hồ không thể nói là thế lực của bọn hắn phạm vi, Thiên Vũ quốc cũng không thể nói không tại Thiên Đảo Hồ bên trong các gia tộc đều phái binh đóng giữ Thiên Đảo Hồ, một phen cái cỏ dưới, quan này tư ai cũng đánh không thắng. Cuối cùng quyết định một tháng sau mấy mới đều phái người đi vào, ai có thể đạt được bên trong bảo vật, đều bằng bản sự. Các gia tộc phái người thăm dò thoáng cái, hiện một vấn đề, nơi này cấm chế quá cường đại, đoán chừng là năm đó Long đế tự mình bố trí. Có thể đi vào chỉ có 20 tuổi trở xuống người trẻ tuổi, giống như cưỡng ép phá vỡ lời nói, cái này Long đế mộ sẽ xảy ra nổ lớn, hồi phi yên diệt. Các gia tộc suy đoán, đây cũng là Long đế cố ý, là muốn tìm một cái truyền nhân, kế thừa hắn đạo thống. Tiên phu nhân giải thích một lần, một câu cuối cùng để Lục Ly đôi mắt sáng lên, đây có phải hay không là nói tiến vào người ai cũng có cơ hội Long đế à? Vạn năm trước Bắc Mạc tuyệt thế bá chủ, có bao nhiêu tài phú, nhiều ít bảo vật tùy tiện đi vào một làm liền là một cỗ tử sắc hoàng kim trên xa, một giọt bản nguyên tinh huyết, một cái thiên giai huyền khí. Giống như đạt được Long đế truyền thừa, vậy sẽ có được nhiều ít bảo vật, nhiều ít tài phú, có thể được nhiều ít cường đại huyền kỹ. Lục Ly hiện tại chỉ có một cái buôn lôi huyền kỹ, cũng không phải là hắn không muốn học, mà là rất nhiều cao giai huyền kỹ căn bản mua không được. Các gia tộc đều lấy ra chấn tộc, như thế nào lại bán có thể mua được huyền kỹ đều là mặt hàng cấp thấp. Lục Ly gần nhất một lòng xung kích cảnh giới đều chẳng muốn đi lãng phí thời gian. Lần này tới Thiên Ngục đảo, Lục Ly muốn nhất kết quả chính là cùng Bạch gia hóa giải ân oán, giống như thực sự hóa giải không được, hắn chỉ có thể dẫn người tiến vào tiểu thế giới tu luyện. Thiên Đảo Hồ bá chủ, một lòng muốn nhằm vào ngươi, bất kỳ cái gì thế lực đều chỉ có thể ngoan ngoan chờ chết. Thậm chí Bạch gia còn sẽ không cho ngươi nắm được án, lặng yên im ắng đùa trời chết ngươi. Thất trưởng lão kia bị đoạn trăm vạn huyền tinh, hiện tại cũng không cần đoán, khẳng định là Bạch Hạ Xương để cho người ta làm. Hắn mới vừa tiến vào phòng đấu giá, Bạch Hạ Xương liền đến, cưỡng ép vỗ xuống đồ vật của mình, còn để Lục Ly không lời nào để nói Sở Dĩ Yên phu nhân hiện tại tìm hắn hòa đàm. Lục Ly trong lòng cũng không có kháng cự, cái này ba cái điều kiện cũng không quá đáng. Điều kiện thứ hai đã hoàn thành, điều kiện thứ nhất đem Hỏa Tiên Chi cùng Âm Minh căn độc nhất vô nhị bán cho Thiên Ngục Thương hội cũng không thành vấn đề, liền là đệ tam điều kiện còn chờ bàn bạc cân nhắc. Hắn nghĩ nói ra, điều kiện thứ nhất không có vấn đề, đệ tam điều kiện cũng không thành vấn đề. Ta muốn nói là, giống như Xương tiểu thư hoặc là công tử tiểu thư nhằm vào ta, ta sẽ lập tức rời đi. Không có vấn đề, thành giao. Tiên phu nhân không hề nghĩ ngợi, gật đầu nói ra, hắn đi theo người ta hội, sẽ căn dặn, sẽ không tận lực nhằm vào ngươi, đương nhiên các nàng có thể sẽ không cho ngươi sắc mặt tốt, ngươi nhiều kiên nhẫn một chút là được. Một lời đã định. Lục Ly vươn tay, muốn cùng nàng vỗ tay là mình, tiên phu nhân trợn nhìn Lục Ly một chút. Tiểu gia hỏa này lá gan càng lúc càng lớn a, Quang Minh chính đại nghị chiếm nàng tiện nghi. Tiên phu nhân như bạch ngọc tay nhỏ vỗ nhẹ nhẹ tới, Lục Ly cảm giác cùng mềm nhũn ngọc va nhau, xúc cảm phi thường mỹ diệu, nội tâm rung động. Hắn đứng dậy đi ra phía ngoài, đi xuống lộ thiên các lâu mới quay người nói ra, "Tiên phu nhân, đêm đã khuya, sớm đi nghỉ ngơi, Lục Mô cáo tử." Tiên phu nhân mỉm cười phất tay, Bạch quản sự lặng yên im mắng đi tới, mang theo Lục Ly đi chuyển tống trận, sắp xếp người tiện hắn hồi trở lại Thiên Ngục thành. Bạch quản sự cũng không có tự mình đưa Lục Ly trở về, chờ Lục Ly chuyển tống đi chân núi, hắn về tới lộ thiên các lâu, đầy mắt nghi ngờ hỏi, "Phu nhân, vì cái gì lại đối tiểu tử này tốt như vậy, chẳng lẽ hắn thật là Lục Nhân Hoàng nhi tử, hắn có phải hay không Lục Nhân Hoàng nhi tử, ta không thể xác định." Tiên phu nhân nhàn nhạt mà cười cười, bưng một cái chén ngụm nhỏ nhất rượu. Nói ra, bất quá đây là một đầu tiềm phục tại Thâm Viên Thần Long, nói không chừng có thể có Long Khiếu Cựu Thiên kia một ngày, sở dĩ ta thay đổi chủ ý, muốn cùng hắn kết giao bằng hữu. Ngươi để hắn đi Long Đế mộ làm gì chứ, Xương tiểu thư tính khí ngươi cũng không phải không biết. Bạch quản sự khe khẽ thở dài nói không chừng tiểu tử này đi theo Xương tiểu thư đi Long Đế mộ, lần này tiểu không về được là chân long vẫn là giao long, lần này đi Long Đế mộ liền có thể đã nhìn ra. Tiên phu nhân mục quang nhìn về phía phương bắc nói, lần này Bắc Mạc thiên tài tụ tập, sở hữu đại gia tộc đều sẽ phái ra cấp cao nhất thiên tài con em. Lục Ly nếu có thể ở những này đoàn người trong tay chiếm được đến chỗ tốt, vậy liền chứng minh hắn là một đầu chân long. Là chân long cựu nhất định thẳng tới mây xanh, đáng giá chúng ta Bạch giao hảo. Giống như không phải chân long, vậy thì cùng Long Đế làm bạn a, thuộc hạ đã hiểu. Bạch quản sự có chút hạng, Lục Ly tối nay tại phòng đấu giá biểu hiện, để Yên phu nhân đối Lục Ly lau mắt mà nhìn. Bất quá Yên phu nhân vẫn là muốn thử xem Lục Ly sâu cạn, cái này Long Đế mộ liền là tốt nhất lịch luyện chi địa. Lục Ly xông đi qua, liền có thể đạt được Yên phu nhân hữu nghị. Xông không đi qua, chết. Giao diện cho điện thoại. Chương 165, trở tay thành mưa. Mời Lục Ly về tới Thiên Ngục thành trong khách sạn, Thiên Đả tử cùng Lộc trưởng lão đã sớm trở về, Lục Ly cũng không có cùng Lộc trưởng lão giải thích cái gì, chỉ nói đi Bạch Đế Sơn một chuyến, Bạch gia phiền phức giải quyết. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lộc trưởng lão xem Lục Ly không có quá nhiều hứng thú nói chuyện không dám hỏi nhiều, nhìn xem Lục Ly trở về phòng, hắn lại là càng xem không hiểu Lục Ly. Năm đó thay Liễu gia kéo quan tài cùng Khổ thiếu niên, hiện đã trở thành Liễu gia chỗ dựa. Toàn thân đều là mê, phòng đấu giá dám cùng Bạch gia tiểu thư khiêu chiến, hiện còn có thể xuất nhập Bạch Đế Sơn, tùy ý tiểu giải quyết cùng Bạch gia ân oán. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lật tay thành mây, trở tay thành mưa. Liêu gia khách khanh, biến thành Liêu gia chỗ rửa cùng chỗ tể, điểm này Lộc trưởng lão cũng không có cảm thấy khó chịu, ngược lại hy vọng Lục Ly trưởng thành càng nhanh càng tốt. Thiếu niên này hiện tại trở thành Liêu gia phục hưng hy vọng, Lộc trưởng lão rất tin tưởng vững chắc điểm này. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Ly trở về phòng sau cũng không có tu luyện, ngồi ngốc, hắn nghĩ làm rõ một ít chuyện. Sửa lại một hồi, hắn lại phát hiện càng lý càng loạn, chính hắn đều có chút như lọt vào trong sương mù. Trọn vẹn ngồi nửa canh giờ, Lục Ly đi rửa mặt, hắn quyết định không nghĩ, vẫn là câu nói kia, miễn là còn sống là được, còn lại cũng không trọng yếu. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thanh Loan tộc cùng Mãnh Tượng tộc sự tình, hắn hiện tại đã triệt để không thèm nghĩ nữa, coi như hai tộc có thiên đại mưu đồ hắn cũng không thèm để ý, Yên phu nhân nghĩ như thế nào hắn cũng không đi quản, hắn hiện tại cần phải làm là cố gắng để cho mình thực lực mạnh lên, trở nên càng mạnh. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn lấy ra cái kia trong suốt bình ngọc, hắn huyền lực vờn quanh bình ngọc, bên trong giọt kia bản nguyên tinh huyết thoáng cái du tẩu, một cô cường đại khí huyết bao phủ gian phòng. Lục Ly trong thân thể huyết dịch trong nháy mắt lăn lộn lao nhanh, trong đôi mắt ngân quang lừng lánh, phía sau ngân long ấn ký đồng dạng lừng lánh quang mang. Thân thể của hắn cùng linh hồn đều tại run rẩy. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Huyết dịch này Lục Ly thì thào một tiếng, cố nén đem huyết dịch lập tức luyện hóa xúc động, đem huyền lực thu vào. Trong bình ngọc huyết dịch đình chỉ sao động, Lục Ly thân thể khôi phục bình tĩnh. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn nhìn chằm chằm bình ngọc nhìn một lát, trong đầu vô số suy nghĩ hiện lên. Huyết dịch này đối với hắn có rất lớn tác dụng, điểm ấy không cần hoài nghi. Nhưng hắn cũng không dám mạo muội luyện hóa, vạn nhất huyết dịch này có độc đâu, vạn nhất huyết dịch này quá mức bá đạo, hắn trực tiếp bạo thể mà chết đâu, vạn nhất đây là hỏa thuộc tính huyết dịch. Hắn tươi sống bị thiêu chết đâu. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Quay lại tìm xem các loại bản nguyên tinh huyết tư liệu hòa luyện hóa phương thức lại nhìn đi. Lục Ly đem bản nguyên tinh huyết thu nhập không gian giới bên trong, nhắm mắt ngồi xếp bằng tu luyện. Đã đáp ứng Yên phu nhân một tháng sau đi Long Đế mộ, vậy thì nhất định phải nói là làm. Chính hắn cũng chút ít khát vọng vào loại này bảo địa, đạt được Long Đế truyền thừa, kém nhất cũng muốn làm một chút bảo vật ra. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lần này Long Đế mộ tầm bảo, Bắc Mạc sở hữu đại gia tộc thiên tài cùng yêu nghiệt đều sẽ xuất động, sẽ có bao nhiêu cường giả tụ tập Lục Ly không biết, hắn chỉ biết lần này rất nguy hiểm, không cẩn thận Long Đế mộ bên trong chính là hắn táng thân chi địa. Các gia tộc thiên tài yêu nghiệt đều xuất động, Vũ gia tự nhiên bao hàm trong đó. Vũ đại nhân đối với hắn căm thù đến tận xương thủy, giống như biết hắn tiến vào, không cần phải nói hội, sẽ bàn giao Vũ gia thiên tài yêu nghiệt tìm cơ hội chém giết hắn. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bạch Hạ xương hồn đảm cảnh trung kỳ, thất phẩm huyết mạch. Tại Hàn Vân Sơn tao ngộ cái kia cầm tiêu ngọc tiểu nữ, đồng dạng là thất phẩm huyết mạch, cảnh giới khẳng định đạt đến hồn đảm cảnh. Lần này tiến vào Long Đế mộ thiên tài yêu nghiệt, đoán chừng hồn đảm cảnh tụ tập, hắn một cái thần hải cảnh hậu kỳ người khác muốn bóp chết hắn quá đơn giản. Nếu như hắn không nghĩ biện pháp mạnh lên một chút, tiến vào giữ nhiều lành ít, ta truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Binh khí. Trước phải có một cái binh khí tốt, hắn kình thiên kích bị A Ngốc hủy đi, không có tiện tay binh khí hắn sức chiến đấu giảm mất đi nhiều. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thứ hai là huyền kỹ, vẫn là phải nghĩ biện pháp đi làm một hai loại cường đại huyền kỹ, dạng này mới có thể tăng phúc chiến lực. Còn như cảnh giới đừng suy nghĩ, thần hải cảnh hậu kỳ tu luyện tới thần hải cảnh đỉnh phong, nếu không có thanh loan đan không có 10 năm là không thể nào, cho dù có thanh loan đan cũng muốn hai khoảng 3 tháng. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cho dù đạt tới thần hải cảnh đỉnh phong, muốn xung kích hồn đảm cảnh cũng không phải sự tình đơn giản, sở dĩ nghĩ thời gian ngắn đạt tới hồn đảm cảnh là không thể nào. Giọt này bản nguyên tinh huyết ngược lại là có khả năng có thể tăng lên chiến lực, vấn đề không biết rõ ràng thuộc tính lục ly cũng không dám loạn luyện hóa, đây là một thanh kiếm hai lưỡi, nhưng chớ đem chính mình giết chết. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Quyết định chú ý, Lục Ly nuốt một viên thanh loan đan, tiếp tục bắt đầu tu luyện. Sau khi trời sáng Lục Ly cũng không trở về, mang theo Thiên Đả Tử Lộc trưởng lão đi Huyền Khí Các. Cái này Huyền Khí Các cùng Thần Miếu Thiên Phạt phòng đấu giá đều là ngoại lai thế lực, tại sở hữu cấp 4 hòn đảo đều có phân bộ, Thiên Ngục Thành tự nhiên có. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tiếp đãi Lục Ly chính là một cái họ Dương trung niên quản sự, Lục Ly tùy ý nhìn lướt qua đại điện bên trong trưng bày huyền khí, gọi Dương quản sự đi thiền điện hội đàm. Ta từng tại Lạc Thần Thành các ngươi phân hội mua một cái kình thiên kích, đáng tiếc bị hủy, các ngươi cái này nhưng có không sai biệt lắm binh khí. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Ly nói thẳng, đưa ra nhu cầu của mình. Dương quản sự sau khi nghe xong để Lục Ly chờ một lát. Hắn ra ngoài tra một chút tư liệu, đi tới nói, loại này binh khí nặng chúng ta như thế có một thanh, là một thanh trọng kiếm, người tới mang lên. Hai cái người phục vụ giơ lên một cái cự đại trọng kiếm vào đây, kiếm này cùng kình thiên kích không sai biệt lắm trưởng, toàn thân đen nhánh, hiện ra hàn quang, là một thanh rất bá khí binh khí. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Ly nhấc lên, hiện kiếm này so kình thiên kích nhẹ một chút, cũng có vạn cân trọng, hắn mua mấy lần hiện rất không thuận tay. Hắn ban đầu dùng đao, đằng sau dùng kích, hiện tại lại đổi kiếm, muốn quen thuộc cần thời gian rất lâu. Hắn nghĩ nghĩ nói ra, Dương quản sự, có thể giúp ta định chế một cái kình thiên kích đồng dạng binh khí sao? Giá cả dễ nói. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Định chế a không có vấn đề, bất quá cần thời gian có thể muốn lâu một chút. Dương quản sự tính một cái nói ra, kình thiên kích là địa giai tam phẩm, giống như công tử muốn định chế, ít nhất cần một tháng thời gian. Một tháng truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thời gian ngược lại là vừa vặn. Lục Ly nội tâm khẽ động hỏi, còn có thể định chế cao hơn phẩm giai chỉ cần có huyền tinh, thiên giai huyền khí đều có thể định chế. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dương quản sự ngạo nghễ nói ra, chúng ta huyền khí các thiên giai cựu phẩm huyền khí đều có thể luyện chế, Bắc Mạc chiến thần bảng top 100 cường giả, có 30 người trở lên dùng chính là chúng ta huyền khí các định chế huyền khí. Lợi hại. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này không thể không bội phục, Lục Ly thử hỏi thăm, định chế thiên giai huyền khí giá bao nhiêu? Vị Dương quản sự mỉm cười nói ra, cấp thấp nhất thiên giai huyền khí định chế, ít nhất là 300 vạn huyền tinh lên, nếu có đặc thù yêu cầu, hoặc là phẩm giai cao hơn, giá cả bàn lại. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mua không nổi Lục Ly đoạn mất cái này tưởng niệm, phòng đấu giá chỉ bán 60 vạn huyền tinh. Thiên xà quả còn thế chấp tại phòng đấu giá đâu? Hắn lại hỏi thăm một phen địa giai huyền khí định chế giá vị. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cuối cùng Lục Ly tốn hao 20 vạn định chế một cái địa giai lục phẩm huyền khí, cùng kinh thiên kích không sai biệt lắm. Bất quá muốn trọng mấy vạn cân, bên trong không chỉ có tăng phúc phi, còn tăng phúc lực lượng. Phẩm cấp chỉ là cao tam phẩm, nhưng Lục Ly muốn được gấp sở dị giá cả cao rất nhiều. 30 vạn huyền tinh Lục Ly cảm thấy không tính là gì, trực tiếp giao cho huyền khí cát. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lực lượng đi ra huyền khí cát, Lục Ly lại nghĩ tới năm đó luyện huyết đan. Muốn hay không đi mua sắm một chút tăng phúc lực lượng đang dược, để cho mình nục thân lực lượng trở nên càng mạnh một chút đâu? Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chỉ là hung hăng tăng lên lực lượng, có thể hay không đối thân thể sinh ra tác dụng phụ? Hắn mục quang nhìn về phía Thiên Đả Tử hỏi thăm một phen, Thiên Đả Tử cho ra đề nghị, để Lục Ly từ bỏ tiếp tục tăng phúc nục thân lực lượng. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhân thể là rất kỳ diệu tồn tại, giống như không phải đặc thù chủng tộc, vẫn là không muốn tận lực đi đánh vỡ thân thể cân bằng, huống chi còn là bằng vào đan dược cưỡng ép tăng lên lực lượng. Đi Thiên Ngục Thương Hội. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Ly quay người hướng Thiên Ngục Thương Hội đi đến, muốn đi tìm Bạch quản sự, nhìn xem có thể hay không mua mấy quyển cường đại huyền kỹ. Tiên phu nhân đã để hắn đi bán mạng, cũng không thể không cho hắn điểm đồ tốt á? Giao diện cho điện thoại. Chương 166, Hoa tỷ muội. Mấy người muốn mua huyền kỹ, anh nợ em một câu yêu thương. Bạch quản sự về tới Thiên Ngục Thương Hội, hắn nghĩ nghĩ nói ra, nếu không, ngươi cùng phu nhân đi nói một chút không cần. Lục Ly khoát tay nói, các ngươi có gì tốt huyền kỹ lấy ra, trực tiếp ra giá là được, thiên giai huyền kỹ có sao anh nợ em một câu yêu thương. Làm sao có thể? Bạch quản sự lắc đầu nói, ngươi đi nhận chức gì địa phương đều không có thiên giai huyền kỹ mua, kia là các tộc chấn tộc huyền kỹ, không phải bản tộc hạch tâm cơn em đều khó có khả năng học tập. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly có chút thất vọng, khoát tay nói ra, kia địa giai làm mấy quyển tốt huyền kỹ tới nhìn một cái. Bạch quản sự cùng một cái thị nữ bàn giao một phen, một lát sau đưa tới 5 bản huyền kỹ. Lục Ly lật xem một lượt, hiện hai quyển là công kích loại, một quyển là phòng ngự loại, còn có hai quyển là phi thân pháp loại hình, ngược lại là toàn diện. Anh nợ em một câu yêu thương. Bất quá Lục Ly quan sát một phen công kích loại hai quyển huyền kỹ, lại càng thêm thất vọng, cái này huyền kỹ căn bản không thích hợp hắn, trừ phi hắn không cần định chế cái kia thanh chiến kích binh khí. Phòng ngự loại hình huyền kỹ tác dụng không lớn, còn không bằng mặc một bộ tốt một chút chiến giáp. Lục Ly đem mục quang nhìn về phía phi loại hình hai quyển huyền kỹ, một quyển là thân pháp, nhìn một hồi rất là huyền diệu phức tạp, mặt khác một quyển là tăng lên phi, tu luyện đến đại thành có thể tăng lên gấp 2 phi. Anh nợ em một câu yêu thương. Không có tốt hơn sao? Lục Ly sau khi xem xong mục quang nhìn về phía Bạch Quản sự, cái sau cười khổ nói ra, được rồi, huyền kỹ bất luận cái gì gia tộc cũng sẽ không bán, trừ phi đi phòng đấu giá, vừa lúc có cao cấp huyền kỹ bán ra, bất quá bình thường đều hội sẽ đánh ra giá trên trời. Anh nợ em một câu yêu thương. Được, tiêu bản này đi, ra cái giá. Lục Ly cầm lấy kêu bản tăng lên độ huyền kỹ, thân pháp hắn cũng không muốn rồi, chiến lực của hắn đi Dũng Vũ bá đạo lộ tuyến, linh hoạt thân pháp tạm thời không dùng được. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta cũng không cùng ngươi đến hư. Bạch Quản sự cười nói ra, đây là bản chép tay, ngươi tùy ý cho cái một vạn huyền tinh là được. Tốt. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly biết đêm qua cùng Yên phu nhân một lời nói, Bạch Quản sự đối với hắn thái độ đại biến, hắn nghĩ nghĩ lại nói ra, ta còn muốn mua 10 cái lục cải nhân, quay đầu giúp ta đưa đi qua huyền tinh, lần sau chúng ta đưa hỏa tiên tri cùng âm minh căn lúc ngươi trực tiếp chủ, một tháng liền có thể đưa một năm tới. Không có vấn đề. Anh nợ em một câu yêu thương. Bạch Quản sự rất sảng khoái gật đầu nói, để Lộc trưởng lão phiền muộn đến thổ huyết, mấy lần trước Liêu Di cùng thất trưởng lão bọn hắn đến cũng không có cái này đãi ngộ. A Lục Ly dẫn người về tới huyết long đảo, Lộc trưởng lão đem thiên ngục đảo sự tình nói chuyện, thất trưởng lão bọn người nghe được trận mắt liễu lơi, tựa như thiên phương giả đàm. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly trở nên càng thân bí, đương nhiên thất trưởng lão bọn người không dám nói Lục Ly cái gì. Hiện tại Lục Ly cũng không phải năm đó kéo quan tài người, Minh Vũ đều cho hắn quỳ xuống, hắn đi một lần thiên ngục thành có thể trực tiếp bên trên Bạch Đế Sơn, tùy ý nói chuyện liền có thể để Bạch gia thái độ đại đổi. Lục Ly không có giải thích quá nhiều, chỉ là bàn giao về sau có thể không ngừng bồi dưỡng hỏa tiên tri cùng âm minh căn, toàn bộ bán cho thiên ngục thương hội. 10 cái lục cải nhân qua một thời gian ngắn trở về, để Liễu gia an tâm dương chính là. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly còn nói hắn một tháng sau muốn ra ngoài, có thể phải cần một khoảng thời gian. Đấu giá hỏa tiên tri cùng âm minh căn đạt được hơn 40 vạn huyền tinh, định chế huyền khí hao tốn 30 vạn. Lục Ly đem còn lại huyền tinh ném cho thất trưởng lão, để hắn xây dựng thêm huyết trì, nhiều mua sắm huyền thú. Hắn trước khi đi dự trữ đủ nhiều huyết dịch. Lục Ly lại để cho Liễu Di chuẩn bị một chút thường dùng vật phẩm, chuẩn bị đi Long Đế mộ dùng. Tại hắn khai huyết sát lâu đài lúc, Liễu Di nhìn qua hắn như kiếm bóng lưng, lại cảm giác càng lạ lẫm. Anh nợ em một câu yêu thương. Nàng u thở dài, nàng minh bạch đã triệt để mất đi trở thành Lục Ly nữ nhân cơ hội. Trước kia nàng không có nắm chắc cơ hội, thời khắc này Lục Ly đã không phải nàng có thể với cao. Giống như đêm hôm ấy, ta buông xuống thận trọng cùng tư thái anh nợ em một câu yêu thương. Liễu Di nhắm mắt lại, trên mặt lộ ra vẻ cô đơn. Lục Ly nghèo túng thời điểm nàng trước mắt, giờ phút này muốn cho Lục Ly coi trọng cũng khó khăn. Cùng Bạch gia nói tốt, Liễu gia an tâm bắt đầu dương, thiên đà tử đột phá mệnh luân cảnh, 10 cái lục cải nhân đưa tới. Liễu gia công việc lưu đủ lên, bắt đầu chuyên tâm bồi dưỡng huyết trùng thảo hỏa tiên tri cùng âm minh căn. Anh nợ em một câu yêu thương. Bồi dưỡng cái này ba loại linh thảo lợi nhuận phi thường khả quan, chỉ cần cho Liễu gia thời gian mấy năm, Liễu gia đem có thể được đến đại lượng huyền tinh, có thể dùng những này huyền tinh bồi dưỡng càng nhiều võ giả, để Liễu gia trở nên mạnh hơn, cuối cùng triệt để tại thiên đảo hồ đứng vững gốc chân. Lục Ly tiếp tục tu luyện, loại trừ cảm ngộ mua sắm địa giai thân pháp U Minh bộ bên ngoài, thời gian còn lại đều đang trùng kích cảnh giới. Hắn để thất trưởng lão bọn người đi tìm tòi một chút liên quan tới bản nguyên tinh huyết tư liệu, đáng tiếc cũng không có quá tác dụng lớn chỗ. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này bản nguyên tinh huyết thiên phạt phòng đấu giá đều dám định không ra, hắn làm sao có thể có biện pháp luyện hóa bản nguyên tinh huyết cũng không phức tạp, vấn đề là Lục Ly không dám tùy tiện luyện hóa a 2000 vạn huyền tinh mua một giọt bản nguyên tinh huyết, bây giờ lại trở nên nửa đời. Luyện hóa cũng không tốt, không luyện hóa cũng không tốt, chỉ có thể trước ném ở một bên mặc kệ. Anh nợ em một câu yêu thương. U Minh bộ ngược lại là tu luyện rất nhanh, đã có chút hiệu quả. Cảnh giới tu luyện lại có chút chậm, đoán chừng không có 2 tháng vô pháp đạt tới thần hải cảnh đỉnh phong. Liễu gia mọi người loay hoay nhiệt hỏa hướng thiên, số lớn huyền thú bị mua được thả huyết, một lần nữa kiến tạo một tòa huyết trì, có thể chèo chống 3 tháng. Anh nợ em một câu yêu thương. Một tháng thời gian trôi qua quá nhanh, Liễu gia bồi dưỡng ra 2 nhóm huyết trùng quả cùng 1 nhóm hỏa tiên tri âm minh căn, toàn bộ đưa đi thiên ngục thương hội. Huyết trùng quả giá cả khôi phục trước kia 25 huyền tinh một viên, Liễu gia toàn bộ đại hỉ. Lục Ly xuất quan, dùng răng thú cho cái kia cự đại huyết trì huyết dịch cải tiến một phen, mang theo Tiểu Bạch đi huyết sát lâu đài. Anh nợ em một câu yêu thương. Cũng không có gì có thể bàn giao, liền là để Thiên Đà Tử bảo vệ cẩn thận huyết sát đảo, hắn sự tình thất trưởng lão bọn người sẽ làm. Tại Liễu Di có chút u oán trong ánh mắt, Lục Ly mang theo Tiểu Bạch đi thuyền đi Lạc Thần Thành. Trong thành ngoại ý muốn gặp Hứa Phương Phỉ, mang theo 2 tên hộ vệ vừa vặn phải ngồi truyền tống trận đi Thiên Ngục Thành. Anh nợ em một câu yêu thương. Hứa Phương Phỉ khách khí mời Lục Ly cùng một chỗ, còn miễn đi Lục Ly lần này truyền tống phí tổn. Đến Thiên Ngục Thành về sau, Hứa Phương Phỉ mới hơi có chút tự đắc cười nói, Lục đảo chủ đến Thiên Ngục Thành là có chuyện a, ta tiểu không phục hồi, mùi thơm còn muốn đi theo Sương tiểu thư đi làm việc đâu. Lục Ly vốn định trực tiếp đi Thiên Ngục Thương hội, nghe được câu này có chút kinh ngạc, nhìn mấy lần mới tỉnh ngộ tới. Hứa Phương Phỉ chưa từng có 20 tuổi, xem ra lần này là hộ tống Bạch Hạ Sương cùng một chỗ vào Long Đế mộ. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn cười cười không nói gì, đi trước huyền khí các lấy binh khí. Binh khí đã rèn đúc tốt, hoàn toàn dựa theo Lục Ly yêu cầu, thời gian cấp bách Lục Ly tùy ý thử dưới, phi thường hài lòng. Ra huyền khí các, Lục Ly đi Thiên Ngục Thương hội tìm tới Bạch Quản sự, Bạch Quản sự tự mình mang theo Lục Ly đi Bạch Đế Sơn. Anh nợ em một câu yêu thương. Bạch Đế Sơn xuống trên đất trống, Hứa Phương Phỉ cùng một đám công tử trẻ tuổi tiểu thư trầm mặc đứng thẳng, chính chờ đợi Bạch Hạ Sương dẫn đội ra. Nhìn thấy Lục Ly cùng Bạch Quản sự cưỡi chiến xa mà đến, hơi có chút kinh ngạc. các loại, chờ, Lục Ly đi theo Bạch quản sự cưỡi trên truyền tống trận Bạch Đế Sơn về sau, Hứa Phương Phỉ trên mặt kinh ngạc biến thành chấn kinh. Anh nợ em một câu yêu thương. Bạch Đế Sơn cũng không phải cái gì người đều có thể lên a, tỉ như lần này các nàng theo Sương tiểu thư ra ngoài, cũng chỉ có thể ở phía dưới chờ lấy. Lục Ly bị Bạch quản sự mang đến ngày đó cùng Yên phu nhân gặp mặt Lộ Thiên Các lâu, Lục Ly còn không có tới gần, tiểu con mắt có chút thẳng. Anh nợ em một câu yêu thương. Yên phu nhân lười biếng ngồi, vẫn như cũ xinh đẹp như hoa. Bên người nàng còn có hai cái nữ tử, bề ngoài thế mà giống nhau như lúc, còn mặc đồng dạng váy dài. Hai cái này nữ tử dung mạo không kém gì Yên phu nhân, khí chất lại khác nhau rất lớn, một cái lạnh lùng như sương, một cái dịu dàng như ngọc. Hai cái song bảo thai mỹ nữ, tăng thêm một cái Yên phu nhân, để Lục Ly giờ khắc này hô hấp đều tựa như đình chỉ. Giao diện cho điện thoại anh nợ em một câu yêu thương. Chương 167, có Lục Ly tại, không ra được sự tình. Mười Bạch Hạ Sương, Bạch Thu Tuyết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, không người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đây là Thiên Đảo Hồ hai viên nhất lóe sáng minh châu, song bảo thai, đều là thất phẩm huyết mạch, là Thiên Ngục lao nhân thích nhất hậu bối. Lục Ly thoáng cái đoán được một cô gái khác thân phận, sở dĩ dễ dàng như vậy nhận ra, là bởi vì một cái khác tiểu mỹ nữ khí chất khác nhau rất lớn. Phi thường dịu dàng thanh tú, khoe miệng ngậm lấy cười nhạt ý, khiến người ta cảm thấy một đóa yên tĩnh mở ra hoa bách hợp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, không người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trái lại Bạch Hạ Sương lại lạnh đến nhiều, nhìn hắn mục quang đều tựa như vạn năm sông băng. Bạch Hạ Sương cả người ngược lại là linh động rất nhiều, cùng Bạch Thu Tuyết nhất tính nhất động hình thành cường đại chiến lệnh, hết lần này tới lần khác hai người dáng dấp lại giống nhau, như lúc mỹ nữ đạt tới nhất định cấp bậc phi thường khó gặp, tỉ như Liễu Di loại kia thì rất phổ biến, Hứa Phương Phỉ so Liễu Di mạnh hơn một chủ, Bạch Hạ Sương cùng Bạch Thu Tuyết lại so Hứa Phương Phỉ còn mạnh hơn một bậc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, không người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hai nha đầu này dung mạo khí chất, hẳn là cái này Bắc Mạc nhất tuyệt đỉnh, cùng Lục Ly tại Hàn Vân Sơn thấy được cái kia Cẩm Tiêu Ngọc, trên cổ có một đóa tiểu hoa ấn ký tiểu thư một cái cấp bậc. Mỹ nhân có cầu, thoáng cái xuất hiện ba cái họa thủy cấp mỹ nữ, Lục Ly chính là độ tuổi huyết khí phương cương, khó tránh khỏi có chút khó có thể tự kiềm chế. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, không người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạch Hạ Sương đầu ngang đến thật cao, quét mắt nhìn hắn một cái sau liền quay mở đầu. Tiên phu nhân cười nhạt một tiếng thưởng thức rượu ngon, ngược lại Bạch Thu Tuyết hiếu kỳ đánh giá hắn, khóe miệng có nhàn nhạt ý cười, để Lục Ly cảm giác phá lệ dễ chịu. Vẹn vẹn 3 giây đồng hồ, Lục Ly ánh mắt tựu khôi phục bình tĩnh, mỹ nữ cô nhiên người người đều muốn theo đuổi, nhưng không có thực lực này, đi suy nghĩ nhiều chỉ là người si nói mộng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, không người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Húng chi dùng Bạch Hạ Sương đối với hắn rất quan, coi như giờ phút này hắn là hồn đàm cảnh hậu kỳ, đoán chừng Bạch Hạ Sương cũng sẽ không nhiều liếc hắn một cái. Vô dục tắc cương, Lục Ly tâm tính cũng tạm được, hắn cười nhạt một tiếng, chắp tay nói, gặp qua Yên phu nhân, gặp qua Thu Tuyết tiểu thư. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, không người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạch Hạ Sương chờ giây lát, Lục Ly cũng không có nói gặp qua Sương tiểu thư, nàng nổi giận đùng đùng nhìn lướt qua tới, Lục Ly khỏe miệng mang theo hí ngược, cười nhạt nói, Sương tiểu thư, chúng ta lại gặp mặt. Hừ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, không người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạch Hạ Sương trùng điệp hừ một cái, Yên phu nhân trên mặt ý cười càng đậm, Bạch Thu Tuyết cũng cười nhạt một tiếng, nhưng không nói lời nào. Tốt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, không người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiên phu nhân rốt cục mở miệng nói chuyện, Sương Nhi, ngươi thế nhưng là đáp ứng của ta, tựu cho tiểu cô một bộ mặt, không nên cùng Lục Ly so đo. Bạch Hạ Sương nghiêng đầu đi, không một lời, tiên phu nhân nhìn qua Lục Ly nói, Lục Ly, ngươi một cái nam tử hán đại trợ phu, liền không thể lòng dạ rộng lớn chút ít cho Sương Nhi nói lời xin lỗi đi, ân oán trước kia như vậy bỏ qua, lập tức sẽ ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, không người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiên phu nhân trong mắt đưa qua một tia khẩn cầu, Lục Ly tâm địa mềm nhũn, chắp tay nói, Sương tiểu thư, ngươi thế nhưng là Thiên Đảo Hồ Minh Châu, phải có chút ít khí độ a, nếu không để ngươi vô số người theo đuổi nhìn thấy còn thể thống gì tốt đã, Lục Mộ cho ngươi nói lời xin lỗi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, không người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiên phu nhân trợn trắng mắt, Bạch Thu Tuyết phốc thử cười một tiếng, nào có dạng này nói xin lỗi. Bạch Hạ Sương lần nữa hung hăng trừng Lục Ly một chút, tiên phu nhân khoát tay nói, tốt, ra đi, Thu Tuyết, trên đường trông coi Sương Nhi một điểm, đừng để nàng làm loạn. Bạch Hạ Sương tức giận đứng lên hướng tiền phương đi đến, Bạch Thu Tuyết thì đứng dậy huyện chuyển cười nói, Lục đạo chủ, Sương Nhi chỉ là tính tình bướng bỉnh, có chút tiểu tính khí, tâm địa vẫn là tốt, còn xin ngươi tha lỗi nhiều hơn, chúng ta ra đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, không người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Người khác nể tình, Lục Ly thường thường hội sẽ càng nể tình, hắn chắp tay nói, Thu Tuyết tiểu thư khách khí, việc này Lục Ly cũng có lỗi. Bạch Thu Tuyết không cần phải nhiều lời nữa, cười hướng tiền phương đi đến, Lục Ly cùng Bạch quản sự theo ở phía sau. Nhìn xem trước mặt tuyệt thế mỹ nữ kia hoàn mỹ phía sau lưng cùng đường cong, Lục Ly mở rộng tầm mắt, cái này Bạch Thu Tuyết khí chất phi thường cao nhã, đi đường đều nhìn phá lệ động lòng người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, không người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đi đến đỉnh núi quảng trường bên ngoài truyền tống trận, Bạch Hạ Sương đã ở bực này với, cùng một chỗ tại bực này với còn có 6 cái người trẻ tuổi, đều là 10 tuổi. Lục Ly cảm ứng một phen lại hiện đều là hồn đẳng cảnh, hơn nữa còn có 3 người trên cổ có huyết mạch tân ký, tất cả đều là màu xanh ấn ký, ngũ phẩm huyết mạch. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, không người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạch gia nội tình quả nhiên cường đại. Lục Ly âm thầm cảm khái, Thiên Ngục lão nhân hùng bá thiên đảo hồ hơn 2000 năm, vô số tài nguyên rèn đúc hiện tại cái đỉnh này thịnh Bạch gia. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, không người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này 6 cái người trẻ tuổi đều mặc hoa phục, làn da trắng nõn, khí độ không tầm thường, nhìn thấy Bạch Thu Tuyết sau ngược lại là đều lộ ra cung kính thần sắc. Bất quá nhìn thấy Lục Ly về sau, mấy người thần sắc đều lạnh xuống. Xem ra Bạch Hạ Xương nói của ta nói xấu à, Bạch gia những công tử này đều không thế nào chào đón ta à. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, không người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly âm thầm lắc đầu, Bạch Hạ Xương 2 tỷ muội là Bạch gia địa vị cao nhất hai vị tiểu thư, những người này sợ là dùng hai nhân mã thị chiêm. Lục Ly trêu chọc Bạch Hạ Xương, những người này tự nhiên đối với hắn không khách khí. Lục đạo chủ, cái này 6 vị đều là chúng ta Bạch gia trực hệ thiếu gia, quay đầu lại cùng ngươi nhất nhất giới thiệu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, không người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạch Thu Tuyết quay đầu cùng Lục Ly nhẹ nói câu, để Lục Ly đối nàng hảo cảm tăng nhiều, nha đầu này khí độ cùng lòng dạ so Bạch Hạ Xương tốt không biết gấp bao nhiêu lần. A, một đám người tiến vào truyền tống trận, một trận bạch quang hiện lên, mọi người xuất hiện tại chân núi trên đất trống, kia trên đất trống một đám người lập tức đôi mắt sáng lên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, không người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Gặp qua Tuyết tiểu thư, Xương tiểu thư, Ảnh công tử, Đồ công tử, Vanh công tử, mấy người lập tức liền hành lễ từng cái gọi tới, bất quá nhìn thấy Lục Ly về sau, rất nhiều người lại có chút mơ hồ, vị này không biết ta, là Bạch gia công tử sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, không người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly hứa Phương Phỉ kinh hô lên, Lục Ly như thế nào cùng Bạch gia công tử tiểu thư cùng một chỗ đâu? Bạch Thu Tuyết gặp rất nhiều người nhìn chằm chằm Lục Ly, cười giải thích nói, chư vị đều tốt, vị này là Lục đạo chủ, lần này theo chúng ta cùng một chỗ tiến vào Long Đế mộ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, không người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hừ. Bạch Hạ Xương trong tay một chiếc nhẫn sáng lên, một cỗ chiến xa màu tím xuất hiện, nàng khẽ đều, việc này không nên chậm chết đều lên đường đi, đi trước thành nội chuyển tống đi Hắc Nha đảo, sau đó trực tiếp đi luyện ngục sườn núi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, không người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạch Hạ Xương lên chiến xa màu tím, hướng Bạch Thu Tuyết nhìn một cái sau bất đắc dĩ đi đến, chiến xa lập tức phá không mà đi, thoáng cái biến mất tại phương nam. Rất nhiều người xem hiểu mùi, Bạch gia 6 cái trực hệ tử đệ lên một cỗ chiến xa, lại là phổ thông chiến xa, phía trước bởi hai thất thần câu khiên động, lao nhanh mà đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, không người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn các công tử tiểu thư lần lượt lên chính mình chiến xa hướng thành nội đi đến, Lục Ly chỉ có thể bất đắc dĩ lên một cỗ Bạch quản sự an bài chiến xa, đi theo hướng thành nội bước đầu. Bạch quản sự không có đi theo, ngược lại đứng tại truyền tống trận bên cạnh, tựa hồ đang chờ người nào. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, không người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một nén nhang hậu truyền đưa trận phát sáng lên, tiên phu nhân đi ra truyền tống trận, Bạch quản sự vội vàng khom lưng dẫn yên phu nhân lên một cỗ xa hoa chiến xa. Chiến xa đồng dạng hướng thành nội chạy mà đi, chiến xa vừa mới vào thành, trong thành trong quảng trường tiểu sáng lên từng đạo trùng thiên quang mang. Bạch quản sự vén rèm lên nhìn một cái nói, phu nhân, các nàng đi Hắc Nha đảo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, không người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiên phu nhân nhắm mắt ngồi tại trên giường, có chút hạm không nói gì, Bạch quản sự nghĩ nghĩ cau mày nói, phu nhân, gia tộc lần này là không quá mức lô mãng rồi, cái này Long Đế mộ bên trong cơ quan trùng điệp, khắp nơi trên đất là cấm chế, giống như hai vị tiểu thư ra chút chuyện ngươi biết cái gì. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, không người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiên phu nhân trợn mở trong mắt nói, không buông tay, chim ưng con vĩnh viễn sẽ không dương cánh. Tam đại vương tộc đều phái ra bản thân tôn quý nhất con em, chúng ta Bạch gia lại há có thể yếu thế, lại nói, có Lục Ly tại, hẳn là không ra được đại sự. Ách, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, không người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạch quản sự coi là nghe lầm, hắn nháy mắt hỏi, phu nhân, ngươi nói không sai chứ, Lục Ly chỉ có thần hải cảnh hậu kỳ, áp Bạch gia phái tám cái hồn đăng cảnh, thiên đảo hồ đi theo con em trẻ tuổi bên trong có 9 cái hồn đăng cảnh, Lục Ly một cái thần hải cảnh hậu kỳ, đi theo chẳng qua là khi người hầu mệnh, hiện tại yên phu nhân nói có Lục Ly tại, sẽ không xảy ra chuyện. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, không người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngươi không hiểu. Tiên phu nhân lắc đầu nói, đi Long Đế mộ trọng yếu không phải cảnh giới, nếu không vì cái gì hạn chế 20 tuổi trở lên võ giả tiến vào có thể tại loại này hiểm địa sống sót, xem xét trí tuệ, hai muốn nhìn lịch duyệt cùng kinh nghiệm, ba cần nhờ dũng khí, tứ yếu dựa vào vật khí. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, không người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly một đường theo huyết lộ bên trong giết ra đến, nhiều lần gặp nạn lại có thể phá cục sống sót. Tu luyện cùng bậc khởi phi nhanh như thiểm điện, người này là có đại khí vận chi nhân, Sương Nhi cùng Tuyết Nhi có hắn nhìn xem, không ra được sự tình. Giao diện cho điện thoại chương 168, luyện ngục sơn núi. Mười Hắc Nha đảo tại Thiên đảo hồ phương bắc, là một cái cấp 4 đảo, bị một cái tứ phẩm gia tộc Đinh gia khống chế. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắc Nha thành trên quảng trường đứng đầy người, Đinh gia đại trưởng lão mang theo Đinh gia rất nhiều trưởng lão công tử sớm chờ đợi ở đây. Ông truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một đạo trùng thiên quang mang lấp lánh, hơn 20 người ảnh hiện lên ở trong truyền thống trận. Đinh gia đại trưởng lão Đinh Quế vội vàng dẫn người nên đón, cười chắp tay nói: Đinh Quế phụng tộc trưởng chi mệnh đến đây nên đón Thu Tuyết Hạ Sương tiểu thư cùng chư vị công tử tiểu thư. Bạch Thu Tuyết Bạch Hạ Sương có chút hạng, loại tràng diện này gặp nhiều. Hai người dẫn người đi ra bên ngoài, Bạch Hạ Sương thay Hàn Huyên vài câu, nói thẳng nói: Đại trưởng lão, chúng ta vội vã đi luyện ngục sườn núi, tiểu không quấy rầy các người, thay ta hướng Đinh gia ra vườn an. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đinh Quế lần nữa khách khí trải qua, sau đó hướng xa xa hai người trẻ tuổi nhìn thoáng qua, khiển trách: Đinh Dương, Đinh Hằng, còn không qua đây tham kiến hai vị tiểu thư, gặp qua chư vị công tử tiểu thư Thu Tuyết Hạ Sương tiểu thư, hai cái này là Đinh gia bất hiếu tử đệ, lần này tùy các ngươi đi, còn hy vọng các ngươi nhiều hơn dạy bảo a. Đinh gia có hai cái hồn đảm cảnh đi vào chung, Bạch Thu Tuyết hai người ngược lại là biết, cũng không nói nhảm. Bạch Thu Tuyết giới chỉ sáng lên, một chiếc thuyền nhỏ xuất hiện ở trong tay nàng, nàng hướng cao không ném mạnh mà đi, kia thuyền nhỏ lớn lên theo gió, cuối cùng biến thành một chiếc cự đại thiết giáp phi thuyền lơ lửng tại thành trì bên trên nguồn phí. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vá, Bạch gia quả nhiên có tiền. Lục Ly thấy im lặng, Bạch Hạ Sương, Bạch Thu Tuyết đều có không gian giới, Bạch Hạ Sương có một cỗ tử kim chiến xa, cái này Bạch Thu Tuyết tùy ý liền lấy ra một chiếc như thế khí phái thiết giáp phi thuyền. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chư vị, lên thuyền đi. Bạch Thu Tuyết đảo mắt một vòng, chân sau trên mặt đất một điểm, thân thể xoay tròn, hóa thành một đạo bạch ảnh bắn thẳng đến thiết giáp phi thuyền mà lên. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đi. Bạch Hạ Sương đã sớm không thể chờ đợi, thân thể bay vụt mà lên, Bạch gia sáu vị công tử theo sát phía sau. Mọi người đi theo hướng lên trên mặt bay vọt mà lên, cái này thiết giáp phi thuyền chỉ là lơ lửng lên đỉnh đầu mười mấy mét, lần này đi thực lực thấp nhất đều là thần hải cảnh hậu kỳ, nhảy vọt mười mấy mét không là vấn đề. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đinh Quế bọn người lên thuyền, không chỉ đi lên hai cái mệnh luân cảnh, còn mang tới rất nhiều thị nữ cùng hộ vệ, những người này tự nhiên là đến hầu hạ đám này công tử tiểu thư. Hết thảy đều là đã sớm an bài tốt, tự nhiên không cần đám này công tử tiểu thư nhiều quan tâm. Đinh Quế còn trở thành quản gia, cho mọi người chia phòng ở giữa, thiết giáp phi thuyền rất lớn, bên trong gian phòng rất nhiều, đừng nói chút người này, hơn trăm người đều có thể ở lại. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Ly bị điểm một cái phòng, bất quá là một cái rất nhỏ gian phòng, mà lại cũng không có thị nữ phân cho hắn. Lục Ly ngược lại là không quan trọng, nơi này đi luyện ngục sườn núi không xa, giống như thiết giáp phi thuyền toàn bộ phi hành, đoán chừng cũng liền 2-3 canh giờ. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thiết giáp phi thuyền phi không nhanh không chậm, một đám công tử tiểu thư đều rất hưng phấn, trong phòng ngồi không yên, đều đi bong tàu ngắm phong cảnh nói chuyện phiếm, nghĩ đến đi Long Đế mộ sau muốn thế nào ra làm sao. Bạch Thu Tuyết trở về phòng, Bạch Hạ Sương lại là ngồi không yên, đi đến bong tàu bên trên bị một đám công tử tiểu thư như là chúng tinh cùng nguyện vây quanh. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Ly đứng tại trên cửa nhìn mấy lần trở về phòng tu luyện, đối với lần này cùng một chỗ tiến vào Long Đế mộ đồng đội hắn cũng đại khái giải. 24 người, 17 cái hồn đảm cảnh, loại trừ 3 cái hồn đảm cảnh trung kỳ, hắn đều là hồn đảm cảnh tiền kỳ, còn có 7 cái thần hải cảnh hậu kỳ, trong đó tiểu bao quát hắn cùng Hứa Phương Phỉ. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thiên đảo hồ 20 tuổi trở xuống tinh anh đều hội tụ ở đây, lần này xem ra không chỉ là một lần đột bảo, vẫn là một lần lịch luyện, một lần thiên đảo hồ cùng bên ngoài thế lực thế hệ tuổi trẻ va chạm cơ hội. Tam đại vương tộc đều dẫn đội tới, Thiên Hàn quốc, Thiên Lương quốc, Thiên Vũ quốc tứ phẩm ngũ phẩm gia tộc 20 tuổi trở xuống tinh anh yêu nghiệt thiên tài đoán chừng đều tới. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lần này tiến vào Long Đế mộ đoán chừng hồn đảm cảnh như cậu, hắn cái này thần hải cảnh hậu kỳ là nhất hạt chót. Mặc dù đám này các công tử tiểu thư kinh nghiệm thực chiến khẳng định so với mình yếu, nhưng nhân gia một thân là bảo a, rất nhiều đều là huyết mạch chiến sĩ. Điệu thấp, nhất định phải điệu thấp. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Ly định ra nhạc dạo, lần này đi theo Bạch Hạ Sương, Bạch Thu Tuyết đằng sau, tận lực không gây chuyện, đi theo các nàng ở bên trong đi một vòng là được. Có thể hay không đạt được bảo vật là thứ yếu, có thể còn sống ra mới là trọng yếu nhất. Bên ngoài thỉnh thoảng truyền đến từng đạo tiếng ồn ào, một đám công tử tiểu thư tựa như điên cuồng hưng phấn đến ghê gớm. Dù sao lần này có thể cùng bên ngoài đỉnh phong thiên tài yêu nghiệt quyết đấu, cùng một chỗ là bảo, cái này cơ hội phi thường khó được. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Ly không để ý tới bọn hắn, nhập định tu luyện, hắn hiện tại thần hải đã làm lớn ra mấy lần. Liền chờ đem thần hải toàn bộ tu luyện đầy, liền có thể xung kích hồn đẳng cảnh, đương nhiên cái này còn cần hơn một tháng thời gian, vẫn là không gián đoạn tu luyện. Bất chi bất giác 2-3 canh giờ tiểu đi qua, thiết giáp phi thuyền chậm rãi giảm, một đám công tử tiểu thư hưng phấn hơn, sắp đến luyện ngục sườn núi. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Ly bị tiếng huyên náo bừng tỉnh, hắn đứng dậy hướng ra phía ngoài đi ra ngoài, hướng tiền phương nhìn một cái, hiện nơi xa một mặt cự đại vách đá, còn có mấy chiếc thiết giáp phi thuyền, hắn lập tức trở về phòng lấy ra quỷ sát mặt nạ đeo lên. Mang theo cái mặt nạ này, có lẽ rất nhiều công tử hội sẽ đoán được hắn liền là 2000 vạn mua xuống bản nguyên tinh huyết hào khách, hội sẽ mang đến rất nhiều phiền phức. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng hắn không cố được nhiều như vậy, hắn cũng không muốn bị Vũ gia để mắt tới, nếu không tiến Long Đế mộ sẽ tao ngộ vô số minh thương ám tiễn. Hừ. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đeo lên mặt nạ sau khi ra ngoài, cách đó không xa một cái bên trong hòn đảo nhỏ một bóng người bay vụt mà đến, phi quá nhanh. Lục Ly chỉ là nhìn thấy một đạo tàn ảnh, một cái bạch trung niên nhân tiểu đứng ở bong tàu bên trên. Bạch Thu Tuyết đã sớm ra, nhìn thấy cái này bạch trung niên nhân, nàng cùng Bạch Hạ Sương cùng công tử tiểu thư đều không mình hành lễ, Đinh Quế cũng sợ hãi hành lễ. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bạch Lãnh. Lục Ly biết thân phận của người này, hắn nhìn qua người này tư liệu, trung niên bạch người này quá dễ nhận biết. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đây là Bạch gia chiến đường trưởng lão, Bạch gia chiến lược trước 3 nhân vật, bất diệt cảnh đỉnh phong, lúc nào cũng có thể đột phá quân hầu cảnh. mà lại hắn còn có được thất phẩm huyết mạch, Bắc Mạc chiến thần bảng là 50 vị trí đầu tồn tại. Bạch Lãnh rất lạnh lùng, coi như nhìn xem Bạch Hạ Xương cùng Bạch Thu Tuyết đều không có nụ cười, hắn nhẹ gật đầu, nhàn nhạt nói ra, dựa theo ước định buổi trưa ba khắc cùng một chỗ tiến vào Long Đế mộ, các ngươi nghỉ ngơi trước đi. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nói xong Bạch Lãnh chân sau một điểm, lại bay xuống mặt bên trong hòn đảo nhỏ, Bạch Thu Tuyết để cho người ta khống chế thiết giáp phi thuyền đứng tại đảo nhỏ phụ cận. Mọi người xa xa nhìn qua xa xa luyện ngục sơn núi, đều chưa có trở về phòng nghỉ ngơi ý nghĩ. Lục Ly đứng tại cửa gian phòng nhìn xa xa luyện ngục sơn núi, vách núi này bích cao khoảng ngàn mét, quả nhiên thạch đầu là màu đỏ sậm. Giờ phút này vách đá hai bên trái phải vài trăm mét ngừng lại ba chiếc thiết giáp phi thuyền, hẳn là Tam Đại Vương tộc con em dẫn đội đội ngũ, trễ chút chuẩn bị cùng một chỗ tiến vào Long Đế mộ. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Buổi trưa ba khắc còn có hai canh giờ, một đám người cũng rốt cuộc không có đi vào gian phòng, một mực tại bong tàu bên trên chờ đợi. Lục Ly nhưng không có ra ngoài, trở về phòng tiếp tục tu luyện. Các loại, chờ. Buổi trưa ba khắc hắn đứng dậy đi ra, đi bong tàu. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. A vô số người hiện Lục Ly mang theo mặt nạ, nhao nhao có chút kinh nghi, có mấy người càng là lộ ra kinh ngạc chi sắc. Bạch Hạ Xương nhìn thấy tấm mặt nạ này sắc mặt lại lạnh rất nhiều, trùng điệp hừ một cái. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Ly những người còn lại đều trên bong thuyền, chỉ có Lục Ly không có ở. Hứa Phương Phỉ nhìn thấy Lục Ly con mắt vài lần, có chút không xác định hỏi. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Ly khẽ gật đầu, rất nhanh một đám người xôn xao, đối Lục Ly lau mắt mà nhìn. Không nghĩ tới hòn đảo nhỏ này chủ lại là gần nhất truyền đi xôn xao phòng đấu giá thần bí hào khách. Giao diện cho điện thoại. Chương 168, luyện ngục sơn núi. Mười hắc nha đảo tại Thiên đảo hồ phương bắc, là một cái cấp 4 đảo, bị một cái tứ phẩm gia tộc Đinh gia khống chế. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắc nha thành trên quảng trường đứng đầy người, Đinh gia đại trưởng lão mang theo Đinh gia rất nhiều trưởng lão công tử sớm chờ đợi ở đây. Ông. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một đạo trùng thiên quang mang lấp lánh, hơn 20 người ảnh hiện lên ở trong truyền thống trận, Đinh gia đại trưởng lão Đinh Quế vội vàng dẫn người lên đón, cười chắp tay nói: Đinh Quế phụng tộc trưởng chi mệnh đến đây nên đón Thu Tuyết Hạ Xương tiểu thư cùng chư vị công tử tiểu thư. Bạch Thu Tuyết Bạch Hạ Xương có chút hạng, loại tràng diện này gặp nhiều. Hai người dẫn người đi ra bên ngoài, Bạch Hạ Xương thay Hàn Huyên vài câu, nói thẳng nói: Đại trưởng lão, chúng ta vội vã đi luyện ngục sườn núi, tiểu không quấy rầy các người, thay ta hướng Đinh gia ra vườn an. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đinh Quế lần nữa khách khí trải qua, sau đó hướng xa xa hai người trẻ tuổi nhìn thoáng qua, khiển trách: Đinh Dương, Đinh Hằng, còn không qua đây tham kiến hai vị tiểu thư, gặp qua chư vị công tử tiểu thư Thu Tuyết Hạ Xương tiểu thư, hai cái này là Đinh gia bất hiếu tử đệ. Lần này tùy các ngươi đi, còn hy vọng các ngươi nhiều hơn dạy bảo a. Đinh gia có hai cái hồn đảm cảnh đi vào chung, Bạch Thu Tuyết hai người ngược lại là biết, cũng không nói nhảm. Bạch Thu Tuyết giới chỉ sáng lên, một chiếc thuyền nhỏ xuất hiện ở trong tay nàng, nàng hướng cao không ném mạnh mà đi, kia thuyền nhỏ lớn lên theo gió, cuối cùng biến thành một chiếc cự đại thiết giáp phi thuyền lơ lửng tại thành trì bên trên nguồn phí. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, quá, Bạch gia quả nhiên có tiền. Lục Ly thấy im lặng, Bạch Hạ Xương Bạch Thu Tuyết đều có không gian giới, Bạch Hạ Xương có một cỗ tử kim trên xa, cái này Bạch Thu Tuyết tùy ý liền lấy ra một chiếc như thế khí phái thiết giáp phi thuyền. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chư vị, lên thuyền đi. Bạch Thu Tuyết đảo mắt một vòng, chân sau trên mặt đất một điểm, thân thể xoay tròn, hóa thành một đạo bạch ảnh bắn thẳng đến thiết giáp phi thuyền mà lên. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đi. Bạch Hạ Xương đã sớm không thể chờ đợi, thân thể bay vụt mà lên, Bạch gia 6 vị công tử theo sát phía sau. Mọi người đi theo hướng lên trên mặt bay vọt mà lên, cái này thiết giáp phi thuyền chỉ là lơ lửng lên đỉnh đầu mười mấy mét, lần này đi thực lực thấp nhất đều là thần hải cảnh hậu kỳ, nhảy vọt mười mấy mét không là vấn đề. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đinh Quế bọn người lên thuyền. Không chỉ đi lên hai cái mệnh luân cảnh, còn mang tới rất nhiều thị nữ cùng hộ vệ, những người này tự nhiên là đến hầu hạ đám này công tử tiểu thư. Hết thảy đều là đã sớm an bài tốt, tự nhiên không cần đám này công tử tiểu thư nhiều quan tâm. Đinh Quế còn trở thành quản gia, cho mọi người chia phòng ở giữa, thiết giáp phi thuyền rất lớn, bên trong gian phòng rất nhiều, đừng nói chút người này, hơn trăm người đều có thể ở lại. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Ly bị điểm một cái phòng, bất quá là một cái rất nhỏ gian phòng, mà lại cũng không có thị nữ phân cho hắn. Lục Ly ngược lại là không quan trọng, nơi này đi luyện ngục sơn núi không xa, giống như thiết giáp phi thuyền toàn bộ phi hành. Đoán chừng cũng liền 2-3 canh giờ. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thiết giáp phi thuyền phi không nhanh không chậm, một đám công tử tiểu thư đều rất hưng phấn, trong phòng ngồi không yên, đều đi bong tàu ngắm phong cảnh nói chuyện phiếm, nghĩ đến đi Long Đế mộ sau muốn thế nào ra làm sao. Bạch Thu Tuyết trở về phòng, Bạch Hạ Xương lại là ngồi không yên, đi đến bong tàu bên trên bị một đám công tử tiểu thư như là chúng tinh cùng nguyệt vây quanh. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Ly đứng tại trên cửa nhìn mấy lần trở về phòng tu luyện, đối với lần này cùng một chỗ tiến vào Long Đế mộ đồng đội hắn cũng đại khái giải. 24 người, 17 cái hồn đẳng cảnh. Loại trừ 3 cái hồn đảm cảnh trung kỳ, hắn đều là hồn đảm cảnh tiền kỳ, còn có 7 cái thần hải cảnh hậu kỳ, trong đó tiểu bao quát hắn cùng Hứa Phương Phỉ. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thiên đảo hồ 20 tuổi trở xuống tinh anh đều hội tụ ở đây, lần này xem ra không chỉ là một lần đoạt bảo, vẫn là một lần luyện, một lần thiên đảo hồ cùng bên ngoài thế lực thế hệ tuổi trẻ va chạm cơ hội. Tam đại vương tộc đều dẫn đội tới, Thiên Hàn quốc, Thiên Lương quốc, Thiên Vũ quốc tứ phẩm ngũ phẩm gia tộc 20 tuổi trở xuống tinh anh yêu nghiệt thiên tài đoán chừng đều tới. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lần này tiến vào Long Đế mộ đoán chừng hồn đảm cảnh như cậu. Hắn cái này thần hải cảnh hậu kỳ là nhất hạng chót. Mặc dù đám này các công tử tiểu thư kinh nghiệm thực chiến khẳng định so với mình yếu, nhưng nhân ra một thân là bảo a, rất nhiều đều là huyết mạch chiến sĩ. Điệu thấp, nhất định phải điệu thấp. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Ly định ra nhạc dạo, lần này đi theo Bạch Hạ Xương Bạch Thu Tuyết đằng sau, tận lực không gây chuyện, đi theo các nàng ở bên trong đi một vòng là được. Có thể hay không đạt được bảo vật là thứ yếu, có thể còn sống ra mới là trọng yếu nhất. Bên ngoài thỉnh thoảng truyền đến từng đạo tiếng ồn ào, một đám công tử tiểu thư tựa như điên cuồng hưng phấn đến ghê gớm. Dù sao lần này có thể cùng bên ngoài đỉnh phong thiên tài yêu nghiệt quyết đấu, cùng một chỗ đọc bảo, cái này cơ hội phi thường khó được. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Ly không để ý tới bọn hắn, nhập định tu luyện, hắn hiện tại thần hải đã làm lớn ra mấy lần. Liền chờ đem thần hải toàn bộ tu luyện đầy, liền có thể xung kích hồn đẳng cảnh, đương nhiên cái này còn cần hơn một tháng thời gian, vẫn là không gián đoạn tu luyện. Bất chi bất giác 2-3 canh giờ tiểu đi qua, thiết giáp phi thuyền chậm rãi giảm, một đám công tử tiểu thư hưng phấn hơn, sắp đến luyện ngục sơn núi. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Ly bị tiếng huyên náo bừng tỉnh, hắn đứng dậy hướng ra phía ngoài đi ra ngoài, hướng tiền phương nhìn một cái, hiện nơi xa một mặt cự đại vách đá, còn có mấy chiếc thiết giáp phi thuyền, hắn lập tức trở về phòng lấy ra quỷ sát mặt nạ đeo lên. Mang theo cái mặt nạ này, có lẽ rất nhiều công tử hội sẽ đoán được hắn liền là 2000 vạn mua xuống bản nguyên tinh huyết hào khách, hội sẽ mang đến rất nhiều phiền phức. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng hắn không cố được nhiều như vậy, hắn cũng không muốn bị Vũ gia để mắt tới, nếu không tiến Long Đế mộ sẽ tao ngộ vô số minh thương ám tiễn. Hưu. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đeo lên mặt nạ sau khi ra ngoài, cách đó không xa một cái bên trong hòn đảo nhỏ một bóng người bay vụt mà đến, phi quá nhanh. Lục Ly chỉ là nhìn thấy một đạo tàn ảnh, một cái bạch trung niên nhân tiểu đứng ở bong tàu bên trên. Bạch Thu Tuyết đã sớm ra, nhìn thấy cái này bạch trung niên nhân, nàng cùng Bạch Hạ Sương cùng công tử tiểu thư đều không mình hành lễ, Đinh Quế cũng sợ hãi hành lễ. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bạch Lãnh. Lục Ly biết thân phận của người này, hắn nhìn qua người này tư liệu, trung niên bạch người này quá dễ nhận biết. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đây là Bạch gia chiến đường trưởng lão, Bạch gia chiến lược trước ba nhân vật, bất diệt cảnh đỉnh phong, lúc nào cũng có thể đột phá quân hầu cảnh. Mà lại hắn còn có được thất phẩm huyết mạch, Bắc Mạc chiến thần bảng là 50 vị trí đầu tồn tại. Bạch Lãnh rất lạnh lùng, coi như nhìn xem Bạch Hạ Sương cùng Bạch Thu Tuyết đều không có nụ cười, hắn nhẹ gật đầu, nhàn nhạt nói ra, dựa theo ước định buổi trưa ba khắc cùng một chỗ tiến vào Long Đế mộ, các ngươi nghỉ ngơi trước đi. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nói xong Bạch Lãnh chân sau một điểm, lại bay xuống mặt bên trong hòn đảo nhỏ, Bạch Thu Tuyết để cho người ta khống chế thiết giáp phi thuyền đứng tại đảo nhỏ phụ cận. Mọi người xa xa nhìn qua xa xa luyện ngục sơn núi, đều chưa có trở về phòng nghỉ ngơi ý nghĩ. Lục Ly đứng tại cửa gian phòng nhìn xa xa luyện ngục sơn núi, vách núi này bích cao khoảng ngàn mét, quả nhiên thạch đầu là màu đỏ sậm. Giờ phút này vách đá hai bên trái phải vài trăm mét ngừng lại ba chiếc thiết giáp phi thuyền, hẳn là Tam đại vương tộc con em dẫn đội ngũ, trễ chút chuẩn bị cùng một chỗ tiến vào Long Đế mộ. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Buổi trưa ba khắc còn có 2 canh giờ, một đám người cũng rốt cuộc không có đi vào gian phòng, một mực tại bong tàu bên trên chờ đợi. Lục Ly nhưng không có ra ngoài, trở về phòng tiếp tục tu luyện. Các loại, chờ, buổi trưa ba khắc hắn đứng dậy đi ra, đi bong tàu. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. A vô số người hiện Lục Ly mang theo mặt nạ, nhao nhao có chút kinh nghi, có mấy người càng là lộ ra kinh ngạc chi sắc. Bạch Hạ Sương nhìn thấy tấm mặt nạ này sắc mặt lại lạnh rất nhiều, trùng điệp hừ một cái. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Ly những người còn lại đều trên bong thuyền, chỉ có Lục Ly không có ở. Hứa Phương Phỉ nhìn thấy Lục Ly con mắt vài lần, có chút không xác định hỏi. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Ly khẽ gật đầu, rất nhanh một đám người xôn xao, đối Lục Ly lau mắt mà nhìn. Không nghĩ tới hòn đảo nhỏ này chủ lại là gần nhất chuyển đi xôn xao phòng đấu giá thần bí hào khách. Giao diện cho điện thoại. Chương 169, sinh tử môn. Mới hôm nay gió thật to, cự đại sóng nước đập đến luyện ngục sườn núi hoa hoa tác hưởng, bọt nước văng khắp nơi. Công ty nội dung từ truyện 88 luyện ngục trong vách núi ở giữa có một cái đen nhánh cửa hang bên trên có một tầng vô hình vòng bảo hộ, để cái này cửa hang lộ ra càng thêm thần bí. Đã đến giờ, Bạch Lãnh lên thiết giáp phi thuyền, thuyền lớn chậm rãi hướng cửa hang tới gần. Hơn 20 người hưng phấn đứng tại bong tàu nhìn lên lấy cái kia cửa hang, nhìn qua mặt khác ba phương hướng hướng cửa hang chạy tới ba chiếc thiết giáp phi thuyền. Công ty nội dung từ truyện 88 rất nhanh bốn chiếc thiết giáp phi thuyền đều dựa vào tới gần cửa hang, Lục Ly bọn người có thể nhìn thấy còn lại ba chiếc thiết giáp trên phi thuyền, đứng đấy từng cái y phục hoa lệ khí độ bất phàm tuổi trẻ công tử tiểu thư. A công ty nội dung từ truyện 88 Lục Ly ở bên trái thiết giáp trên phi thuyền thấy được một cái thân ảnh quen thuộc, kia là một cái tiểu thư xinh đẹp, mặc lục sắc nhuyễn giáp, trong tay cầm một cái màu trắng tiêu ngọc, trên cổ có một đóa tử sắc tiểu hoa ân ký. Người này chính là cùng Lục Ly có duyên gặp mặt một lần Tử Liên Nhi, Lục Ly đối nàng ấn tượng rất sâu, cũng rất tốt, ngày đó vị tiểu thư này cũng còn nhắc nhở hắn cẩn thận. Lục Ly lại là không biết, Vũ Lăng thành chi chiến vị này Tử Liên Nhi tiểu thư một mực tại phía trên quan chiến đâu. Công ty nội dung từ truyện 88 kia là Dạ Vũ Hàm, Thiên Lương quốc Dạ gia tiểu công chúa, lần này Thiên Lương quốc bên kia là nàng dẫn đội. Bên này là Đỗ Tử Lăng, Thiên Hàn quốc cựu vương tử, Thiên Hàn quốc là hắn lĩnh đội. Công ty nội dung từ truyện 88 một cái khác là Tử Liên Nhi, Thiên Vũ quốc Tử Gia Lục công chúa, Thiên Vũ quốc nàng dẫn đội. Ba cái đội ngũ đều là hơn 20 người, cùng chúng ta không sai biệt lắm a. Công ty nội dung từ truyện 88 có người chỉ vào xa xa ba chiếc thiết giáp phi thuyền giới thiệu, Lục Ly có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới cái này cầm tiêu ngọc nữ tử, lại là Thiên Vũ quốc công chúa, Tử Gia thiên tài thiếu nữ. Bốn chi đội ngũ, thế mà ba cái là nữ tử dẫn đội. Bắc Mạc đại gia tộc tuổi trẻ nam tử đều như vậy bất tranh khí sao? Công ty nội dung từ truyện 88 Lục Ly cảm giác có chút buồn cười, Long Đế mộ chi tranh, rõ ràng là Bắc Mạc thế hệ trẻ tuổi thiên tài va chạm cùng tỷ thí. Các gia tộc tự nhiên sẽ phái ra ưu tú nhất con em, có thể dẫn đội càng là tinh anh trong tinh anh. Dạ Vũ Hàm cùng Tử Liên Nhi dẫn đội, tự nhiên cho thấy hai người bọn họ là bổn quốc thế hệ tuổi trẻ ưu tú nhất. Bên này đang đánh giá mặt khác tam vương, bên kia cũng đang đánh giá bên này, Đỗ Tử Lăng nhìn thấy Bạch Hạ Sương cùng Bạch Thu Tuyết sau con mắt lóe sáng đến dò người. Cái này một đôi song bảo thai đứng chung một chỗ, nhưng so sánh Tử Liên Nhi Dạ Vũ Hàm cho nam nhân lực trùng kích lớn hơn nhiều. Công ty nội dung từ chuyện 88 thiết giáp phi thuyền tới gần, cuối cùng đều đứng tại cái kia cự đại lỗ đen bên ngoài. Bạch Lanh liếc nhìn một vòng, cùng mọi người bàn giao nói, chúng ta cùng Tam Phương đều có ước định, ở bên trong giống như sinh xung đột, động thủ có thể, nhưng chớ gây ra án mạng. Biết Bạch Thu Tuyết nhẹ gật đầu, nàng biết lần này tới đều là các gia tộc cục cưng quý giá, đả thương không có việc gì, chết sợ là sẽ phải gây nên Tam Đại Vương tộc cùng Thiên Đạo Hồ hỗn chiến. Công ty nội dung từ chuyện 88 tốt đi vào đi. Bạch Lanh khoát tay áo, cuối cùng dặn dò một tiếng, đoạt bảo cố nhiên trọng yếu, nhưng mệnh quan trọng hơn, chư vị cẩn thận. Công ty nội dung từ chuyện 88 đi. Bạch Hạ Sương đã sớm không thể chờ đợi, nàng dẫn đầu theo thiết giáp trên phi thuyền bay vọt mà xuống, bắn thẳng đến cái kia tĩnh mịch cửa hang. Công ty nội dung từ chuyện 88 Bạch Thu Tuyết theo sát phía sau, Lục Ly bọn người đi theo bay vọt mà xuống, tại mọi người đâm xuyên qua cửa hang kia vô hình màn hào quang lúc, màn hào quang cũng hơi sáng lên, rõ ràng có cấm chế ba động. Đi. Công ty nội dung từ chuyện 88 Thiên Đảo Hầu người tiến vào, còn lại Tam Phương không cam lòng lạc hậu, nhao nhao hướng cửa hang bắn vào. Rất nhanh bốn đội người đều vào, biến mất ở bên trong đường đi sâu thăm thẳm bên trong. Bạch Lanh các loại, chờ, tất cả mọi người trở ra, khống chế thiết giáp phi thuyền hướng đảo nhỏ bay đi, chức trách của hắn liền là thủ hộ Bạch Hạ Sương bọn người ở tại Long Đế mộ bên ngoài an toàn, tiến vào Long Đế mộ hắn muốn quản không còn được. Công ty nội dung từ chuyện 88 tốt âm trầm, đây quả nhiên là quỷ địa phương, mai táng người chết địa phương. Vừa tiến vào bên trong Lục Ly cũng cảm giác một luồng hơi lạnh đập vào mặt, hàng khí này còn không giống như là mùa đông loại kia hơi lạnh, càng giống là đến chi địa ngục âm khí. Công ty nội dung từ chuyện 88 Bạch Hạ Sương cái thứ nhất vào đây, vừa tiến đến bước chân lại bất động, khuôn mặt nhỏ có chút trắng bệnh. Bạch gia mấy cái công tử sau khi đi vào, lập tức đem Bạch Hạ Sương Bạch Thu Tuyết vây lại, Bạch Thu Tuyết sắc mặt tốt một chút, giơ tay lên nói, đi thôi, đi vào trước. Sáu cái Bạch gia công tử mở đường, toàn bộ người huyền lực lấp lánh, binh khí nơi tay, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Còn lại công tử phân biệt đi ở ngoại vi, đem một đám tiểu thư vây vào giữa. Công ty nội dung từ chuyện 88 Lục Ly đi theo phía sau cùng, vừa đi theo hành động, một bên đánh giá bốn phía. Đây là một cái thông đạo, bốn phía cùng mặt đất đều là màu đen thạch đầu, trên thạch bích có mở tối ngọn đèn, đem thông đạo chiếu sáng. Những này ngọn đèn chẳng lẽ đều là huyệt khí, nếu không làm sao một mực lóe lên cái này Long Đế mộ thế nhưng là tồn tại vạn năm a. Công ty nội dung từ chuyện 88 Lục Ly âm thầm hiếu kỳ, thậm chí có đem ngọn đèn cho đào xuống tới xúc động, bất quá trong này tình huống như thế nào còn không có thăm dò rõ ràng, hắn cũng không dám làm loạn. Thông đạo một mực hướng tiền phương dọc theo, nơi này trước kia có người đi vào, đã xác minh không có nguy hiểm. Mọi người phi rất nhanh, chỉ là thời gian một nén nhang liền đi tới cuối lối đi. Công ty nội dung từ chuyện 88 tiền phương xuất hiện một cái đại điện, bất quá bên trong không có cái gì, cho dù có thể cũng bị nhóm đầu tiên người tiến vào lấy đi. Đại điện không tính lớn, dài rộng chừng 10 trượng, loại trừ trên vách tường ngọn đèn bên ngoài, không có bất kỳ vật gì. Chỉ có phía bắc xa xôi có 9 phiến cửa đá, trên cửa đá còn có từng cái chữ lớn. Công ty nội dung từ chuyện 88 sinh, tử, sinh, tử, sinh, tử, sinh, tử, sinh. Hứa Phương phỉ niệm thoáng cái mấy chữ, sắc mặt biến đến có chút cổ quái, viết mấy cái sinh tử là có ý gì a, khó khăn đạo ý nghĩa viết chữ trên môn, trở ra sẽ chết. Công ty nội dung từ chuyện 88 mọi người tại đại điện bên trong đứng đấy, bốn phía quan sát không dám loạn động. Không có qua quá lâu đằng sau tiểu vang lên một trận tiếng bước chân. Dạ Vũ Hàm dẫn người vào đây. Xa 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 công ty nội dung từ chuyện 88 không có qua quá lâu, Đỗ Tử Lăng cùng Tử Liên Nhi toàn bộ đều dẫn đội vào đây, bốn đội người chia bốn cái phương trận đứng tại đại điện bên trong, mục quang đều ở trong đại điện quét tới quét lui, không dám loạn động. Cái này đại điện đã sớm bị tra xét xong, các gia tộc đều có phái người vào đây. Đại điện bên trong không có nguy hiểm, có một ít bảo vật, bị cái thứ nhất vào đây gia tộc cầm đi. Liên La phòng đấu giá bán đấu giá Tử Kim Chiến Xa cùng Lục Ly trong tay bản nguyên tinh huyết cùng một cái thiên giai huyền khí. Công ty nội dung từ chuyện 88 còn như cái này chín cánh cửa. Các gia tộc phái tới dò xét con em thực lực quá thấp, không ai có thể mở ra bất luận cái gì một cánh cửa. Có thể hay không đi vào, có thể hay không đạt được bảo vật, tự xem mọi người thực lực cùng vật khí. Hạ Sương tiểu thư, Thu Tuyết tiểu thư, chúng ta vào cánh cửa kia. Công ty nội dung từ chuyện 88 Đinh gia công tử Đinh Hằng hỏi ý kiến vấn đạo. Bạch Hạ Sương tùy ý chỉ vào một cái sinh môn nói, các ngươi đi nhìn thử một chút xem có thể hay không mở ra. Đinh Hằng Đinh Dương lập tức hướng tiền phương đi đến, trên cửa cùng hai bên tìm kiếm cơ quan. Còn lại ba đội người đồng dạng riêng phần mình tìm kiếm một cái sinh môn tìm kiếm cơ quan, muốn mở ra cửa đá. Công ty nội dung từ chuyện 88 sinh môn tử môn. Lục Ly mày nhăn lại, dưới mặt nạ đôi mắt lấp lóe, nội tâm của hắn có loại ý nghĩ, cái này sinh môn tiểu thật là sinh lộ Long Đế kỳ tại ngũ trời, làm sao lại làm ngu ngốc như vậy bố trí. Công ty nội dung từ chuyện 88 vấn đề là ai dám chọn tử môn vạn nhất đi vào thật là tử lộ đâu anh. Công ty nội dung từ chuyện 88 bên trái Thiên Hàn Quốc một cái võ giả một quyền nện ở một cái sinh môn bên trên, ra một đạo trầm muộn thanh âm, tiếp lấy môn kia quang mang sáng rõ, một cỗ cường đại lực phản chấn chuyển đến, để người kia thổ huyết bay ngược. Chớ làm loạn. Công ty nội dung từ chuyện 88 Đỗ Tử Lăng người mặc ngân sắc chiến giáp, trong tay xoải bước một cái trường kiếm màu bạc, rất là khôi ngô bất phàm, cổ còn có tử sắc ấn ký, là một cái cường đại thất phẩm huyết mạch chiến sĩ. Ánh mắt của hắn có điểm đặc sắc, lại là một đôi cặp mắt đào hoa, nhìn cùng nữ nhân đồng dạng có chút yêu mị. Hắn khiển trách một câu, tiền phương bên ngoài cửa đá người không dám làm loạn, thành thành thật thật tìm kiếm cơ quan. Loại này cửa đá khẳng định là không cách nào phá khai, không thể tìm tới cơ quan sợ là vô pháp đi vào, mọi người nếu như ngay cả một cánh cửa đều mở không ra, trở về sẽ bị chết cười. Công ty nội dung từ chuyện 88. Một nén nhang, hai nén hương, ba nén hương. Tứ phương đều phái mấy người đi qua, lại đều tìm không thấy bất luận cái gì cơ quan. Tứ phương lĩnh đội sắc mặt đều có chút khó coi, chẳng lẽ lại các nàng thật muốn như thế xám xịt trở về. Công ty nội dung từ chuyện 88 Thu Tuyết tiểu thư. Lục Ly thấy một trận đi tới, hắn thấp giọng cùng Bạch Thu Tuyết bọn người nói một câu. Bạch Thu Tuyết bán tín bán nghi đưa tới một cái đại gia tộc tử đệ, công tử kia nháy mắt hướng cửa đá đi đến. Công ty nội dung từ chuyện 88 đi đến cửa đá dưới, cái này đại gia tộc tử đệ ngồi xổm xuống, hai tay dùng sức cửa trước xuống đẩy. Chi công ty nội dung từ chuyện 88. Tại vô số người chấn kinh ngạc mục qua dưới, cái này đại gia tộc tử đệ nhẹ nhõm đem cửa đá hướng bên trong đẩy ra, tựa như một đạo rèm, cửa đá hướng lên trên mặt vén đi giao diện cho điện thoại. Chương 170, đoạt bảo. Mười thế mà đẩy ra. Bạch Hạ Xương kinh dị kêu một tiếng, Bạch Thu Tuyết mục quang nhìn về phía Lục Ly, trong mắt đẹp đều là dị sắc. Giờ khắc này, nàng đột nhiên minh bạch vì cái gì Yên phu nhân muốn để Lục Ly đi theo các nàng vào đây. Nhiều người như vậy tìm lâu như vậy đều không có tìm được cơ quan, Lục Ly lại nhẹ nhõm có thể khám phá, Lục Ly tự nhiên không phải nhẹ nhõm khám phá. Hắn quan sát thật lâu, nhiều người như vậy các loại biện pháp đều dùng qua, nhưng vẫn là vô pháp mở ra cửa đá. Cửa đá không có khả năng mở không ra, nếu không Long Đế mộ phía ngoài cấm chế ai cũng vào không được, Long Đế đã phóng 20 tuổi trở xuống người trẻ tuổi vào đây, vậy khẳng định là có đường. Lục Ly nhìn thấy mọi người các loại biện pháp đều thử qua, lại không người nghĩ tới đẩy cửa đá phía dưới. Đương nhiên, mọi người căn bản không nghĩ tới đẩy tới mặt, dù sao môn bình thường là hướng tả hữu mở ra, làm sao có thể giống như rèm xốc lên. Lục Ly nghĩ đến Long Đế khẳng định hội sẽ suy nghĩ khác người, nói không chừng đẩy tới mặt liền có thể lợi ra, không nghĩ tới trả lại hắn đoán đúng. Đi vào. Bạch Thu Tuyết hạ lệnh, kia đại gia tộc tử đệ vẫn như cũ hai tay chống lấy đại môn, để mọi người đi vào trước. Còn lại ba đội người nhao nhao bắt trước, quả nhiên đều nhẹ nhõm đẩy ra cửa đá. Trong cửa đá vẫn là một cái thông đạo, cùng bên ngoài đồng dạng rộng, thẳng tắp dọc theo đi nơi xa, cũng không biết dài bao nhiêu. Lục Ly điệu thấp đi theo cuối cùng, chờ tất cả mọi người trở ra, chống đỡ cửa đá đại gia tộc tử đệ thân thể hướng bên trong lóe lên, xông vào trong thông đạo. Cửa đá kia thoáng cái trượt xuống, một lần nữa đóng lại. Lục Ly cũng không cùng theo đại đội lập tức tiến lên, mà là ngồi xổm xuống nếm thử hướng ra phía ngoài đẩy. Song lần này lại không nhúc nhích tí nào, Lục Ly nhướng mày xem ra con đường này chỉ có thể vào không thể lui, A Bạch Thu Tuyết đám người đã chậm rãi hướng tiền phương đi lại, Lục Ly chỉ có thể mau cùng bên trên. Hắn đi theo đại bộ đội đằng sau, tiền phương có một cái tiểu thư hướng về sau mặt nhìn thoáng qua, nhìn thấy hắn quỷ sát mặt nạ bản năng có chút e ngại, hướng tiền phương đi vài bước. Phía sau cùng là hai cái đại gia tộc tử đệ, trong đó một cái liền là đẩy ra cửa đá người, cũng không biết là cái gì gia tộc công tử, nhìn thấy Lục Ly sau cũng chỉ là khẽ gật đầu, không nói gì. Phía trước nhất là ba cái bạch gia công tử do đường, đều là hồn đẳng cảnh, mà lại đều có ngũ phẩm huyết mạch, chiến lược lưu hãn. Ba người phi không nhanh không chậm, bằng vào hồn đẳng cảnh cường đại cảm giác lực, một mực dò xét lấy tình huống chung quanh cùng cấm chế ba động. Một đường an toàn, đi lại hơn một dặm đường, tiền phương lại xuất hiện một cái đại điện. Còn không có tiến vào đại điện, vô số mắt người mắt tiểu phát sáng lên, bởi vì đại điện bên trong có một cái pho tượng. Pho tượng trong tay cầm một thanh trường kiếm, trong tay còn có một cái không gian giới, một cái tay khác bên trên cầm một quyển sổ tay. Thiên giai huyền khí, không gian giới, cao cấp huyền khí. Có người kinh hô lên, có thể xuất hiện ở đây bảo vật, tự nhiên không phải mặt hàng cấp thấp. Bạch ra ba cái con em lập tức liền hướng tiền phương phóng đi, lần này vào đây đoạt bảo thế nhưng là nói xong, ai lấy được trước bảo vật về ai, không lấy được đoạt. Trở về. Một thanh âm quát lớn mà lên, Lục Ly đột nhiên âm thanh, chấn động đến mọi người thân thể run lên. Bạch Thu Tuyết giật mình, nàng theo sát lấy khẽ đều, cẩn thận. Đáng tiếc hai người tiếng la đã muộn, ba cái bạch ra con em vọt tới pho tượng bên người, liền muốn phân biệt cướp đoạt kia ba kiện bảo vật. Suy pho tượng kia đột nhiên phát sáng lên, trong tay huyền khí quang mang đại thịnh, pho tượng tay vừa nhấc, trường kiếm múa, ba đạo lóe sáng đao mang bắn ra, phân biệt bắn về phía ba cái bạch ra con em. Ầm. Đao mang phi quá nhanh, ba người căn bản tránh né không ra, phân biệt bị đao mang đánh trúng, mặc chiến giáp tầng tầng bạo liệt, thổ huyết bay ngược. Ảnh công tử, Đồ công tử, Vanh công tử. Đinh Hằng bọn người vội vàng chạy như bay, đỡ dậy ba người lấy ra thuốc chữa thương cho ba người phục. Nhìn thấy ba người trước ngực máu thịt bé bét, chiến giáp pha toái, mọi người âm thầm kinh hãi. Như ba người không phải mặc địa giai cựu phẩm chiến giáp, sợ là ba người vừa rồi đã chết. Bạch Thu Tuyết hướng pho tượng nhìn một cái, mục quang ném hướng phía sau Lục Ly, nhìn xem cái kia quỷ sát dưới mặt nạ một đôi trắng đen rõ ràng con người, Bạch Thu Tuyết lên tiếng hỏi, "Lục Ly, ngươi làm sao biết pho tượng sẽ công kích?" Rất nhiều mục quang quét tới, đều rất hiếu kỳ. Pho tượng kia vừa rồi thoạt nhìn là chết, căn bản không có cấm chế ba động, tất cả mọi người không nhìn ra vấn đề, Lục Ly lại có thể một chút khám phá. Lục Ly nhún vai, nói một câu để mọi người rất là im lặng nói, "Ta tùy ý che, không nghĩ tới là đúng." "Hừ." Bạch Hạ Xương nhàn nhạt hừ một cái quay đầu đi, Bạch Thu Tuyết cũng rất có thâm ý nhìn Lục Ly một chút, nếu như là che, không có khả năng liên tục đoán đúng hai lần a, vừa rồi đẩy ra cửa đá liền để Bạch Thu Tuyết đối Lục Ly âm thầm bội phục, giờ phút này càng là lau mắt mà nhìn. Lục Ly trầm mặc đứng thẳng, nhìn qua pho tượng không một lời, Bạch Thu Tuyết mục quang thì hướng bốn phía nhìn lại. Nàng hiện đại điện này cùng phía trước đại điện khác biệt, bên trái nhiều một đầu hành lang, cũng không biết thông hướng nơi nào. Rất nhiều công tử tiểu thư xa xa vây quanh pho tượng kia, trong đôi mắt đều là lửa nóng, nhưng lại không ai dám tiến lên lấy bảo vật, vừa rồi đao mang kia rất nhiều người sợ là cũng đỡ không nổi. Xa xa xa, một cái công tử kìm nén không được động, chậm rãi hướng pho tượng đi đến, trên chân huyền lực lấp lánh, trong tay một cái chiến đao nằm ngang ở trước ngực, tùy thời chuẩn bị rút lui. 3 mét, 1 mét, nửa mét. Ngay tại hắn tới gần pho tượng nửa mét lúc, pho tượng kia đột nhiên sáng lên, thanh kiếm kia đột nhiên quét qua, một đạo bán nguyệt hình đao mang gào thét mà tới. Hiu. Tên kia công tử lui rất nhanh, đáng tiếc vẫn là không có đao mang nhanh, tối hậu quan đầu hắn dùng huyền khí ngăn tại tiền phương. Ầm. Địa giai cửu phẩm huyền khí bạo liệt, công tử này mặc nội giáp tầng tầng bạo liệt, máu me đầm địa bị đập bay ra ngoài. Phu cận các công tử tiểu thư vội vàng chạy đi qua mấy cái, cho hắn cứu chữa chữa thương, còn tốt người này dùng huyền khí ngăn cản thoáng cái, cũng không nhận được quá nặng thương thế. Ta đi thử xem. Bạch Hạ Xương kích động, vào đây liền là đoạt bảo, không thể nào thấy được bảo vật không muốn, vậy còn không như không tiến vào đâu Xương Nhi, trở về. Bạch Thu Tuyết đưa tay bắt lấy Bạch Hạ Sương, Bạch Hạ Sương cắn răng nhịn được, một đám người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi cũng không dám động. Lục Ly đi tới, hắn nhìn qua không dám lên trước mọi người, đột nhiên mở miệng nói, "Chư vị, bảo vật này các ngươi muốn hay không a, không muốn ta thế nhưng là lấy a." Hoa mọi người một mảnh sốt sao, rất nhiều người lần nữa kích động, nhưng lại do dự không dám hướng về phía trước. Bạch Hạ Sương trên thân thể sáng lên một đạo huyền lực, trên cổ vành trăng khuyết ấn ký lóe lên lóe lên, nhưng Bạch Thu Tuyết lần nữa vô bờ vai của nàng, để nàng không dám động. Từ nhỏ đến lớn, Bạch Thu Tuyết tiểu so với nàng trầm ổn thông minh rất nhiều, nàng một mực rất nghe Bạch Thu Tuyết, giờ phút này tự nhiên không dám mạo hiểm vậy mà hành động. Bạch Thu Tuyết mỉm cười nhìn bốn phía một cái nói, "Lục đạo chủ, chúng ta lần này vào đây ai đạt được bảo vật tiểu là ai? Bảo vật người người đều có thể tranh đoạt, ngươi nếu có biện pháp, thỉnh tùy ý tự rước." Rất nhiều công tử ánh mắt lộ ra vẻ khinh miệt, theo bọn hắn nghĩ Lục Ly liền là giả thần giả quỷ, cố lộng huyền hư, tốt hấp dẫn hai vị tiểu thư chú ý thôi. Lục Ly thực có can đảm đi đoạt bảo, đoán chừng trong nháy mắt liền sẽ bị chém giết. A Lục Ly trong tay giới chỉ sáng lên, xuất hiện từng hạt huyền tinh, một số người có chút ngạc nhiên, Lục Ly lại có không gian giới hưu. Lục Ly tiện tay cầm lấy một viên huyền tinh hướng pho tượng ném mạnh mà đi, người xung quanh dọa sợ, nhao nhao lui lại, sợ pho tượng huyền lực ngoại phóng công kích. Ầm. Huyền tinh nện ở pho tượng bên trên ra thanh âm rất nhỏ, pho tượng nhưng không có bất luận cái gì động tĩnh, Lục Ly âm thầm gật đầu quát khẽ nói, "Tiểu Bạch, đi đem tay kia cuốn làm tới." Hưu. Lục Ly trong tay áo một đạo bạch ảnh hiện lên, một cái tiểu thú chạy như bay, thoáng cái tiểu xông lên pho tượng trên cánh tay. Làm cho tất cả mọi người chấn kinh ngạc chính là pho tượng không có bất cứ động tĩnh gì, Tiểu Bạch nâng lên tay kia cuốn như một đạo kiểu lưỡi kiếm sắc bén bay trở về. Giao diện cho điện thoại. Chương 171, Huyền Minh khôi lỗi. Mười ông. Lục Ly trong tay giới chỉ lóe lên, tay kia cuốn tiểu biến mất không thấy, Lục Ly không hề liếc mắt nhìn, đối Tiểu Bạch nói ra, "Đi đem chiếc nhẫn kia lấy xuống." Tiểu Bạch lại hóa thành một đạo bạch quang bay đi qua, hai cái móng đuốt trực tiếp đem pho tượng một đầu ngón tay bẻ gãy, bưng lấy không gian giới trở về. Vô số người đỏ mắt, nhìn qua Lục Ly vừa là hâm mộ vừa ghen tị. Lục Ly đồng dạng bất động thanh sắc thu hồi không gian giới, nhưng hắn nhưng không có để Tiểu Bạch tiếp tục đi lấy kiếm. Bạch Thu Tuyết nhìn chằm chằm Tiểu Bạch nhìn mấy lần, không có nhìn ra đây là cái gì cấp bậc huyền thú. Giờ phút này Tiểu Bạch chui vào Lục Ly trong tay áo, nàng ngục quang nhìn về phía Lục Ly hỏi, "Vì cái gì không lấy cái kia thanh thiên giai huyền khí?" Lục Ly nhìn Bạch Thu Tuyết một cái nói, "Ta không dám đánh cược." Bạch Thu Tuyết như có điều suy nghĩ, nàng nghĩ nói ra, "Đã như vậy, vậy ta tiểu không khách khí." Nói xong Bạch Thu Tuyết một người hướng tiền phương đi đến, nàng bước chân rất mềm mại, trên thân thể thế mà không có một tia huyền lực lấp lánh, trong tay cũng không có bất kỳ cái gì binh khí, từng bước một hướng tiền phương đi đến. Toàn trường đều ngừng thở, gắt gao nhìn chằm chằm Bạch Thu Tuyết, sợ thiên này chi tiêu nữ bị đao mang trực tiếp chém thành thịt nát. 3m, 2m, nửa mét. Vô số người lo lắng sự tình không có sinh, Bạch Thu Tuyết nhẹ nhõm đi tới pho tượng tiền phương, sau đó duỗi ra một cái xinh đẹp ngọc thủ nhẹ nhàng chộp vào huyền khí bên trên, đem huyền khí thành công lấy xuống. Tỷ, tốt. Bạch Hạ Xương trên mặt lộ ra rực rỡ nụ cười, rất nhiều công tử tiểu thư hoan hô lên, Bạch Thu Tuyết cũng không dám chủ quan chậm rãi lui lại, thẳng đến lui về tại chỗ mới như chút được gánh nặng. Ba kiện bảo vật, Lục Ly đến thứ hai, Bạch Thu Tuyết đến thứ nhất, Bạch Hạ Xương các loại, chờ, Bạch Thu Tuyết sau khi trở về, mới nghi ngờ hỏi, "Tỷ, vì cái gì pho tượng không công kích ngươi?" Bạch Thu Tuyết hướng Lục Ly nhìn một cái khẽ cười nói, "Chỉ cần không vận chuyển huyền lực, pho tượng kia liền sẽ không công kích, Lục Ly hẳn là xem sớm phá điều này." "Hừ." Bạch Hạ Xương lại xem thường nói ra, "Hắn nếu là khám phá điều này, vì cái gì không chính mình tự mình đi lấy?" Lục Ly cũng không có nói cái gì, hắn vừa rồi cầm huyền tinh ném đi qua lúc, đã xác định điểm này, này mới khiến Tiểu Bạch đi lấy bảo vật. Tiểu Bạch phi nhanh thân thể nhỏ, lấy tay kia cuốn cùng không gian giới vấn đề không lớn, nhưng nếu như đi cầm huyền khí, Lục Ly không dám đánh cược. Về phần hắn chính mình lại không dám cược, bởi vì hắn không có tốt phòng ngự chiến giáp, Bạch Thu Tuyết lại có phi thường cường đại phòng ngự chiến giáp, sở dĩ Bạch Thu Tuyết dám cược. Mang lên bạch ảnh bạch đồ bọn hắn đi, chớ để cho còn lại ba đội người vượt lên trước. Pho tượng này trên thân chỉ có ba kiện bảo vật, còn lại địa phương đều không có bất kỳ cái gì chỗ khác thường, đại điện bên trong loại trừ pho tượng không có cái gì. Bạch Thu Tuyết để cho người ta dịu dắt kia bốn cái người bị thương, hướng bên trái hành lang đi đến. Ba cái bạch gia con em thụ thương thật nặng, bất quá nuốt đỉnh cấp thuốc chữa thương, đã khá nhiều, nâng đỡ miễn cưỡng có thể đi đường. Lục Ly đồng dạng đi theo cuối cùng, còn cùng người phía trước kéo ra một đoạn cự ly. Không phải hắn cẩn thận quá mức, mà là đám người này hắn ai cũng không tin tưởng, vạn nhất có người gặp bảo khởi ý đột nhiên đánh lén giết chết hắn đâu. Hành lang vẫn như cũ rất dài, quẹo mấy cái cua quẹo, Lục Ly âm thầm lấy làm kỳ, cái này Long Đế mộ đủ lớn a, trong này thế nhưng là có 9 đầu đường. Đi về phía trước đại khái 2 dặm lộ trình, tiền phương lại xuất hiện một cái cự đại đại điện. Khác biệt chính là cái này đại điện có rất nhiều pho tượng, tựa như từng đôi âm minh minh tướng sừng sức ở trong đại điện, phá hỏng tiến lên đường. Lần này không ai dám chủ quan, đứng tại đại điện tiền phương bốn phía dò xét. Bạch Thu Tuyết cùng Bạch Hạ Xương lẫn nhau, hai người con ngươi đều ngưng trọng rất nhiều, các nàng tại bên trong tòa đại điện này cảm nhận được một tia túc sát chi khí, những này pho tượng không đơn giản a, ta đi dò đường. Bạch gia công tử bên trong tối cường Bạch cô, hắn xách theo một thanh kiếm chậm rãi hướng tiền phương đi đến, trên cổ màu xanh nguyệt ấn phát sáng lên, trong thân thể huyền lực lấp lánh không ngớt tạch tạch. Tại Bạch cô bước vào đại điện một khắc này, tất cả pho tượng mặt ngoài bùn khối đều rớt xuống. Những cái kia pho tượng tựa như đều sống lại, toàn bộ biến thành màu đen thiết nhân, hóa thành tàn ảnh xách theo binh khí hướng Bạch cô vào tới. Huyền Minh khôi lỗi. Bạch Hạ Xương kinh hô lên, nàng không có chút gì do dự, trong tay giới chỉ sáng lên một mùi lửa màu đỏ trường cung xuất hiện, nàng khét đều, mọi người xông đi lên, những này Huyền Minh khôi lỗi đã khóa chặt chúng ta, không hủy đi bọn hắn, chúng ta sẽ bị truy sát đến chết. Những này đại gia tộc công tử tiểu thư hẳn là đều nghe nói Huyền Minh khôi lỗi, nhao nhao rút ra binh khí xuống tới. Bạch Thu Tuyết thân thể cũng động, trong tay xuất hiện một cái lục sắc tiên tử đột nhiên hướng tiền phương bổ tới, thế mà thoáng cái liền đem một cái màu đen thiết nhân cho đập bay. Bạch cô đã sớm động thủ, trực tiếp một đạo huyền lực ngoại phóng đem một cái huyền minh khôi lỗi đục bay. Bạch Cô là trong đội ngũ tối cường ba người một trong, cùng Bạch Hạ Xương, Bạch Thu Tuyết đồng dạng đều là hồn đảm cảnh trung kỳ. Hiu 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 trong đội ngũ có 17 cái hồn đảm cảnh, đã thương 4 người, còn có thập tam người, loại trừ dùng cùng tiễn bắn tên Bạch Hạ Xương, còn lại 12 cái đều đỉnh đi lên. Vô số huyền lực ngoại phóng đao mang kiếm mang gào thét, đem từng cái huyền minh khôi lỗi đánh bay. Mãnh liệt. Lục Ly ở phía sau nhìn mấy lần, không có đi lên khai chiến ý tứ. Hắn cái này chiến lực cùng hồn đảm cảnh so vẫn là có rất lớn chênh lệch, bên trong đã triệt để áp chế huyền minh khôi lỗi, hắn đi lên cũng không có ý nghĩa quá lớn. Hứa Phương Phỉ đồng dạng không có xông đi lên, cùng mấy cái thần hải cảnh hậu kỳ cùng một chỗ thủ hộ Bạch Ảnh 4 người. Hứa Phương Phỉ nhìn thấy Lục Ly tại nhìn xa xa, ánh mắt lộ ra một tia khinh thường, cũng không có nói cái gì. Ầm 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 ầm. Từng bầy huyền minh khôi lỗi xông lên, bị nhẹ nhõm đập bay, trong đại điện khoảng chừng gần 100 cái huyền minh khôi lỗi, lại một cái đều không tới gần được. Bất quá, mọi người công kích lâu như vậy, nhưng không có một cái huyền tinh khôi lỗi thụ thương hoặc là khác, đừng, hủy đi. Những khôi lỗi này không biết là dùng tài liệu gì rèn đúc mà thành, cứng rắn không thể gãy, tự liền Bạch Hạ Xương bắn ra cùng tiễn đều không thể đối huyền minh khôi lỗi tạo thành bất cứ thương tổn gì. Thu Tuyết tiểu thư, Bạch Cô lần nữa đem một cái huyền minh khôi lỗi đánh bay, hướng Bạch Thu Tuyết nhìn một cái. Cái sau nghĩ nghĩ trên cổ tử nguyệt ấn ký phát sáng lên, một đạo tử sắc trăng khuyết theo cổ nàng bên trong bay ra, sau đó hóa thành một đạo tử quang hướng tiền phương bay đi. Ầm. Tử nguyệt tại một cái huyền minh khôi lỗi trên cổ đảo qua, kia cổ ra một đạo trầm muộn thanh âm, một cái thiết đầu bay lên, còn tại cuồng sông huyền minh khôi lỗi thoáng cái tựa hồ chết mất, thân thể ầm vang ngã xuống đất. Đây là cái gì huyết mạch thần kỹ, khủng bố như vậy? Lục Ly đầy mắt kinh ngạc, vừa rồi nhiều người như vậy huyền lực ngoại phóng, cũng không thể tại huyền minh khôi lỗi trên thân lưu lại nửa điểm ấn ký, cái này tử nguyệt thoáng qua một cái trực tiếp chặt đứt khôi lỗi của ông. Bạch Hạ Xương trên cổ tử nguyệt ấn ký cũng phát sáng lên, một vòng tử nguyệt bay ra, đồng dạng nhẹ nhõm chặt đứt một cái huyền minh khôi lỗi cổ. Thu Tuyết tiểu thư thật là lợi hại, Xương tiểu thư vi vũ. Vô số vướt mông ngựa thanh âm vang lên, Bạch Thu Tuyết cùng Bạch Hạ Xương nhưng không có lên tiếng, chuyên tâm khống chế tử nguyệt công kích. Nương theo lấy từng cái khôi lỗi ngã xuống đất, hai tỷ muội sắc mặt biến đến yếu ớt, thân thể mềm mại rung động, mồ hôi rơi như mưa, để rất nhiều người thấy sinh lòng thương yêu. Xem ra cái này hai tỷ muội huyết mạch thần kỹ dùng nhiều cũng sẽ suy yếu a. Lục Ly thì thào một tiếng, nội tâm lại hiện ra Tử Liên Nhi trên cổ tiểu hoa, còn có Đỗ Tử Lăng trên cổ tiểu ấn, Dạ Vũ Hàm trên cổ tiểu thú. Đồng dạng là thất phẩm huyết mạch, Bạch Hạ Xương tỷ muội huyết mạch thần kỹ hắn đã kiến thức qua, không biết Đỗ Tử Lăng ba người huyết mạch thần kỹ khủng bố đến mức nào. Giao diện cho điện thoại chương 172, tiểu Bạch mất đi. 12 tỷ muội vận dụng huyết mạch thần kỹ, bưu hắn đến không tưởng nổi, gần trăm cái huyền minh khôi lỗi chỉ là ba nén hương thời gian tiểu toàn bộ bị hủy diệt. Tại cái cuối cùng khôi lỗi đầu phân ra về sau, song bảo thai tỷ muội thoáng cái thân thể mềm nhũn, kém chút ngã trên mặt đất, các vị tiểu thư vội vàng tới đỡ lấy các nàng ngồi xếp bằng trên mặt đất nghỉ ngơi khôi phục. Bạch Cô dẫn người đi qua kiểm tra một phen, xác định toàn bộ huyền minh khôi lỗi đều bị hủy diệt, lập tức hướng nhất tiền phương phóng đi. Bởi vì bên kia có một cái đài cao đặt vào hai kiện bảo vật, là một bản bí tịch cùng một cái phương ấn. Đồ tốt. Bạch Cô liếc mấy cái hai mắt tỏa ánh sáng, không bằng hắn nhưng không có độc chiếm, mà là chạy vội mà quay về đem hai kiện bảo vật đưa cho Bạch Thu Tuyết. Lần này song bảo thai tỷ muội bỏ bao nhiêu công sức, không phải hai người vận dụng huyết mạch thần kỹ, ai có thể chém giết những này huyền minh khôi lỗi? Bạch Thu Tuyết cũng không khách khí, nhìn một chút đem bí tịch thu vào, đem vương ấn đưa cho Bạch Hạ Xương. Bạch Hạ Xương rất suy yếu, bất quá vất vả trả giá sau rốt cục có thu hoạch, rất là vui mừng, cầm tiểu ấn thưởng thức một lát, thu vào. Một đám người không có mạo muội đi tới, đều riêng phần mình nghỉ ngơi tu luyện, khôi phục thể lực tinh lực huyền lực. Kia bốn cái công tử vẫn tại chữa thương, mặc dù có đỉnh cấp thuốc chữa thương, nhưng không có nửa ngày đoán chừng còn không thể động thủ. Lục Ly xếp bằng ở nơi hẻo lánh tu luyện, không ai phản ứng hắn, lộ ra không hợp nhau. Lục Ly mới vừa rồi không có xông đi lên, cái này khiến rất nhiều người đối với hắn khó chịu, tăng thêm trước đó một người độc chiếm hai kiện bảo vật, mọi người rất là đỏ mắt. Có thể tới đây tới, đều là đại gia tộc công tử tiểu thư. Lục Ly lại chỉ là một cái đảo nhỏ chủ, còn đắc tội Bạch Hạ Xương, mọi người đương nhiên sẽ không cho hắn sắc mặt tốt. Minh Vũ sự tình mọi người nghe nói, nhưng Minh Vũ về sau trực tiếp rời đi, không còn có xuất hiện tại huyết sát đảo, cũng không có truyền lời ra, rất nhiều người khó tránh khỏi có chút hoài nghi. Tiêu Liên Hứa Phương Phỉ đều có chút hoài nghi Lục Ly đến cùng Minh Vũ có quan hệ hay không, nếu có quan hệ Minh Vũ không có khả năng không truyền lời cho Lạc Thần đảo, để các nàng chiếu cố Lục Ly. Lục Ly thần bí hề hề, giờ phút này còn mang theo quỷ sát mặt nạ, tại một đám công tử tiểu thư xem ra, đây chính là giả bức. Giống như Lục Ly là hồn đảm cảnh vậy, cái này bức trang không sai, một cái thần hải cảnh hậu kỳ đương nhiên, ngược lại là không ai nghĩ tới công khai đắc tội hắn, chỉ là sẽ không cho hắn sắc mặt tốt thôi. Lục Ly không quan trọng, hắn cũng không muốn giao hảo đám này công tử tiểu thư. Hắn an tĩnh tu luyện, đợi chừng 2 canh giờ, Bạch Thu Tuyết mới đứng lên khua tay nói, đi thôi. Thụ thương 4 người khôi phục một chút, sắc mặt dễ nhìn rất nhiều, vết thương đã kéo màn. Mọi người đứng dậy tiếp tục hướng tiền phương đi đến, Bạch Cô đã tra xét xong, phía trước có một cái thông đạo. Tiến vào thông đạo, cùng trước mặt giống nhau như lúc, nhưng đi hơn một dặm đường, tiền phương lại xuất hiện giao nhau khẩu, thông đạo chia làm ba đầu. Phiến thoái Bạch Thu Tuyết nhăn nhăn đẹp mắt lông mày, rất nhiều người lông mày cũng nhíu lên, ba đầu thông đạo giống nhau như lúc đi đâu đầu tách ra đi, vạn nhất gặp được nguy hiểm đâu? Một đám người tập hợp một chỗ thương nghị thoáng cái, cuối cùng quyết định cùng đi, coi như dùng nhiều phí một chút thời gian, cũng không cần tách ra. Bạch Thu Tuyết dẫn đội tùy ý hướng bên trái thông đạo đi đến, Lục Ly không có tốt hơn chú ý, một đường đi theo bốn phía quan sát, còn lặng lẽ một viên huyền tinh vứt trên mặt đất. Đi nửa dặm đường tiền phương nhưng lại xuất hiện ba cái phân nhánh khẩu, lần này toàn bộ mặt người sắc đều trở nên khó coi. Cái này rõ ràng là một cái mê cung địa hình, một cái không tốt, sợ là muốn nhốt ở bên trong. Bạch Thu Tuyết nghĩ, tiếp tục cắn răng dẫn người tiến lên, lần này lựa chọn là bên phải con đường. Kết quả đi nửa dặm, nhưng lại gặp được một cái phân nhánh khẩu rất nhiều tiểu thư có chút luống cuống, mọi người mang theo đồ ăn không nhiều, tại cái này khốn bên trên 10 ngày nửa tháng không có việc gì, giống như khốn hơn mấy tháng toàn bộ đều muốn chết đói. Vội cái gì? Bạch Thu Tuyết gầm thét một tiếng, vung tay lên nói, Hoàng Cửu hữu dụng khi tiến vào Long Đế mộ một khắc này, các ngươi hẳn là có chết ở bên trong chuẩn bị, một cái võ giả sợ hãi cái chết, cái kia còn có thể có cái gì thành tựu? Lục Ly nhìn thấy Bạch Thu Tuyết gương mặt xinh đẹp như sương, sát khí liên tục giáng vẻ, không nhịn được đối cái này nữ tử lau mắt mà nhìn. Bạch Thu Tuyết cùng Bạch Hạ Sương nhất tính nhất động, bình thường Bạch Thu Tuyết dịu dàng như ngọc, đối đại ai cũng khách khách khí khí, lên uy đến thế mà cùng một cái mẫu lao hổ. Tuổi con nhỏ như thế trầm ổn, không có một vẻ bối rối, đại tướng phong độ a khó trách lần này là nàng lĩnh đội, Bạch Hạ Sương sợ chấn không được các loại chẳng diện. Bạch Thu Tuyết một uy tất cả mọi người an tĩnh lại, chỉ ít mặt ngoài không dám lộ ra vẻ bối rối, Bạch Thu Tuyết vung tay lên dẫn một đám người tiếp tục buôn tẩu mà đi. Phân nhánh cầu, phân nhánh cầu, thông đạo, thông đạo. Đang đẳng đi hơn một canh giờ, tao nộ toàn bộ là giống nhau như lúc phân nhánh cầu, giống nhau như lúc thông đạo, căn bản không phân rõ phương hướng. Hiện tại mọi người đã triệt để lạc đường, không biết hướng bên kia đi, không biết lối ra ở đâu lại đến một cái phân nhánh cầu. Bạch Thu Tuyết đứng đấy bất động, trong mắt đẹp đều là vẻ u sầu cùng mờ mịt. Nàng hiện tại là hoàn toàn không biết làm sao bây giờ, nàng khoát tay áo để mọi người nghỉ ngơi trước, nàng một người thì đứng tại phân nhánh cầu suy tư. Một lát sau, nàng đột nhiên nhớ tới cái gì, mục quang nhìn về phía sau nhất Lục Ly. Nàng từng bước một đi tới, đi đến ngồi xếp bằng trên mặt đất Lục Ly tiền phương hỏi, "Lục Ly, loại tình huống này ngươi nhưng có biện pháp phá cục?" Lục Ly ngẩng đầu nhìn một cái, từ góc độ này có thể nhìn thấy Bạch Thu Tuyết có chút hở ra núi non, hắn khẽ lắc đầu nói, "Đây là một cái mê cung, có thể đi ra hay không đi, muốn nhìn vật khí." Thiết nơi xa có người lộ ra vẻ đùa cợt, "Ai không biết đây là mê cung à, ai không biết muốn nhìn vận khí?" Bạch Thu Tuyết khẽ khẽ thở dài, cũng không đi đến trước mặt, ngay tại Lục Ly bên người bàn ngồi xuống. Nàng trong giới chỉ vừa lấy ra hiện một chút lương khô cùng nước sạch, đưa tới một người phân phát, để đoàn người ăn chút ít bổ sung thể lực. Cuối cùng nàng đưa cho Lục Ly một phần, Lục Ly tiếp nhận gỡ xuống quỷ sát mặt nạ, trầm mặc bắt đầu ăn. Lục Ly không phải giấu rốt, hắn là thật không có cách nào, trên đường đi hắn đều cẩn thận quan sát, nhưng thông đạo giống nhau như lúc, phân nhánh khẩu giống nhau như lúc, căn bản không có bất luận cái gì gợi ý cùng chỉ thị. Hắn cũng không phải thần tiên, làm sao biết đi như thế nào? Hắn thả ở một chút huyền tinh, nhưng trên đường đi đều không nhìn thấy. Ký Hí Tiểu Bạch gặp Lục Ly ăn đồ ăn, tựa hồ cũng đói bụng, theo Lục Ly trong tay áo trôi ra, trông mong nhìn qua Lục Ly. Lục Ly yêu chiều sờ lên Tiểu Bạch, theo không gian giới bên trong lấy ra một chút hỏa ngọc thạch ném cho nó. Bạch Thu Tuyết nhìn thấy cứng rắn hỏa ngọc thạch bị Tiểu Bạch thoáng cái gặm ăn, hơn 10 mai hỏa ngọc thạch chỉ là một lát tiểu đã ăn xong, cảm thấy ngạc nhiên hỏi, "Lục Ly, ngươi cái này sủng vật là cái gì cấp bậc huyền thú a? Thật thần kỳ a, tam phẩm." Lục Ly tùy tiện nói câu, nghe được Bạch Thu Tuyết cuối cùng bốn chữ, trong lòng của hắn khẽ động, đối Tiểu Bạch nói ra, "Tiểu Bạch, chúng ta bị vây ở trong mê cung, ngươi có thể giúp đỡ tìm tới lối ra sao?" Tiểu Bạch vừa ăn xong cuối cùng một viên hỏa ngọc thạch, nghe được Lục Ly nó thoáng cái hóa thành một đạo bạch ảnh hướng nơi xa chạy như bay, thế mà thoáng cái tiểu biến mất tại Lục Ly trong tầm mắt. "Tiểu Bạch." Lục Ly kinh hãi, nơi này khắp nơi đều là phân nhánh cầu. Vạn nhất Tiểu Bạch lạc đường tìm không thấy hắn thất lạc đâu? Hắn vội vàng nhanh chân buôn tẩu đuổi theo Tiểu Bạch, chỉ là Tiểu Bạch phi quá nhanh, buôn tẩu nửa dặm về sau, tiền phương xuất hiện ba cái phân nhánh khẩu, Tiểu Bạch lại đã sớm không thấy tăm hơi. "Tiểu Bạch, trở về, trở về." Lục Ly hối hận đại hống vài tiếng, thanh âm tại trên lối đi quanh quẩn không ngớt, Tiểu Bạch thân ảnh nhưng thủy chung chưa từng xuất hiện. Giao diện cho điện thoại chương 173, thần hải cảnh lấy hay không lấy chồng, chương 20. "Mời Tiểu Bạch, Tiểu Bạch." Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu một cái thông đạo bên trên, Lục Ly một đường lao nhanh một đường đại hống, hắn đã đằng đằng buôn tẩu nửa canh giờ. Không biết vượt ngang nhiều ít cái lối đi, giống lên nhiều ít âm thanh, nhưng lại một mực không nhìn thấy Tiểu Bạch thân ảnh. Tiểu Bạch mất đi, hắn cũng mất đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu, hắn tìm không thấy Bạch Hạ Sương, Bạch Thu Tuyết các nàng, không bằng hắn cũng không có để ý, giờ phút này hắn lo lắng nhất liền là Tiểu Bạch, hắn bức thiết muốn tìm về Tiểu Bạch. Lục Linh đi xa Thanh Châu, Lục Ly thân mật nhất đồng bạn liền là Tiểu Bạch. Cái này tiểu thú theo hắn như vậy thời gian dài, giúp hắn rất nhiều công việc, hắn đối Tiểu Bạch đã có rất sâu tình cảm, tựa như đệ đệ của mình. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu, Lục Ly chỉ có thể không ngừng bút đầu, không ngừng tìm, dù là mệnh chết trong này, hắn cũng phải tìm đến Tiểu Bạch. Lục Ly không thấy sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bên kia Bạch Thu Tuyết nhìn thấy Lục Ly chạy như điên, vội vàng phái người đuổi theo. Nhưng đuổi một đoạn cự ly đã đến phân nhánh khẩu, người kia tự nhiên không muốn cùng đại bộ đội làm mất, chỉ có thể trở về bẩm báo. Bạch Thu Tuyết vốn là xấu không thôi, Lục Ly lại mất đi, nhưng nàng có thể làm sao? Chỉ có thể ở bực này lấy Lục Ly trở về. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu ba canh giờ, năm canh giờ, 10 canh giờ. Rất nhiều người đều tựa ở trên tường ngủ một giấc, Lục Ly vẫn chưa trở về. Bạch Hạ Sương cùng rất nhiều người đợi không được, nhao nhao thúc giục Bạch Thu Tuyết tiếp tục lên đường, nếu không mọi người sẽ bởi vì không có đồ ăn vây chết ở đây. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu Bạch Thu Tuyết, chỉ có thể dùng giấy bút lưu lại một đoạn văn, mang theo tiếp tục tiến lên. Lần này Bạch Thu Tuyết để cho người ta một đường đoạn đường này tiêu ký, vứt xuống một chút tiểu vật kiện, nhìn xem có thể hay không phá vỡ mê cung này. Để mọi người kinh hoàng sự tình sinh sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu đằng đằng đi hơn 10 canh giờ, đều không biết đi nhiều ít đường, mọi người không chỉ có không tìm được lối ra, thậm chí các nàng không có tìm được một đầu làm xuống biểu thị đường. Đây chỉ có hai loại khả năng, hoặc là mê cung này vô cùng lớn, lớn đến vô biên vô hạn, hoặc là mê cung này bên trong đặc thù cấm chế, bọn hắn vứt xuống đồ vật sẽ bị cưỡng ép lấy đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu mặc kệ bất luận một loại nào có thể, tất cả mọi người cảm giác gặp phiền phức ngập trời, một cái không tốt sẽ vĩnh viễn lưu tại cái này cùng Long Đế chốn cùng. Rất nhiều tiểu thư trên mặt lộ ra thất kinh chi sắc, một chút công tử sắc mặt biến đến khó nhìn lên, tiểu liền Bạch Hạ Sương cũng vô pháp chấn định. Duy nhất coi như chấn định chỉ có Bạch Thu Tuyết, bất quá Bạch Thu Tuyết trong con ngươi sầu làm sao đều che giấu không được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu nghỉ ngơi, tu luyện, ăn, tựa ở trên tường đi ngủ, tiếp tục đi đường tìm kiếm lối ra. Cũng làm khó đám này công tử tiểu thư, cả thiên cật chút ít lương khô, không có hình tượng chút nào tựa ở trên tường đi ngủ, tất cả mọi người chưa ăn qua cái này khổ, mấu chốt nhất là không có địa phương tắm rửa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu công tử còn tốt chút ít, những cái kia tiểu thư đều muốn điên rồi, vốn cho là vào đây một hai ngày liền có thể ra ngoài, ai biết tại mê cung này bên trong tiểu mệt nhọc nhanh hai ngày. Mọi người còn không nhìn thấy bất luận cái gì đi ra hy vọng, rất nhiều tiểu thư lúc ngủ đều sẽ khóc tỉnh. Từ nhỏ quen sống trong nhung lụa rồi, tại các gia tộc đều là bà bối, đừng nói chịu tội, khổ đều chưa từng ăn qua nhiều ít sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu giờ phút này không chỉ có ăn lương khô cùng nước sạch, còn không thể tắm rửa, không có hình tượng chút nào ngủ ở trên sàn nhà, đừng nói một đám nũng nịu tiểu thư, tiểu liền rất nhiều công tử đều không chịu được nổi. Còn có một vấn đề, như gì? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu người có ba gấp, ăn liền muốn rồi, nơi này đều là thẳng tắp thông đạo, căn bản không có địa phương có thể như gì. Chẳng lẽ lại cởi chuồng ngồi xổm trên mặt đất kéo công tử ngược lại là không quan trọng, những cái kia tiểu thư đâu cuối cùng Bạch Thu Tuyết nghĩ đến cái biện pháp, theo không gian giới bên trong đi một cái bô. Một đám nữ hải tử đi ra một đoạn cự ly, dùng vải vóc làm thành một vòng tròn xem như nhà xí, đỏ mặt kéo xong lại đem cái bô thu vào không gian giới bên trong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu tỷ tỷ, chúng ta muốn chết tại cái này sao? Bạch Hạ Sương hữu khí vô lực ngồi tại Bạch Thu Tuyết bên người, giờ phút này đại tiểu thư dung mạo khí chất đều hoàn toàn không có, tóc mai lộn xộn, sắc mặt tạm đạm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu sẽ không, chỉ cần chúng ta kiên trì liền có thể đi ra ngoài. Bạch Thu Tuyết nhẹ nhàng vuốt ve Bạch Hạ Sương đầu, khóe miệng nàng lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt. Chỉ là thấy thế nào đều có chút miễn cưỡng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu ngủ một giấc, nghỉ ngơi mấy canh giờ lần nữa lên đường. Kết quả vẫn là đồng dạng, buôn đầu 7-8 canh giờ, không tìm được lối ra, liền tiêu ký qua đường xưa đều không có tìm được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu lại qua một ngày, chờ Bạch Thu Tuyết hạ lệnh nghỉ ngơi về sau, mấy cái tiểu thư triệt để nhịn không được, ôm đầu gối khóc lên. Rất nhiều công tử vây tại một chỗ than thở, đầy mắt cay đắng. Bạch Thu Tuyết hiện tại đã bất lực đi an ủi những cái kia tiểu thư, chính nàng cũng là 16-17 tuổi tiểu cô nương. Từ nhỏ đi theo Thiên Ngục lão nhân bên người không bị qua bất kỳ ủy khuất gì, nếm qua quá nhiều khổ, nội tâm cũng có chút sợ hãi cùng sợ hãi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu ầm. Ầm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đinh Hằng cầm huyền khí đại đao điên hướng vách tường bổ tới, trên vách tường lừng lánh bạch quang, hắn toàn lực chém vào đều không thể ở trên vách tường lưu lại bất cứ dấu vết gì. Còn lại công tử quét Đinh Hằng một chút, đều không có đi khuyên can, tại dạng này xuống dưới bọn hắn đều điên rồi, để Đinh Hằng tiết thoáng cái cũng là tốt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đinh Hằng bổ mười mấy đao, vô lực ngồi dưới đất, Hứa Phương Phỉ mấy vị tiểu thư khóc đến càng thương tâm, Bạch Hạ Sương con mắt cũng đỏ lên, tựa ở Bạch Thu Tuyết bên người thân thể mềm mại có chút run. Sương Nhi đừng sợ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạch Thu Tuyết cảm nhận được Bạch Hạ Sương trong lòng sợ hãi, vươn tay cánh tay ôm nàng nói ra, lão tổ tông nói qua tỷ muội chúng ta là có đại khí vận chi nhân, làm sao có thể chết tại cái này nho nhỏ lòng đế mộ. Hắn nói chúng ta tương lai muốn gả cho nhân hoàng, chúng ta sẽ không chết tại cái này. Bạch Hạ Sương con ngươi có chút sáng lên, sau đó lại cười khổ nói ra, đại khí vận nhân hoàng đừng nói nhân hoàng, giờ phút này nếu có người mang theo chúng ta ra ngoài, liền xem như huyền vũ cảnh ta cũng gả. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu ha ha. Bạch Thu Tuyết lắc đầu cười khẽ, đang chuẩn bị nói vài lời an ủi Bạch Hạ Sương lúc. Nơi xa lại đột nhiên truyền đến một đạo thanh âm trầm thấp khàn khàn, có người mang các ngươi ra ngoài, coi như huyền vũ cảnh ngươi cũng gả, nếu như là thần hải cảnh đâu, ngươi lấy hay không lấy chồng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ba cái này đột ngột vang lên thanh âm gây nên vô số người chú ý. Bạch Thu Tuyết con ngươi lại một lần sáng lên, nàng thình lình đứng lên nói, là Lục Ly. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu Thu Tuyết tiểu thư tốt. Một đạo bóng người theo phân nhánh khẩu đi tới, mặc một bộ phổ thông thanh bảo, trong tay ôm một cái đáng yêu màu trắng tiểu thú, mang theo một cái dữ tợn quỷ sát mặt nạ, trong đôi mắt đều là ý cười. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu sáu, Lục Ly. Bạch Hạ Sương bay nhảy thoáng cái, Lục Ly biến mất ba ngày thế mà xuất hiện, còn một mặt nhẹ nhõm, trong ánh mắt đều là ý cười. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vô số người đứng dậy vây quanh, Bạch Thu Tuyết tách ra mọi người đi qua, khẩn trương hỏi, Lục Ly, ngươi lời mới vừa nói là thật đúng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly gỡ xuống mặt nạ, chế nhạo hướng Bạch Hạ Sương nhìn lại, cười nói, liền là không biết Sương tiểu thư nói có đúng không là thật. Ách, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạch Hạ Sương mặt mũi tràn đầy đại quĩnh, nàng tự nhiên là tùy ý nói đùa, nàng như thế thân phận làm sao có thể gả cho một cái huyền vũ cảnh, chớ nói chi là gả cho Lục Ly cái này ghê tởm người. Ha ha ha, ta nói đùa đâu, Sương tiểu thư chớ để ý. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly nhìn xem một đám người đầy mắt cực nóng nhìn lấy mình, cũng không trêu ngươi mọi người, trầm giọng nói ra, chư vị nghỉ ngơi tốt không có giống như nghỉ ngơi tốt, ta mang mọi người đi ra mê cung. Thật sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vô số người nghẹn ngào kêu to, rất nhiều tiểu thư tương hô nắm lấy tay của đối phương vui đến phát khóc. Tại thời khắc này mọi người đối Lục Ly không còn có một tia phản cảm, ngược lại cảm giác giống như là cứu thế tổ thân thiết. Lục đạo chủ, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạch Thu Tuyết thật sâu không người vái chào, nghiêm mặt nói, giống như ngươi có thể mang bọn ta đi ra ngoài, người nơi này mỗi người thiếu ngươi một cái mạng.
Đúng đúng đúng, Lục Ly ngươi nếu là mang bọn ta ra ngoài, chúng ta đều thiếu nợ ngươi một cái mạng.
Bạch cô bọn người liên thanh phụ họa, thần tình kích động tới cực điểm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu, chư vị nói quá lời, chúng ta cùng một chỗ vào đây, tự nhiên muốn cùng đi ra.
Lục Ly vung tay lên nói, đều đi thôi, Tiểu Bạch.
Hí hí, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu bị Lục Ly ôm, tiểu thú lập tức hướng tiền phương chạy như bay, vui sướng tại tiền phương dẫn đường. Giao diện cho điện thoại chương 174, thiếu ngươi một cái mạng. Mười Lục Ly sở dĩ có lòng tin như vậy, không phải hắn phá giải mê cung này, mà là Tiểu Bạch có thể tìm tới đường ra. Trên thực tế, hắn tại trong mê cung cũng là đường, cuối cùng Tiểu Bạch lại đột nhiên tìm được hắn, đồng thời mang theo hắn nhẹ nhõm tìm được Bạch Thu Tuyết các nàng.
Lục Ly hỏi nó có thể hay không tìm tới lối ra, nó phi thường kiêu ngạo nhẹ gật đầu, cái này tiểu thú linh trí phi thường cao, Lục Ly hoàn toàn tín nhiệm nó.
Lục Ly không biết Tiểu Bạch làm sao phá giải mê cung, nhưng đã Tiểu Bạch có thể tìm tới hắn, lại có thể nhẹ nhõm mang theo hắn tìm tới Bạch Thu Tuyết, kia tìm tới lối ra khẳng định không có vấn đề. Cái này tiểu thú rất thần kỳ, có thể khống chế đê giai huyền thú, tại trúc sơn bên trong có thể nhẹ nhõm hiện cấm chế, tại huyết sát đảo có thể mang theo hắn cùng người của Liễu gia nhẹ nhõm tránh thoát cấm chế, đủ để chứng minh nó tại một số phương diện có rất mạnh thiên phú. Một đám người đi theo Tiểu Bạch 7 lần quạt 8 lần rẽ, đầu đều lượn quanh choáng, Tiểu Bạch nhưng không có dừng bước lại, cũng không tìm được lối ra. Đi ước chừng 4-5 cái canh giờ, có người rốt cục bắt đầu phàn nàn cùng hoài nghi, còn có tiểu thư nói muốn nghỉ ngơi.
Bạch Thu Tuyết lạnh lùng quét các nàng một chút, toàn bộ tất cả câm miệng.
Tiếp tục tiến lên, lần nữa đi 4-5 cái canh giờ, Lục Ly đều có chút chóng đầu, bất quá trong lòng hắn đối Tiểu Bạch không có bất kỳ cái gì hoài nghi.
Lục Ly, nghỉ ngơi sẽ đi dạng này đi xuống lúc nào là cái đầu Bạch Hạ Xương mở miệng, thân thể không mệt nhưng tinh thần mỏi mệt, mọi người ăn lương khô đều là vừa đi vừa ăn, căn bản không có nghỉ ngơi qua.
Lại đi một hồi.
Lục Ly nhìn thấy Tiểu Bạch không dừng lại, quay đầu nói một câu, Bạch Thu Tuyết vung tay lên mọi người tiếp tục đuổi theo.
Lần nữa buôn tàu 2 canh giờ, lần này liền Bạch Thu Tuyết đều muốn cho ngừng.
Lục Ly nhìn thấy mọi người dị thường mỏi mệt, rất là hoài nghi nhìn qua hắn, hướng Tiểu Bạch kêu một tiếng, "Tiểu Bạch, trước nghỉ một lát."
Ký hí, Tiểu Bạch quay đầu kêu một tiếng, tiếp tục hướng tiền phương chạy vội, mà lại mắt nhỏ bên trong đều là hưng phấn.
Lục Ly xem xét nó tình huống này, không nói chuyện tiếp tục đi theo buôn tàu, mặc kệ phía sau mọi người.
Lại kiên trì một hồi.
Bạch Thu Tuyết bất đắc dĩ thở dài, những người còn lại lại đối Lục Ly bắt đầu thầm mắng, rất nhiều người đều âm thầm chất vấn.
Phía trước xuất hiện một cái phân nhánh khẩu, Tiểu Bạch càng thêm hưng phấn, quay đầu quát to một tiếng hướng bên trái chạy đi.
Lục Ly kích động lên, xem ra liền muốn đến cửa ra.
Hắn đi theo chạy đi, người phía sau mệt mỏi đuổi theo, đi nửa dặm Tiểu Bạch đột nhiên ngừng lại, Lục Ly hướng tiền phương nhìn một cái lại đầy mắt ngạc nhiên.
Bởi vì phía trước không có đường, là lấp kín tường.
Đằng sau một đám người chạy tới, nhìn thấy bức tường này sau rất nhiều người nao nao, sau đó giận tím mặt.
Liên tục buôn tẩu hơn 10 canh giờ, Lục Ly tiểu thú thế mà mang theo mọi người đi tới một đầu tử lộ Lục Ly, đây chính là ngươi nói ra miệng Lục Ly, ngươi đây là đùa nghịch chúng ta sao, lối ra ở đâu đem chúng ta làm hầu tử, đùa nghịch chơi rất vui sao, ta nhìn hắn liền là cố ý, người này bất phôi hảo tâm, cô thiếu giao hơn hắn, cắt ngang hắn một cái chân.
Câu nói kế tiếp càng ngày càng khó nghe, Lục Ly lại mắt điếc hai ngơ, hắn nhìn qua bức tường kia tường một lát, nhìn xem Tiểu Bạch kia bày ra con mắt.
Hắn đột nhiên quay đầu cùng Bạch Thu Tuyết liếc nhau, hai người con ngươi đều sáng lên.
Ngậm miệng.
Lục Ly quát lạnh một tiếng, trong tay giới chỉ sáng lên, một cái cự đại chiến kích xuất hiện trong tay, hắn huyền lực lấp lánh đối trước mặt bức tường kia tường đột nhiên bổ tới.
Oeng.
Vách tường tại mọi người chấn kinh ngạc mục quang xuống bị đện ra một cái lỗ thùng to, tiếp lấy ầm vang sụp đổ, xuất hiện một cái thông đạo.
Quả nhiên Bạch Thu Tuyết âm thầm gật đầu, vừa rồi nàng cùng Lục Ly liếc nhau lúc, hai người đều nghĩ thông rồi.
Nơi này khẳng định là lối ra không sai, bởi vì mọi người đi lâu như vậy, chưa bao giờ gặp được tử lộ.
Tất cả con đường đều là thông, nơi này xuất hiện lấp kín tường, khẳng định có vấn đề.
Kí hí.
Tiểu Bạch vui sướng hướng tiền phương chạy đi, Lục Ly theo sát phía sau, Bạch Thu Tuyết một mặt phân chấn đuổi theo, những người còn lại tỉnh ngộ lại, toàn bộ mừng như điên đi theo mà lên.
Hướng tiền phương buôn tàu nửa dặm, thông đạo đi đến cuối con đường, tiền phương xuất hiện một cánh cửa, mọi người thấy cánh cửa kia sau triệt để đại hỉ, các vị tiểu thư ôm nhau vui đến phát khóc.
Tiểu Bạch, lợi hại.
Lục Ly hướng Tiểu Bạch giơ ngón tay cái lên, lấy ra một chút hỏa ngọc thạch ném cho nó, Tiểu Bạch một bên ăn một bên ngóc lên cái đầu nhỏ.
Tựa như một cái kiêu ngạo hải tử đạt được trưởng bối khen ngợi, dương dương tự đắc.
Đi.
Tất cả mọi người tâm tình khuấy động, cũng không nghỉ ngơi.
Bạch cô hướng đại môn phóng đi, đưa tay đẩy môn thế mà liền mở ra, một cỗ tươi mát khí tức đập vào mặt, làm cho tất cả mọi người tinh thần nhất chấn.
Sơn cốc bên ngoài là một cái sơn cốc.
Bạch cô nhìn mấy lần sau đầy mắt kinh ngạc, hắn thân thể lóe lên liền xông ra ngoài, mọi người vội vàng đi theo phía sau, lao ra ngoài cửa toàn bộ đều trợn tròn mắt.
Bên ngoài là một cái xinh đẹp sơn cốc, sơn thanh thủy tú, còn có một cái đại thủy đầm, thậm chí nơi xa có thể nhìn thấy rất nhiều tiểu thọ tử mai con gì gì đó tại Long Đế mộ bên trong chờ đợi lâu như vậy, đột nhiên đi ra một cánh cửa, lại đến một cái sơn cốc.
Mọi người vừa mừng rỡ, lại là thất lạc.
Tại rất nhiều người xem ra, đã ra khỏi sơn cốc, vậy liền ra đến bên ngoài.
Ra đến bên ngoài tự nhiên là triệt để an toàn, nhưng Long Đế mộ bên trong bảo vật mới đến mấy món hết thảy năm kiện đều bị Lục Ly cùng Bạch Thu Tuyết Bạch Hạ xương điểm, bọn hắn đi một chuyến uổng công, còn gặp tội.
Hưu.
Bạch cô hướng nơi xa chạy như bay, đi dò xét tình huống chung quanh, Bạch Thu Tuyết để mọi người nghỉ ngơi tại chỗ, chờ đợi dò xét kết quả.
Không có qua quá lâu Bạch cô trở về, hắn trầm giọng nói ra, sơn cốc này rất lớn, là bị kín, rất an toàn.
bốn phía có rất nhiều môn, chúng ta còn không có triệt để ra ngoài, nơi này đoán chừng là Long Đế an bài cho chúng ta nghỉ ngơi địa phương. Nghỉ ngơi địa phương mọi người lần này đồng dạng lại là kinh hỉ, vừa lo lắng. Rốt cục có thể nghỉ ngơi, còn có thể tiếp tục tại Long Đế mộ bên trong dò xét, nhưng vừa rồi mê cung thiếu chút nữa đem bọn nó cho vây chết, con đường tiếp theo đoán chừng càng khó đi hơn a nghỉ ngơi. Bạch Thu Tuyết vung tay lên nói, Bạch Vanh các ngươi đi bắt một chút giá thú, nhóm lửa thịt nướng, các cô nương theo ta đi bên đầm nước. Một đám tiểu thư sững sờ, sau đó đều tỉnh ngộ lại, toàn bộ tức hô hướng đầm nước chạy đi. Nơi này có đầm nước, tiểu đại biểu có thể tẩy tắm, nhiều ngày như vậy không có tắm rửa qua, toàn bộ người đều thối mất. Đi bắt giá thú đi. Vanh công tử chào hỏi mấy người, những người còn lại thì tại phụ cận tìm kiếm cỏ dại vật liệu gỗ chuẩn bị nhóm lửa thịt nướng. Nhiều ngày như vậy chưa ăn qua thực phẩm chín, tất cả mọi người nghĩ kỹ ăn ngon một trận, tắm rửa, ngủ tiếp một giấc. Đầm nước bên kia Bạch Thu Tuyết để cho người ta dùng vải vóc tại trên nước xung quanh lên từng cái đơn giản phòng tắm, lưu lại một nhóm người ở bên ngoài thủ hộ, thay phiên tắm rửa. Ha 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 ha, rất nhanh một đám nữ tử xuống nước, ra tiếng cười như chuông bạc, xen lẫn hát nước âm thanh, để bên này một đám công tử trợn cả mắt lên. Hận không thể hướng sông đi qua lặn xuống nước, đi thưởng thức kia tuyệt diệu phong quang. Lục Ly ngồi tại dưới một thân cây nghỉ ngơi, Bạch cô đi tới, chắp tay nói, "Lục đạo chủ, ta Bạch cô không thích nói nhảm, ta thiếu ngươi một cái mạng." Phu cận mấy cái công tử thấy cảnh này, nhìn nhau mấy cái, tới chắp tay nói, "Đa tạ Lục đạo chủ, ngày sau nhất định phải thâm tạ mọi người đừng khách khí." Lục Ly khoát tay áo, lại cười nói, "Tất cả mọi người mệt mỏi, nghỉ ngơi trước một hồi đi." Mấy người kia vốn là tâm không cam tình không nguyện, lập tức hàn huyên hai câu rời đi. Bạch cô không đi, ngồi tại Lục Ly bên người thấp giọng nói, "Lục đạo chủ chớ để ý, đại gia tộc công tử đều tâm tính cao ngạo, trong lòng bọn họ kỳ thật rất cảm kích ngươi, kéo không xuống mặt thôi không quan trọng." Lục Ly nhún vai nói, "Bọn hắn nhìn ta như thế nào, nghĩ như thế nào ta, làm sao đợi ta cũng không đáng kể. Nhân sinh vốn là rất gian nan, giống như còn muốn đi mọi chuyện để ý người khác mục quan cùng ý nghĩ, vậy liền sống được khó hơn. Làm người trọng yếu nhất là không thẹn với lương tâm, còn lại không trọng yếu." Lục Ly nói chuyện tiểu nhắm mắt lại tựa ở trên cây nghỉ ngơi. Bạch cô nhìn thật sâu hắn một chút, thần sắc trong mắt lần nữa thay đổi. Trước kia chỉ là có chút cảm kích, giờ phút này trở nên có chút khâm phục. Giao diện cho điện thoại chương 175, ngươi thế nào không lên trời ơi. 11 đám tiểu thư trong nước đằng đằng chơi đùa một canh giờ, để rất nhiều công tử trong lòng đều như nấp tại bắt, vậy tới lợi hại. Lâm Tân luôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bên này Vanh công tử cùng một đám người nhóm lửa thịt nướng, lại luống cuống tay chân làm hơn nửa canh giờ, kết quả hoàn toàn sẽ không làm. Đem một cái hiệu cho nướng đến nửa người không quen, bên ngoài tiêu bên trong sinh, căn bản không thể ăn. Một đám sống an nhàn sung sướng công tử, đừng nói thịt nướng, sợ là nấu cơm cũng sẽ không. A Bạch Hạ Sương cùng Bạch Thu Tuyết bọn người khi trở về, vốn cho rằng có thể hào hào ăn một bữa, nhìn thấy Vanh công tử bọn người đầy bụi đất, nhìn thấy cái kia cháy đen hiệu, toàn bộ người đều lật lên bạch nhãn. Lâm Tân Nguồn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bạch Thu Tuyết hướng Lục Ly bên kia nhìn thoáng qua, hiện hắn đã ngủ, nhíu lên lông mày. Bạch Hạ Sương theo nhìn đi qua, trong mắt sóng ánh sáng lưu chuyển, nhanh chân đi qua, đá Lục Ly một cước nói, "Lục Ly, đi lên." Lục Ly mơ mơ màng màng trợn mở trong mắt, nhìn thấy trước mắt một tiểu mỹ nữ, đầu ướt sũng, vừa mới tắm rửa xong, sắc mặt đỏ bừng phá lệ mê người, kia tiểu xảo cái mũi dị thường linh tú, trong đôi mắt ba quang lấp lánh, mỹ mạo không gì sánh được, trong lúc nhất thời càng nhìn ngây dại. Lâm Tân luôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. "Ngốc tử." Bạch Hạ Sương trừng mắt liếc hắn một cái, lần nữa đá một cước nói, "Đi lên, ngươi hội sẽ thịt nướng sao?" Lâm Tân luôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly nghe ra là Bạch Hạ Sương thanh âm, đôi mắt xanh tỉnh rất nhiều, hắn nhìn thoáng qua, xoay người sang chỗ khác tiếp tục ngủ say nói, "Sẽ không, ngươi không phải lợi hại như vậy sao, chính mình nướng đi." Ngươi Lâm Tân ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bạch Hạ Sương dậm chân một cái, nổi giận đùng đùng quay đầu trở về. Nàng cắn răng một cái nắm lên một cái thỏ tử, muốn thịt nướng, nhưng lại hiện không chỗ bắt đầu, cái này lông thỏ còn chưa có đi đâu, nàng nghĩ trực tiếp đem thỏ tử ném vào đống lửa ha ha. Lâm Tân ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bạch Thu Tuyết hướng Lục Ly đi đến, túi người thi lễ một cái nói, "Lục đạo chủ, Sương Nhi không hiểu chuyện, ngươi đừng thấy lạ. Kia cái gì đoàn người ăn lương khô mấy ngày, bắp thịt đều kháng nghị. Còn xin Lục đạo chủ đại nhân có đại lượng, giúp chúng ta một cái." Lục Ly hội sẽ thịt nướng, cái này Bạch Thu Tuyết tin tưởng vững chắc không nghi ngờ, bởi vì Lục Ly tư liệu nàng đã từng nhìn qua, Lục Ly khi còn bé thường xuyên trên một người sơn, giã ngoại sinh tồn năng lực mạnh phi thường. Lâm Tân luôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly hít một hồi, khôi phục một chút tinh thần, Bạch Thu Tuyết thái độ tốt như vậy, hắn cũng không tiện đưa tay đánh khuôn mặt tươi cười, hắn đứng lên nói, "Thu Tuyết tiểu thư đến đánh cái ra tay đi." Bạch Thu Tuyết khẽ giật mình, sau đó cười gật đầu đi theo Lục Ly sau lưng. Lục Ly đi qua khoát tay nói, "Đều đi sang một bên, có Thu Tuyết tiểu thư trợ thủ là được." Lâm Tân luôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một đám người hai mặt nhìn nhau, Lục Ly lại dám để Bạch Thu Tuyết trợ thủ nhìn thấy Bạch Thu Tuyết khôn khéo đứng ở một bên, rất nhiều công tử ánh mắt lộ ra lòng đố kỵ, hết lần này tới lần khác cái này thịt nướng sự tình bọn hắn làm không đến, chỉ có thể thối lui đến một bên. Lâm Tân luôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly đề cập qua một cái đại hiệu, trực tiếp hướng đầm nước một bên khác đi đến, Bạch Thu Tuyết khôn khéo đi theo. Đến bên đầm nước, Lục Ly đưa tay nói, "Cho ta một cây tiểu đao hoặc là dao găm." Bạch Thu Tuyết trong tay giới chỉ sáng lên, lấy ra một cái dao găm, Lục Ly tiếp nhận dao găm thử một chút trình độ sắc bén. Sau đó trực tiếp đâm vào da hiệu bên trong, cũng không biết hắn làm sao làm, bên này một đao bên kia một đao, sau đó dụng lực kéo một cái, đem da hiệu nhẹ nhõm cởi xuống. Lâm Tân luôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sau đó Lục Ly lại đem nội tạng cho đào,
lúc này mới dùng một cái sắc bén gỗ đâm vào hiệu thân bên trong, mang theo Bạch Thu Tuyết trở về. Lục Ly làm hai cái giá đỡ, đem cự lộc chống, hắn để Bạch Thu Tuyết hỗ trợ để hiệu xoay tròn, lửa nhỏ nướng. Chính hắn theo không gian giới bên trong lấy ra một chút bình bình lọ lọ, lại có dầu còn có muối ăn chăm chỉ những thứ này. Lâm Tân Nôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bạch Hạ Sương hiếu kỳ đi tới, còn lại tiểu thư cũng vây quanh, Lục Ly coi thường các nàng, thỉnh thoảng để Bạch Thu Tuyết thêm tuổi, để nàng hạ thấp giá gỗ, nâng lên giá gỗ các loại. Chính hắn thì tại hiệu trên thịt đều bôi lên dầu vừng, sắt muối, phóng các loại kỳ quái bột phấn. Thơm quá, Lâm Tân Nôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Qua gần nửa cách giờ, từng đạo nhàn nhạt mùi thơm theo hiệu trên thịt truyền ra, kia hiệu thịt trở nên vàng nóng, tựa ra dầu, thấy Bạch Hạ Sương bọn người nước bọt chảy dọc. Nhà quê, không phải liền là hội, sẽ thịt nướng sao? Nhìn hắn cái kia đắc ý sức lực, Lâm Tân Nôn túi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đúng đấy, biết chút hạ nhân tay sống như bức hống hống, hắn như vậy lợi hại, làm sao không lên trời ơi tên nhà quê này, thế mà để Thu Tuyết tiểu thư trợ thủ. Lâm Tân Nôn túi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nơi xa một đám công tử vây tại một chỗ nói nhỏ, trong ánh mắt đều là ghen tị và hận ý. Lục Ly bị một đám tiểu thư vây quanh, còn thỉnh thoảng đối Bạch Thu Tuyết gào to không ngừng, cái này khiến bọn hắn nhìn lên phi thường khó chịu. Lâm Tân Nôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chỉ là bọn hắn không có tay người này, cũng không có cái mặt này ra dựa vào đi qua, chỉ có thể ở bên này dương mắt nhìn, nói thầm thầm mắng. Tốt, có thể ăn. Lâm Tân Nôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lần nữa qua thời gian một nén nhang, Lục Ly dùng dao cắt một miếng thịt, sau đó dùng thăm chúc xuyên qua đưa cho Bạch Thu Tuyết, mỉm cười nói ra, nếm thử chính ngươi nướng hiệu thịt. Bạch Thu Tuyết trong ánh mắt lóe sáng, trên mặt đều là ý cười, nhận lấy nhẹ nhàng khẽ cắn, lập tức cảm giác ăn vào trên đời vị ngon nhất đồ ăn. Nàng nhắm mắt lại, tinh tế thưởng thức, mặt mũi tràn đầy say mê. Lâm Tân Nôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly, ta cũng muốn ăn. Bạch Hạ Sương xem xét vội vàng kêu lên, nàng ở bên cạnh thế nhưng là nhìn rất lâu, đã sớm nước bọt chảy dọc. Lâm Tân Nôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly thản nhiên nhìn nàng một chút, thấy được nàng trông mong dáng vẻ, tựa như thấy được tiểu bạch chờ lấy cho ăn dáng vẻ, cười một tiếng, cắt một khối đưa đi qua. Bạch Hạ Sương cắn một cái nửa khối, lập tức khen không dứt miệng, lông mày khai nhãn cười, tựa như một cái thiên thật hải tử. Bên cạnh tiểu thư muốn đòi hỏi, lại có chút thận trọng không thả ra. Lục Ly lắc đầu cười khổ, một người cắt một khối, sau đó chính mình cũng cắt một khối bắt đầu ăn, nhưng không có chào hỏi xa xa công tử tới cùng một chỗ ăn ý tứ. Lâm Tân Nôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Xa xa bọn công tử trợn tròn mắt, kia nồng đậm mùi thơm mọi người không phải người không thấy, Bạch Thu Tuyết bọn người ăn thịt say mê bộ dáng, bọn hắn cũng không phải không nhìn thấy. Nhưng thịt là Lục Ly nướng, giống như Lục Ly không gọi bọn hắn, tổng không có ý tứ chính mình đi qua đòi hỏi. A, Lâm Tân Nôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mấy ngày đều là ăn lương khô, mọi người dạ dày đã sớm không được bình thường, giờ phút này cũng dị thường hoài niệm đồ ăn nóng hương vị. Nhưng ai cũng không có ý tứ không nể mặt đi qua, bọn hắn xuất thân hào môn, trong khung đều là ngạo khí. Ăn ngon, Lục Ly tay nghề của ngươi thật tốt. Lâm Tân Nôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bạch Thu Tuyết ăn xong một miếng thịt, nhịn không được tán dương, nàng tính cách một mực rất trầm ổn, giờ phút này lại nhịn không được, đưa tay nói ra, ta còn muốn ăn một điểm. Lục Ly mỉm cười cho nàng cắt một khối, bên kia Bạch Hạ Sương thoáng cái tiểu đã ăn xong, gọi lẩm bẩm, Lục Ly, lại cho ta một khối. Ngươi nướng thịt so với chúng ta Bạch gia đầu bếp đều tốt, quay đầu ngươi khác, đừng làm hòn đảo nhỏ kia chủ, đi Bạch Đế Sơn cho nhà ta làm đầu bếp đi. Lâm Tân Nôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly nhịn không được cười lên, đối Bạch Hạ Sương cũng không có như vậy khó chịu, đây chính là một cái làm hư hại tử, bản tính cũng không phá hư. Lục công tử, còn có thể cho ta một khối sao? Hứa Phương Phỉ vẫn chưa thỏa mãn, trông mong nhìn qua Lục Ly. Lâm Tân Nôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bên kia công tử trợn cả mắt lên, lớn như vậy một cái hiệu, mắt thấy đã ăn gần nửa, giống như bọn hắn còn không qua đây, trễ chút đoán chừng chỉ còn lại chút ít xương cốt. Khúc Lâm Tân Nôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bạch cô nhẹ nhàng ho khan một tiếng, Bạch Thu Tuyết giật mình tỉnh lại hướng bên kia nhìn lại, một đám công tử lập tức đem đầu xoay lái đi, giả bộ như thưởng thức phong cảnh dáng vẻ phốc thử. Lâm Tân Nôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bạch Thu Tuyết cười một tiếng, cười tủm tỉm hướng Lục Ly xem ra, Lục Ly, phân bọn hắn một chút vừa vặn rất tốt. Lục Ly nhìn qua cười thành vành trăng khuyết Bạch Thu Tuyết, nhịn không được mềm lòng xuống tới nhẹ gật đầu. Bạch Thu Tuyết nói, chư vị công tử cũng tới nếm thử đi, Lục Ly tay nghề thế nhưng là nhất tuyệt. Lâm Tân Nôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, có đúng không, ta ngược lại thật ra muốn nếm thử. Bạch cô cười tủm tỉm đi tới, còn lại công tử xem xét nhau nhau không để ý tới thận trọng, vây quanh thuần thục đem còn lại hiệu thịt cho điểm. Lâm Tân Nôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, mã mã hổ hổ cũng tạm được. Một cái công tử ăn miệng đầy đều là dầu, trong miệng vẫn còn xem thường nói. Lâm Tân Nôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly lánh mâu nhìn lướt qua đi qua, công tử kia lập tức bưng lấy thịt hướng nơi xa chạy đi, tựa hồ sợ Lục Ly đem hắn thịt cho đoạt giao diện cho điện thoại. Chương 175, ngươi thế nào không lên trời ơi. 11 đám tiểu thư trong nước đằng đằng chơi đùa một canh giờ, để rất nhiều công tử trong lòng đều như nấp tại bắt, vậy tới lợi hại. Lâm Tân Nôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bên này vanh công tử cùng một đám người nhóm lửa thịt nướng, lại luống cuống tay chân làm hơn nửa canh giờ, kết quả hoàn toàn sẽ không làm. Đem một cái hiệu cho nướng đến nửa người không quen, bên ngoài tiêu bên trong sinh, căn bản không thể ăn. Một đám sống an nhàn sung sướng công tử, đừng nói thịt nướng, sợ là nấu cơm cũng sẽ không. A, Bạch Hạ Sương cùng Bạch Thu Tuyết bọn người khi trở về, vốn cho rằng có thể hảo hảo ăn một bữa, nhìn thấy Vanh công tử bọn người đầy bụi đất, nhìn thấy cái kia cháy đen hiệu, toàn bộ người đều lật lên bạch nhãn. Lâm Tân Nôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bạch Thu Tuyết hướng Lục Ly bên kia nhìn thoáng qua, hiện hắn đã ngủ, nhíu lên lông mày. Bạch Hạ Xương theo nhìn đi qua, trong mắt sóng ánh sáng lưu chuyển, nhanh chân đi qua, đá Lục Ly một cước nói, "Lục Ly, đi lên." Lục Ly mơ mơ màng màng trợn mở trong mắt, nhìn thấy trước mắt một tiểu mỹ nữ, đầu đất sũng, vừa mới tắm rửa xong, sắc mặt đỏ bừng phá lệ mê người, kia tiểu xảo cái mũi dị thường linh tú, trong đôi mắt ba quang lấp lánh, mỹ mạo không gì sánh được, trong lúc nhất thời càng nhìn ngây dại. Lâm Tân Nôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. "Ngốc tử." Bạch Hạ Xương trừng mắt liếc hắn một cái, lần nữa đá một cước nói, "Đi lên, ngươi hội sẽ thịt nướng sao?" Lâm Tân Nôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly nghe ra là Bạch Hạ Xương thanh âm, đôi mắt xanh tỉnh rất nhiều, hắn nhìn thoáng qua, xoay người sang chỗ khác tiếp tục ngủ say nói, "Sẽ không, ngươi không phải lợi hại như vậy sao, chính mình nướng đi." Ngươi Lâm Tân Nôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bạch Hạ Xương dậm chân một cái, nổi giận đùng đùng quay đầu trở về. Nàng cắn răng một cái nắm lên một cái thỏ tử, muốn thịt nướng, nhưng lại hiện không chỗ bắt đầu, cái này lông thỏ còn chưa có đi đâu, nàng nghĩ trực tiếp đem thỏ tử ném vào đống lửa ha ha. Lâm Tân Nôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bạch Thu Tuyết hướng Lục Ly đi đến, túi người thi lễ một cái nói, "Lục đạo chủ, Xương Nhi không hiểu chuyện, ngươi đừng thấy lạ. Kia cái gì đoàn người ăn lương khô mấy ngày, bắp thịt đều kháng nghị. Còn xin Lục đạo chủ đại nhân có đại lượng, giúp chúng ta một cái." Lục Ly hội sẽ thịt nướng, cái này Bạch Thu Tuyết tin tưởng vững chắc không nghi ngờ, bởi vì Lục Ly tư liệu nàng đã từng nhìn qua, Lục Ly khi còn bé thường xuyên trên một người sơn, giã ngoại sinh tồn năng lực mạnh phi thường. Lâm Tân Nôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly hít một hồi, khôi phục một chút tinh thần, Bạch Thu Tuyết thái độ tốt như vậy, hắn cũng không tiện đưa tay đánh khuôn mặt tươi cười, hắn đứng lên nói, "Thu Tuyết tiểu thư đến đánh cái ra tay đi." Bạch Thu Tuyết khẽ giật mình, sau đó cười gật đầu đi theo Lục Ly sau lưng, Lục Ly đi qua khoát tay nói, "Đều đi sang một bên, có Thu Tuyết tiểu thư trợ thủ là được." Lâm Tân Nôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một đám người hai mặt nhìn nhau, Lục Ly lại dám để Bạch Thu Tuyết trợ thủ, nhìn thấy Bạch Thu Tuyết khôn khéo đứng ở một bên, rất nhiều công tử ánh mắt lộ ra lòng đố kỵ, hết lần này tới lần khác cái này thịt nướng sự tình bọn hắn làm không đến, chỉ có thể thối lui đến một bên. Lâm Tân Nôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly đề cập qua một cái đại hiệu, trực tiếp hướng đầm nước một bên khác đi đến, Bạch Thu Tuyết khôn khéo đi theo, đến bên đầm nước Lục Ly đưa tay nói, "Cho ta một cây tiểu đao hoặc là dao găm." Bạch Thu Tuyết trong tay giới chỉ sáng lên, lấy ra một cái dao găm, Lục Ly tiếp nhận dao găm thử một chút trình độ sắc bén. Sau đó trực tiếp đâm vào da hiệu bên trong, cũng không biết hắn làm sao làm, bên này một đao bên kia một đao, sau đó dụng lực kéo một cái, đem da hiệu nhẹ nhõm cởi xuống. Lâm Tân Nôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sau đó Lục Ly lại đem nội tạng cho đào, lúc này mới dùng một cái sắc bén gỗ đâm vào hiệu thân bên trong, mang theo Bạch Thu Tuyết trở về. Lục Ly làm hai cái giá đỡ, đem cự lực chống, hắn để Bạch Thu Tuyết hỗ trợ để hiệu xoay tròn, lửa nhỏ nướng. Chính hắn theo không gian giới bên trong lấy ra một chút bình bình lọ lọ, lại có dầu còn có muối ăn chăm chỉ những thứ này. Lâm Tân Nôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bạch Hạ Xương hiếu kỳ đi tới, còn lại tiểu thư cũng vây quanh, Lục Ly coi thường các nàng, thỉnh thoảng để Bạch Thu Tuyết thêm tuổi, để nàng hạ thấp giá gỗ, nâng lên giá gỗ các loại. Chính hắn thì tại hiệu trên thịt đều bôi lên dầu vừng, sắc muối, phóng các loại kỳ quái bột phấn. Thưa quá Lâm Tân Nôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Qua gần nửa cách giờ, từng đạo nhàn nhạt mùi thơm theo hiệu trên thịt truyền ra, kia hiệu thịt trở nên vàng nóng, tựa ra dầu, thấy Bạch Hạ Xương bọn người nước bọt chảy dọc. Nhà quê, không phải liền là hội, sẽ thịt nướng sao? Nhìn hắn cái kia đắc ý sức lực, Lâm Tân Nôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đúng đấy, biết chút hạ nhân tay sống như bức hống hống, hắn như vậy lợi hại, làm sao không lên trời ơi tên nhà quê này, thế mà để Thu Tuyết tiểu thư trợ thủ. Lâm Tân Nôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nơi xa một đám công tử vây tại một chỗ nói nhỏ, trong ánh mắt đều là ghen tị và hận ý. Lục Ly bị một đám tiểu thư vây quanh, còn thỉnh thoảng đối Bạch Thu Tuyết gào to không ngừng, cái này khiến bọn hắn nhìn lên phi thường khó chịu. Lâm Tân Nôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chỉ là bọn hắn không có tay người này, cũng không có cái mặt này ra dựa vào đi qua, chỉ có thể ở bên này dương mắt nhìn, nói thầm thầm mắng, "Tốt, có thể ăn." Lâm Tân Nôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lần nữa qua thời gian một nén nhang, Lục Ly dùng dao cắt một miếng thịt, sau đó dùng thằm chúc xuyên qua đưa cho Bạch Thu Tuyết, mỉm cười nói ra, "Nếm thử chính ngươi nướng hiệu thịt." Bạch Thu Tuyết trong ánh mắt lóe sáng, trên mặt đều là ý cười, nhận lấy nhẹ nhàng khẽ cắn, lập tức cảm giác ăn vào trên đời vị ngon nhất đồ ăn. Nàng nhắm mắt lại, tinh tế thưởng thức, mặt mũi tràn đầy say mê. Lâm Tân Nôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. "Lục Ly, ta cũng muốn ăn." Bạch Hạ Xương xem xét vội vàng kêu lên, nàng ở bên cạnh thế nhưng là nhìn rất lâu, đã sớm nước bọt chảy dọc. Lâm Tân Nôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly thản nhiên nhìn nàng một chút, thấy được nàng trông mong dáng vẻ, tựa như thấy được tiểu Bạch chờ lấy cho ăn dáng vẻ, cười một tiếng, cắt một khối đưa đi qua. Bạch Hạ Xương cắn một cái nửa khối, lập tức khen không dứt miệng, lông mày khai nhãn cười, tựa như một cái thiên thần hải tử. Bên cạnh tiểu thư muốn đòi hỏi, lại có chút thận trọng không thả ra. Lục Ly lắc đầu cười khổ, một người cắt một khối, sau đó chính mình cũng cắt một khối bắt đầu ăn, nhưng không có chào hỏi xa xa công tử tới cùng một chỗ ăn ý tứ. Lâm Tân Nôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Xa xa bọn công tử trợn tròn mắt, kia nồng đậm mùi thơm mọi người không phải người không thấy, Bạch Thu Tuyết bọn người ăn thịt say mê bộ dáng, bọn hắn cũng không phải không nhìn thấy.
nhưng thịt là Lục Ly nướng, giống như Lục Ly không gọi bọn hắn, tổng không có ý tứ chính mình đi qua đòi hỏi. A Lâm Tân Ngôn túi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mấy ngày đều là ăn lương khô, mọi người dạ dày đã sớm không được bình thường, giờ phút này cũng dị thường hoài niệm đồ ăn nóng hương vị. Nhưng ai cũng không có ý tứ không nể mặt đi qua, bọn hắn xuất thân hào môn, trong khung đều là ngạo khí. "Ăn ngon, Lục Ly tay nghề của ngươi thật tốt." Lâm Tân Ngôn túi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bạch Thu Tuyết ăn xong một miếng thịt, nhịn không được tán dương, nàng tính cách một mực rất trầm ổn, giờ phút này lại nhịn không được, đưa tay nói ra, "Ta còn muốn ăn một điểm." Lục Ly mỉm cười cho nàng cắt một khối, bên kia Bạch Hạ Xương thoáng cái tiểu đã ăn xong, gọi lẩm bẩm, "Lục Ly, lại cho ta một khối. Ngươi nướng thịt so với chúng ta Bạch gia đầu bếp đều tốt, quay đầu ngươi khác, đừng làm hòn đảo nhỏ kia chủ, đi Bạch Đế Sơn cho nhà ta làm đầu bếp đi." Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly nhịn không được cười lên, đối Bạch Hạ Xương cũng không có như vậy khó chịu, đây chính là một cái làm hư hại tử, bản tính cũng không phá hư. "Lục công tử, còn có thể cho ta một khối sao?" Hứa Phương Phỉ vẫn chưa thỏa mãn, trông mong nhìn qua Lục Ly. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bên kia công tử trợn cả mắt lên, lớn như vậy một cái hiệu, mắt thấy đã ăn gần nửa, giống như bọn hắn còn không qua đây, trễ chút đoán chừng chỉ còn lại chút ít xương cốt. Khúc Lâm Tân Ngôn túi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bạch cô nhẹ nhàng ho khan một tiếng, Bạch Thu Tuyết giật mình tỉnh lại hướng bên kia nhìn lại, một đám công tử lập tức đem đầu xoay lái đi, giả bộ như thưởng thức phong cảnh dáng vẻ phốc thử. Lâm Tân Ngôn túi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bạch Thu Tuyết cười một tiếng, cười tủm tỉm hướng Lục Ly xem ra, "Lục Ly, phân bọn hắn một chút vừa vặn rất tốt." Lục Ly nhìn qua cười thành vành trăng khuyết Bạch Thu Tuyết, nhịn không được mềm lòng xuống tới nhẹ gật đầu. Bạch Thu Tuyết nói, "Chư vị công tử cũng tới nếm thử đi." Lục Ly tay nghề thế nhưng là nhất tuyệt. Lâm Tân Ngôn túi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, "Có đúng không, ta ngược lại thật ra muốn nếm thử." Bạch cô cười tủm tỉm đi tới, còn lại công tử xem xét nhau nhau không để ý tới thận trọng, vây quanh thuần thục đem còn lại hiệu thịt cho điểm. Lâm Tân Ngôn túi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, mã mã hổ hổ cũng tạm được. Một cái công tử ăn miệng đầy đều là dầu, trong miệng vẫn còn xem thường nói. Lâm Tân Ngôn túi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly lánh mâu nhìn lướt qua đi qua, công tử kia lập tức bưng lấy thịt hướng nơi xa chạy đi, tựa hồ sợ Lục Ly đem hắn thịt cho đoạt giao diện cho điện thoại. Chương 176, Vũ Linh Hương. Mới ăn lường dạ, Bạch cô bọn người lần nữa dò xét một phen sân cốc, xác định không có nguy hiểm về sau, một đám người đều tự tìm địa phương trước hảo hảo ngủ một giấc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tin tưởng, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một đám tiểu thư đi một cái rừng cây nhỏ, dùng băng gạc đệm, còn cần băng gạc vây quanh, làm một cái giản dị lều vải lớn. Một đám công tử ca ngược lại là đơn giản, tìm một ít cỏ dại cùng đại thụ diệp đệm, cứ như vậy hô hô đại thụ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tin tưởng, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly đi sơn cốc bên cạnh, dùng mới chế tạo kình thiên kích chém vào một chút đại thụ, theo không gian giới bên trong lấy ra một chút dây thừng, sau đó một phen giày vò, bận rộn tầm gần nửa canh giờ kiến tạo một cái nhà gỗ nhỏ. Nhà gỗ rất đơn sơ, bên trong chỉ có một cái giường, nhưng so với những người còn lại đi ngủ chỗ tốt hơn nhiều. Lục Ly tốn hao thời gian kiến tạo cái này giản dị nhà gỗ, cũng không hoàn toàn là vì đi ngủ dễ chịu, mà là vì ẩn nấp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tin tưởng, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại bên trong nhà gỗ, hắn lấy ra trước đó đạt được hai kiện bảo vật, trước đó không có thời gian tâm tình xem, giờ phút này triệt để an toàn, tự nhiên muốn hảo hảo giám thưởng một phen. Hắn cầm lấy cái kia không gian giới, trực tiếp luyện hóa, kết quả để hắn thất vọng. Không gian giới đích thật là không gian giới, bên trong lại không có cái gì, cái này vẹn vẹn một cái không gian giới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tin tưởng, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá ngẫm lại Lục Ly cũng bình thường trở lại, trước mặt bảo vật đương nhiên sẽ không quá tốt, một cái không gian giới cũng đáng ngàn vạn huyền tinh đâu, xem như không tệ. Lục Ly lấy ra mặt khác một quyển sách lật xem, liếc mấy cái hắn lại nhướng mày, bởi vì tiểu chữ này không phải hiện tại tiểu chữ, mà là chữ truyện. Cùng tiểu thế giới Thanh Loan tộc cái kia tổ bịa tiểu chữ không sai biệt lắm, Lục Ly căn bản không biết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tin tưởng, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Quay lại để thiên đà tử phân biệt xuống. Lục Ly nhìn mấy lần thu vào, hắn ngồi một lát, ngã xuống giường tiểu nằm ngáy o o. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tin tưởng, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phanh phanh phanh. Vừa mới ngủ một lát, Lục Ly cũng cảm giác nhà gỗ nhỏ bị người đạp mấy cước, ánh mắt của hắn đột nhiên mở ra, trong thân thể huyền lực lấp lánh, con mắt hướng ra phía ngoài nhìn lại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tin tưởng, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhà gỗ cũng không cao, môn cũng gắng thấp, Lục Ly chỉ thấy bên ngoài có một người mặc thúy hoa nữ tử váy trắng không nhìn thấy đầu. Hắn cúi lưng xuống đi ra ngoài, nhìn thấy một tấm tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ, hắn không hề nghĩ ngợi hỏi, "Sương tiểu thư, ngươi không đi ngủ cảm giác, đến đá nhà của ta vừa cái gì, chẳng lẽ ngươi muốn cùng ta cùng một chỗ ngủ?" Anh nhếch môi, khá là không có mặt tin tưởng, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. "Phi, tới quả nhiên là Bạch Hạ Sương, đương nhiên nếu là Bạch Thu Tuyết chắc chắn sẽ không thô lô đá nhà gỗ." Nàng đỏ mặt gắt một cái, trừng mắt Lục Ly nói, "Lục Ly, ngươi dám khinh nhẫn bản tiểu thư có tin ta hay không, cắt đầu lưỡi của ngươi." Anh nhếch môi, khá là không có mặt tin tưởng, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly đang ngủ đến hài lòng, cũng không có thời gian cùng Bạch Hạ Sương hồi náo. Hắn khoát tay nào nói, có việc nói sự tình, ta còn muốn đi ngủ đâu. Hừ hừ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tin tưởng, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạch Hạ Sương hừ hừ hai tiếng, có chút khó chịu mà nói, ta tỉ tỉ nói trên mặt đất bất bình, còn có kiến tộc, ngủ được không thoải mái, sở dĩ muốn mượn ngươi nhà gỗ ngủ ngủ. Lục Ly ngươi một cái đại lao ra, tiêu ngủ bên ngoài đi. Ngươi tỉ tỉ Lục Ly trợn trắng mắt, Bạch Thu Tuyết mới sẽ không đưa ra dạng này vô lý yêu cầu. Mượn, cái này gọi mượn không phải ăn cướp trắng trợn sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tin tưởng, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly không có cho Bạch Hạ Xương mặt mũi, trả lời, để Thu Tuyết tiểu thư tới, nàng nếu nói muốn mượn, ta tiểu cho các ngươi mượn, ta và ngươi không quen. Nói xong Lục Ly tiểu chui vào trong nhà gỗ, Bạch Hạ Xương hung hăng chừng Lục Ly một chút, trong ánh mắt buốc lên sương mù hướng trong rừng cây nhỏ chạy như điên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tin tưởng, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly mặc kệ nàng, hắn cũng không phải Bạch gia nô bộc, dựa vào cái gì tặng cho Bạch Hạ Xương a, giống như thái độ tốt hơn một chút cái kia còn dễ nói, cái này Bạch Hạ Xương cầu hắn, còn muốn một bộ cho ngươi thiên đại mặt mũi tổ chức, Lục Ly cũng không hầu hạ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tin tưởng, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Huống chi Lục Ly chính mình vây được không được, hắn quản Bạch Hạ Xương đi chết. Hắn cái gì đều mặc kệ, nhắm mắt lại tiểu nằm ngáy ho ho ngủ một giấc 6 7 canh giờ, Lục Ly chợt mở trong mắt cảm giác thần thanh khí sảng. Hắn đi ra bên ngoài, duỗi lưng mỏi đánh giá chung quanh một phen, hiện bên trái lại có mấy cái công tử ngay tại kiến tạo nhà gỗ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tin tưởng, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá đám này công tử nhưng từ chưa làm qua chuyện như vậy, căn bản không hiểu bên trong kiếm môn, mà lại bọn hắn còn không có dây thừng, tìm một chút thảo dây leo, giống như mô tượng dạng dự. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tin tưởng, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạch Hạ Xương ngay tại một bên, còn có mấy cái tiểu thư, Bạch Hạ Xương chỉ thủ hỏa cước, gào to một đám công tử. Nàng nhìn thấy Lục Ly đi lên, hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, sau đó lại ngạo nghễ nhìn qua sẽ thành hình nhà gỗ, tựa hồ tại uy mắng nói cho Lục Ly, không có hắn các nàng đồng dạng có thể dựng nhà gỗ. Lục Ly hướng các nàng bên kia nhìn mấy lần, cười cười không nói chuyện, quay đầu kêu Tiểu Bạch một tiếng, một người một thú hướng đầm nước đi đến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tin tưởng, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đến bên đầm nước, Lục Ly thấy không người, trực tiếp cởi quần áo ra mặc quần lót vọt lên trong đầm nước, Tiểu Bạch đã sớm vui sướng xông vào trong nước. Rất lâu không có tắm rửa, Lục Ly mơ hồ thân khó khăn chịu vô cùng. Đầm nước này là sông nước, phía đông nam có một đầu suối nước liên tục không ngừng tụ hợp vào, cũng không sợ làm bẩn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tin tưởng, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tắm một cái, Lục Ly thân thể bay vọt mà lên, đi trong rừng cây nhỏ đổi một thân sạch sẽ áo bào, lúc này mới thản nhiên đi ra, hướng nơi xa đám người cục tụ đi tới. Bạch Thu Tuyết chính ở đằng kia, còn có Bạch Cô bọn người, nhìn thấy Lục Ly tới về sau, Bạch Thu Tuyết mỉm cười hạm, Bạch Cô mấy người cũng chào hỏi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tin tưởng, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly đi qua, hỏi, Thu Tuyết tiểu thư, chúng ta khi nào thì đi a? Nói cái này, Bạch Thu Tuyết lông mày cuốn lại, Bạch Cô mấy người cũng có chút thở dài, một người giải thích nói, sợ là thời gian ngắn đi không được, chúng ta đều không thể phá vỡ những cái kia môn cấm chế, hiện tại cũng không tìm được bất luận cái gì lối ra cùng cơ quan. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tin tưởng, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Môn mở không ra tìm không thấy lối ra cùng cơ quan, Lục Ly hướng bốn phía nhìn một cái, nhìn thấy những cái kia đột ngột tường vách đá, nghĩ nghĩ hỏi, không thể dùng huyền khí cắm vào trên vách đá dựng đứng, leo lên đi xem một chút. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tin tưởng, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạch Thu Tuyết lắc đầu nói, trên vách đá đều có cấm chế không cách nào phá hư, Lục Ly, ngươi cũng không phải vội. Nơi này tiểu động vật nhiều như vậy, trong đầm nước ngư cũng rất nhiều, đầy đủ chúng ta ăn hơn nửa năm. Sơn cốc không có khả năng không có đường ra, chúng ta chậm rãi tìm chính là. Lục Ly nhẹ gật đầu, Long Đế không có khả năng thiết trí một đầu tử lộ, chỉ cần không chết đói, nhiều người như vậy luôn có thể hiện ra miệng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tin tưởng, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chi Chi ngay tại bên này nói chuyện tiếp lúc, vùng đông nam một cánh cửa đột nhiên mở ra, từng người ảnh nổ bắn ra mà ra. Lục Ly đám người nhất thời như lâm đại địch, Bạch Cô sau khi liếc nhanh mấy lần, trầm tĩnh lại nói, là Tử Liên Nhi, Thiên Vũ Quốc đội ngũ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tin tưởng, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên Vũ Quốc Lục Ly trong tay giới chỉ sáng lên, trước tiên lấy ra quỷ sát mặt nạ đeo đi lên, sau đó hạ giọng nói ra, chư vị, Thiên Vũ Quốc ta có cửu gia, phiền phức về sau chư vị đừng gọi ta Lục Ly, gọi Lục đạo chủ liền tốt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tin tưởng, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạch Thu Tuyết hướng nơi xa nhìn một cái, xem thường nói, Lục Ly, có chúng ta ở đây, sợ cái gì bọn hắn nếu là đến, cũng muốn hỏi một chút chúng ta có đồng ý hay không. Bạch Cô gật đầu nói, Thiên Vũ Quốc hồn đàm cảnh cũng liền 10 cái, bọn hắn nếu là đến, vậy liền chiến một trận đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tin tưởng, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly hướng Bạch Thu Tuyết Bạch Cô chắp tay cảm ơn, mặt nạ trên mặt nhưng vẫn là không có tháo xuống, an toàn đệ nhất, khiêm tốn một chút luôn luôn tốt. Bên kia một đám người vọt ra về sau, đại môn ầm ầm đóng cửa, Tử Liên Nhi nhìn thấy thiên đạo hầu người, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, hơn 20 người lao đến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tin tưởng, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn tỉ tỉ. Bạch Hạ Xương cùng người xung quanh đều nhanh hướng Bạch Thu Tuyết hội tụ, tránh cho sinh xung đột. Bạch Thu Tuyết lại yên tĩnh đứng đấy, sắc mặt bình thản, tựa như trong đầm nước đầm nước. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tin tưởng, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tử Liên Nhi rất mau dẫn người đi tới, Lục Ly bọn người nhìn thoáng qua, đều không hẹn mà cùng nở nụ cười. Tử Liên Nhi bọn người sợ là tại trong mê cung gặp không ít tội, toàn bộ thần thái mỏi mệt, xanh xao vàng gọn, y phục tóc mai lộn xộn, rất nhiều người ngáp không ngớt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tin tưởng, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tử Liên Nhi còn khá tốt, nàng miễn cưỡng tỉnh lại, đối Bạch Thu Tuyết Bạch Hạ Sương túi người thi lễ nói, Tử Liên Nhi gặp qua Thu Tuyết Hạ Sương tỷ tỷ, gặp qua chư vị công tử. Bạch Thu Tuyết có chút hạng, đáp lễ lại nói, Liên Nhi muội muội tốt, các ngươi xem ra cũng chịu không ít khổ đầu, bất quá có thể đi ra mê cung coi như vận hạnh, muội muội trước dẫn người đi nghỉ ngơi thật tốt một phen rồi nói sau. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tin tưởng, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tử Liên Nhi dẫn người rời đi, đi đầm nước phía bên kia. Bạch Cô đợi các nàng sau khi rời đi, khóe miệng lộ ra một tia trào phúng, tại Lục Ly bên tai thấp giọng nói ra, hai cái hồn đàm cảnh trung kỳ, loại trừ Tử Liên Nhi chỉ có Vũ Linh Hư, hồn đàm cảnh tiền kỳ chỉ có 12 cái, nếu muốn khai chiến bọn hắn không phải chúng ta đối thủ. Vũ Linh Hư Lục Ly đôi mắt híp lại, nhẹ giọng nói ra, Vũ gia quả nhiên người đến. Giao diện cho điện thoại anh nhếch môi, khá là không có mặt tin tưởng, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.